Thời gian nửa nén hương, Tào Hãn còn đang viện chủ phủ trong hoa viên đi tới đi, trong nội tâm ảo não, cũng không biết bên kia thế nào, chắc hẳn như viện chủ tự thân xuất mã, hai tên tiểu tử thúi hẳn có thể trở về a, có thể ngày sau còn muốn thu bọn họ làm đồ đệ, còn có thể đi. Cho dù người ta đáp ứng vậy mà sẽ tâm tồn khúc mắc a. Ngươi dù gì cũng là cái trưởng lão, tại đây đi tới đi lui còn thể thống gì. Đột nhiên vang lên viện chủ tiếng, Tào Hãn lại càng hoảng sợ, vội hỏi, viện chủ ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Viện chủ tức giận nói, giúp ngươi đem sự tình xong xuôi, tự nhiên muốn trở về. Tào Hãn mừng rỡ, viện chủ quả nhiên lợi hại, không được một nén hương thời gian liền nhẹ nhõm đối phó, chắc hẳn kia hai tên tiểu tử thúi nhìn thấy viện chủ đại nhân phong thái, chính mình liền ngoan ngoãn trở về à. Viện chủ cười nói, được rồi, thiếu vớt mông ngựa, kia hai tên tiểu tử nghe lời đi. Nhìn thấy ta lập tức rút đao. A, không thể nào, ngươi đem bọn họ buộc trở về. Tào Hãn cả kinh nói. Viện chủ nhớ tới kia hai cái thú vị ra hỏa, nhịn không được cười nói, uy bức lợi dụ. Mà lúc này, Lạc Doanh lần nữa trở lại học đường cổng môn, nhìn danh võ học đường mấy cái đại tự, phía trước một khắc đầy bụi đất nơi đây bị người đổi ra, sau một khắc lại trở về, nhân sinh gặp gỡ thật sự là khó có thể đoán được a. Côn đồ, ngươi cảm thấy vừa rồi lời của người kia thể tin sao? Lạc Thông cho thấy nội tâm cảm khái, cùng côn đồ cùng một chỗ chưa bao giờ lo lắng tịch mịch. Lạc Doanh phiền muộn nói, người ta nói rất rõ ràng, chúng ta như vậy vụng trộm chạy trốn, không chỉ bị học đường khai trừ, gánh bảo vệ chúng ta Hứa Đại Thúc cũng sẽ liên quan đến, hiểu được lựa chọn đi. Hắn hẳn là không có ác ý, bằng không tu vi cao như vậy, một ngón tay liền có thể bóp chết chúng ta, không cần phải quanh co lòng vòng. Lạc Thông đạo, hắn thật sự là viện chủ đại nhân sao? Lạc Doanh gật gật đầu, nói, tính khả năng rất lớn, rốt cuộc giả mạo viện chủ rất dễ dàng bị vạch trần, như hắn thật sự là viện chủ, dọn dẹp việc này chắc hẳn không khó, chỉ là hắn vì cái gì giúp đỡ chúng ta. Tuy trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, bất quá hai huynh đệ cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở về, bằng không liền Hứa Đại Thúc đều muốn chịu liên quan đến, lúc trước nghĩ đến rất đơn giản, có đôi khi rời đi cũng không thể giải quyết vấn đề. Hai người nghi vấn trong lòng, tại mấy ngày sau lại thấy rốt cuộc. Võ đạo quảng trường thông cáo trên bảng, tân dán ra tới một mảnh tin tức, nay điều tra như môn sinh giấu giếm báo đáp đột phá công việc, mà lại tại diễn võ đường trọng thương cây trồng 2 năm kỷ danh dương, đi thập ác, học trục trì, gian đe, bọn ngươi lấy đó mà làm gương. Thông cáo bảng một khi dán ra, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao, thậm chí có người đột phá võ giả lại giấu giếm học đường. Ngu ngốc nơi này loại trình độ này cũng có thể trở thành võ giả. Bên ngoài như tốt tiền đồ không đi, lại giấu ở học đường trong khi dễ người. Hiện tại cả đời đều phá hủy, bị học đường trục xuất về sau sẽ rất khó lại ra mặt. Không ít người nghe nói qua kỷ danh dương chuyện riêng, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đồn đại hắn bị người ba chiêu đánh bại, nguyên lai đối thủ đã là võ giả, như vậy mới hợp lý nha. Mà khi thì tận mắt nhìn thấy chàng kia thi đấu hơn trăm người, càng thêm chứng thực lúc ấy suy đoán, thấy không, lúc ấy ta đã nói là thần bí võ giả a. Sự tình truyền ra, kỷ danh dương nội tâm bất ổn, tựa hồ kia tân sinh cố ý giấu giếm. Thế nhưng là thần bí sư huynh rõ ràng không tồn tại, học đường tại sao lại đi thực việc này? Học đường đến cùng có biết hay không người kia thân phận chân thật? Trong lòng của hắn lo được lo mất, thủy chung không dám ra cửa, lo lắng rèm pha truyền ra. Sự tình bị học đường giải quyết dứt khoát, một tờ thông cáo khiến Lạc Doanh nhẹ nhàng thở ra, lúc này, hắn cũng nghe nói kỷ gia thả ra, không cho phép người khác thay kỷ danh dương báo thù, khiến bản thân hắn lấy lại danh dự, xem ra thật sự là viện chủ xuất thủ dọn dẹp. Về phần học đường phương diện, viện chủ khiến hắn yên tâm, Tào Hãn bên kia thì sẽ xử lý, cái khác tiên sinh đối với cái này chuyện riêng một mực không biết. Viện chủ vậy mà cho ra một cái giải thích hợp lý, bởi vì thưởng thức hai người bọn họ tiềm lực, mới giúp hắn dọn dẹp việc này, khiến bọn họ an tâm học. Kỳ thật viện chủ vậy mà rất phiền muộn, bị Tào Hãn làm cho lại lừa gạt tiểu hải tử, đường đường viện chủ truyền đi thực gánh không nổi người này. Lạc Doanh treo lấy chi tâm, rốt cục rơi xuống trong bụng, hiện tại chỉ cần kỷ danh dương chính mình không nói, sẽ không người biết hắn thần bí võ giả. Lúc ấy người ở chỗ này càng không cần lo lắng, cái kia thì một thân vải thô áo thủng, cùng trước kia tiểu ăn mày bộ dáng không sai biệt lắm, tóc lại dài hữu loạn, mặt vậy mà nội tạng vô cùng. Chủ yếu là ngay từ đầu không ai xem trọng hắn, người đó là chú ý hắn tướng mạo, lúc ấy ba chiêu rất nhanh chấm dứt, hắn rồi lập tức chạy đi, mọi người còn muốn nhìn hắn là ai, đã tìm không được thân ảnh. Mặt khác hiện giờ có tiền, đã sớm mua xuống mấy bộ tơ lụa áo dài, sẽ đem tóc xén, mặt tẩy thành sạch sẽ. Đi ra ngoài khoan nhận đao vậy mà không cóng, triệt để thay hình đổi dạng, trở thành tân sinh Lạc Doanh. Còn có thần bí võ giả bị học đường trục xuất, cho dù có người nhìn hắn quen mắt, vậy mà rất khó liên tưởng đến một chỗ. Đánh giá 9-10 điểm rút cờ vờ tờ tiếp tục làm. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nói dối. Tại Lạc Doanh xem ra, sự kiện vốn nên hoàn mỹ giải quyết, nhưng hôm nay lại phát sinh ngoài ý muốn, một cái không nên xem nhẹ người, lại bị hắn không để ý đến. Hôm nay là trận phác hóa, rốt cục có thể nhìn thấy Can Dịch đại sư bản tôn. Thiếu Hoa vẻ mặt sùng bái nói. Lạc Doanh một bên thu thập giường chiếu, vừa nói, đúng vậy à, sớm một chút lại, chiếm cái vị trí tốt. Tốt đẹp học đường sinh hoạt lại trở về, mỗi tiết học trong lòng hắn đều gì chân chân quý. Bạn cùng phòng ba người một nhóm đi đến trận pháp nhà, vừa mới đi qua một cái giao lộ, liền chứng kiến đâm đầu đi tới một cái tịnh lệ động lòng người thân ảnh, hai bên chỉ có trượng khoảng cách xa. Không tốt. Như thế nào đem nàng đã quên? Khen thưởng qua chính mình 10 vạn khoản tiền lớn tiểu tiên sư muội. Bốn mắt đụng vào nhau, muốn tránh đều tới không nổi, Lạc Doanh âm thầm tiêu khổ, có lẽ ngày đó ở đây, duy nhất thể nhận ra mình chính là nàng. Đoạn tiểu tiên sững sờ chỉ chốc lát, mắt mở thật to, giống như nhìn thấy quỷ. Nàng vốn tưởng rằng Lạc Doanh đã bị trục xuất học đường, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, còn cho là mình nhận lầm người, có thể Lạc Doanh biểu tình lại nói sáng tỏ hết thảy. Đã xong, vẫn bị nàng nhận ra, nếu truyền sắp xuất hiện lại, khẳng định phiền toái không ngừng. Lạc Doanh tâm niệm vừa động, đoạt trước nói, tiểu tiên sư muội, thật là đúng dịp à, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Nói qua, thừa dịp đối phương tâm thần bất định, kéo đoạn tiểu tiên liền đi. Các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Lạc Doanh quay đầu hướng hai cái bạn cùng phòng nói một câu. Liền vội vã kéo đoạn tiểu tiên đi vào phía trước cái hẻm nhỏ. Lạc Thông, cái kia người bằng hữu lâu dài. Thật xinh đẹp a. Thiếu Hoa nhìn hai người biến mất bối cảnh, cảm khái nói. Lạc Thông lắc đầu, hồng nhan họa thủy. Người thả ta ra. Thả ta ra. Ngươi như vậy ta muốn hâu người á. Đoạn tiểu tiên bị bắt tiến không người hẻm nhỏ, mới nhớ tới dây rùa, lại không dám cao giọng kêu cứu, sợ đối phương đau nhức hạ sát thủ, gấp đến độ nàng thiếu chút nữa khóc lên. Kỳ thật tu vi của nàng so với Lạc Doanh cao hơn quá nhiều, nhưng trong lòng sợ hãi để cho nàng sớm đem như thế nào để khí quên ở sau, Lạc Doanh lực lượng lại cực kỳ cường hãn, đoạn tiểu tiên liều mạng dãy rủa, vậy mà dãy rủa mà không thoát mảy may. Uy, ngươi sẽ không đem chuyện của ta khắp nơi nói lung tung a? Lạc Doanh buông lỏng ra nàng, việc này hôm nay hẳn giải quyết, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Chuyện gì? À, đương nhiên sẽ không nói lung tung, hơn nữa ngươi giúp ta giáo huấn Kỷ Danh Dương. Ta kỳ thật rất cảm kích ngươi. Đoạn tiểu tiên còn có chút chưa tỉnh hồn, đợi chứng kiến đối phương tựa hồ không có ác ý, khôn ngoan hơi yên tâm. Lạc Doanh nhìn đoạn tiểu tiên con mắt, sâu sắc, ngập nước, lông mi thật dài trong nháy mắt, thoạt nhìn có chút sợ hãi, hiển lộ sở sở động lòng người. Vừa rồi dãy rủa khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, tinh xảo cái mũi đẹp đẽ tinh xảo khẩn trương hô hấp dồn dập, bộ dáng rất là khả ái. Cô nàng này chân thủy linh, hứa nha đầu cùng người ta so sánh, lại trở thành con nhóc. Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Lạc Doanh cảm thấy nàng không giống như đang nói dối, mới yên tâm nói, vậy tốt hơn, kỳ thật ta cũng là như nỗi khổ tâm, hy vọng tiểu tiên sư muội có thể giúp ta bảo thủ bí mật này, được tốt. Lạc Doanh biểu tình rất chân thành, ánh mắt rất u buồn, khiến cho đoạn tiểu tiên tâm thần hơi bị run lên, đây còn là lần trước sát đó người không nháy mắt đại ma đầu đi. Nàng vô ý thức nói, ta đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Đoạn tiểu tiên chi tâm dần dần an tâm, tư tưởng bắt đầu lung lay. Người này thoạt nhìn cũng không tệ, u buồn như vậy ánh mắt, như thế thiện lương nụ cười, không có chút nào bắt buộc ta, càng không có diệt khẩu, thế nào lại là đại ác nhân rồi, có lẽ lần trước hiểu lầm người ta, vừa rồi bản thân hắn cũng nói như nỗi khổ tâm. Đoạn tiểu tiên thăm dò nói, ngươi không phải là bị học đường đuổi ra đi. Lạc Doanh gật đầu nói, là bị nhất vị tiên sinh phát hiện, bất quá ta trốn ra học đường. Đoạn tiểu tiên không dám tin nói, trời ơi, ngươi thật lợi hại, thể trước người học nghề hạ đào tẩu. Có thể ngươi vì cái gì lại trở về rồi? Lạc Doanh có chút đau đầu, cái này tiểu thiếu nữ đầu không phải có vấn đề đi. Còn khó chơi như vậy, hắn vẻ mặt khổ sở nói, đây chính là ta nỗi khổ tâm, tiểu tiên sư muội, ngươi là tốt hơn cô nương, thì không muốn hỏi nữa. Lao tử cầu xin tha thứ coi như cũng được không đi. Đoạn tiểu tiên trọng trọng gật đầu nói, mỗi người đều bí mật của mình, ta không hỏi. Đúng rồi, ngươi ngày đó là bởi vì nhiều người mới không có sát Kỷ Danh Dương sao? Ngươi trước kia giết qua người. Dựa vào, nói không hỏi, như thế nào còn hỏi. Lạc Doanh chỉ có thể lắc đầu, đương nhiên sẽ không giết hắn, cho dù không quen nhìn hắn khi dễ ngươi, nhục nhã một phen là tốt rồi, sao có thể giết lung tung người đâu. Đoạn tiểu tiên ngập nước con mắt lớn dâng lên một tia thủy vụ, mơ hồ có chút đỏ lên, kích động nói, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự là thay ta xuất đầu, ở đây nhiều người như vậy, cũng bị tên tiểu nhân kia lừa bịp, chỉ có ngươi đứng ra. Ta. ta còn hiểu lầm ngươi là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Một hồi còn muốn vào học, lão tử cũng không thời gian dỗ dành tiểu cô nương, có thể ngàn vạn đừng khóc ca, Lạc Doanh vội hỏi, chỉ là việc nhỏ chưa đủ treo hàm răng. Ai ngờ cô nàng này nhớ tới cái gì, đột nhiên phốc thử cười cười, đối với ngươi mà nói là chỉ là việc nhỏ, có thể kỳ danh dương liền thẳng rồi, bị đương trúng cấp bờ mông, cuối cùng mang ra lại, hay là mặt mũi tràn đầy huyết. Mặt mũi tràn đầy huyết. Lạc Doanh vẻ mặt kinh ngạc, lần này biểu tình có thể không phải giả bộ. Hắn chạy đi, nhớ rõ kỳ danh dương thật là nằm dạp trên mặt đất, nhưng cũng không thể tổn thương nặng như vậy à. Còn khuôn mặt huyết. Đoàn tiểu tiên cười đến như một đóa nở rộ tiên hoa, đúng vậy à, mặt đều ném đến nhà, từ đó về sau rốt cuộc tới phiên ta. Lạc Doanh không nghĩ ra, cũng không muốn dây dưa tiếp, không nói hắn, ta còn có việc, cáo từ trước, nhớ rõ thay ta giữ bí mật. Chờ một chút. Đoàn tiểu tiên liền vội vàng kéo hắn, rồi lại phản ứng kịp, một cô nương nhà ta như vậy tựa hồ không ổn, liền lại buông lỏng tay ra, hàm chứa ngượng ngùng mà nói, còn không biết ngươi tên là gì nha. Lạc Doanh nhẫn mại tính tình, ôn nhu nói, thân phận của ta bây giờ gọi Lạc Doanh, là vừa đi vào viện tân sinh, ngươi gọi ta Lạc Doanh được rồi. Ừ, Đoạn tiểu tiên túi đầu nức nở đáp ứng. Vậy ta đi. Lạc Doanh thăm dò nói. Đoạn tiểu tiên chẳng biết tại sao, rất không muốn làm cho hắn rời đi, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nói, ngươi bây giờ là tân sinh thân phận. Lạc Doanh không kiên nhẫn gật đầu. Càn đại sư hôm nay cấp tân sinh mà trận pháp, lấy ngươi trước mắt thân phận, nếu như loại này khóa đều không đi, nhất định sẽ khiến cho người có lòng chú ý. Đoạn tiểu tiên kiên nhẫn thay hắn phân tích, tư duy còn rất linh hoạt. Lao tử muốn chính là lại trận pháp nhà A. Lạc Doanh đành phải giả trang suy tư một lát, sau đó vẻ mặt sâu chấp nhận mà nói, tiểu tiên sư muội nói có đạo lý, xem ra sự tình khác đành phải trước đẩy vừa đẩy, ta đi trận pháp nhà, cáo tử. Đoạn tiểu tiên yếu ớt mà nói, thế nhưng là ta vốn cũng muốn đi trận pháp nhà. Ngươi không phải 2 năm hẹn sao? Tân sinh khóa ngươi đi làm gì? Người ta một mực ở cùng Càn đại sư học, do ta thay hắn biểu thị trận pháp. Cái này cũng được. Hiện tại không cần cáo tử, chỉ có thể cùng đi. Lạc Doanh nội tâm đau khổ bức, trên mặt lại muốn bày ra cao hứng bộ dáng, cùng Đoạn tiểu tiên cùng nhau đi tới trận pháp nhà. Quả nhiên, nói một cái nói dối muốn lại biên một đống nói dối tới tròn. Trận pháp nhà thụ nghiệp trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, may mà Lạc Thông cùng Tiếu Hoa chiếm được vị trí, Lạc Doanh vừa mới ngồi xuống, một vị vẻ mặt hưng phấn nam tử liền cất bước đi đến, đằng sau còn đi theo một vị thân mặc hồng nhạt váy dài tuyệt sắc giai nhân. Rất nhiều người thầm khen, nguyên lai cái này Can Dịch đại sư, quả nhiên khí vũ bất phàm, trước đây môn sinh bên trong, tướng mạo của hắn tuyệt đối được xưng tụng tuổi trẻ anh tuấn, liền đằng sau nữ sinh kia cũng như tại đây kinh diễm. Đằng sau đi theo chính là Đoạn tiểu tiên, thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận. Như thế khuôn mặt như vẽ, phiên như kinh hãi nữ tử, càng làm cho ở đây tân sinh hai mắt tỏa sáng. Can Dịch thanh âm không lớn, đơn giản vài câu lời dạo đầu liền thẳng thiết chủ đề, không có một câu nói nhảm. Trận pháp một môn, liền giống như vậy. Nói qua, Can Dịch tay chỉ về phía trước, cũng không thấy hắn như động tác khác, cả cái gian phòng ánh sáng đột nhiên tối xuống, khiến cho mọi người từng trận kinh hô. Can Dịch nói, mọi người bây giờ nhìn nơi này, mới là lúc này chân thật độ sáng, mà vừa rồi trong phòng tươi sáng. Bởi vì như chiếu sáng trận pháp, chẳng qua bây giờ bị ta phá hủy trận tâm, trận pháp hiệu quả mới có thể tiêu thất. Tiểu tiên, ngươi lại đem chiếu sáng trận một lần nữa bố trí lên. Đoạn tiểu tiên đáp ứng, đi về hướng một chỗ góc tường, đối với trên tường khảm thạch khối vỗ, tiếp theo lại đi đến một góc khác, nhổ xuống nhất cái không tầm thường tiểu kỳ, một lần nữa chen vào. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh lại trở nên quang minh sáng trưng. Rất nhiều người cùng Lạc Doanh đồng dạng, lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp thần kỳ, miệng trương thành lao đại. Đoạn tiểu tiên đã sớm chứng kiến Lạc Doanh, một mực liếc trộm hắn, thầm nghĩ, Lạc sư huynh trang phục thành chân tướng, cùng những cái kia tân sinh phản ứng quả thật giống như lúc. Can Dịch tiếp theo diễn giải, trận pháp, bác đại tinh thâm, lấy vạn vật là trận, chịu được thiên địa nguyên khí cung cấp. Liên lấy cái này học đường mà nói, tất cả tường vây cùng cây cối đều thi lấy trận đạo phương pháp, từng cái trận vị đều nguyên khí tụ tập, toàn bộ trận pháp rút dây động dừng, mở ra thì sinh ra không ai nhập, đây là hộ viện đại trận. Lạc Doanh nghe được như si mê như say xưa, Can Dịch một bên nói, còn bất chợt khiến Đoạn tiểu tiên bày ra mấy cái loại nhỏ trận pháp, cái gì là mê nguyên trận, cái gì lại là tụ nguyên trận. Cái này tiểu thiếu nữ không chỉ tướng mạo đẹp, thuộc hạ thật sự là thật sự có tài, Lạc Doanh bội phục đầu rạp xuống đất. Dưới đài không thiếu danh môn đệ tử, đều là hướng về phía Càn đại sư tên tuổi mà đến, kia sợ bọn họ so sánh rõ ràng trận loại này tiểu trò hề sớm đã biết rõ, cũng đều nghe được rất chân thành. Can Dịch không hổ là đại sư. Như thế sơ cấp nội dung, cho dù Đoạn tiểu tiên tới cũng có thể mà, nhưng hắn như cũ lời nói và việc làm đều mẫu mực, cực kỳ chăm chú. Hơn nữa hắn nói rất nhanh, nội dung cũng không môn sinh hối, còn có đoạn tiểu tiên hiện trường biểu thị, làm cho người ta nghe được trực quan sáng tỏ. Một mực mà đến xế chiều, đem một vài chủ lưu trận pháp cơ bản đều mà nơi này, tân sinh sau khi nghe xong tuy cự ly tự tay bày trận còn kém xa lắm, nhưng tối thiểu kiến thức đề cao rất nhiều. Trong sinh hoạt trận pháp không chỗ nào không có, muốn cho thảm thực vật mọc tốt hơn, có thể bố trí xuống ngưng mưa trận, nghĩ lúc nào trời mưa đều được, diễn võ đường vũ kỹ tu luyện chẳng, công kích trận pháp tầng tầng lớp lớp, thể thỏa mãn các loại tu luyện cần, tinh lọc trận pháp có thể khiến cho học đường quanh năm non xanh nước biếc, khó trách Lạc Doanh ở bên trong Nam Hồ lúc tu luyện, hồ nước bị lộng hồn về sau lại rất nhanh thanh tịnh như mới. Lần đầu tiên cảm thán thời gian ngắn ngủi, Lạc Doanh sinh lòng hướng tới, võ đạo rộng lớn thật sự là mênh mông đến làm cho nhân tâm say, khó trách bất kỳ một cái nào loại, đều có vô số thiên tài cùng cực đời sau truy đuổi dò tìm tác. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 21, Bằng Hữu. Đi ra trận pháp nhà, vốn lập chí trở thành phù văn sư Lạc Doanh, vậy mà bắt đầu muốn nghiên cứu trận pháp, lúc này đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lạc Sư Minh. Lại là này cô nàng, ta đường đường nhất phẩm tiểu vũ đồ, đã thành Lạc Sư Minh. Lạc Doanh phiền muộn trả lời, tiểu tiên A, ở bên ngoài không nên gọi ta là Sư Minh. Đoạn tiểu tiên chợt nói, đúng đúng đúng. Giữ bí mật, giữ bí mật. Vị này càn đại sư cấp cao nhất nữ đệ tử quá đáng chú ý, thiệt nhiều đệ tử đều nhìn về bên này, một bên Thiết Ngưu lẫn mất xa xa, có vẻ như cùng hắn hai người phân rõ giới tuyến, Lạc Doanh vội vàng hỏi, có chuyện gì không? Đoạn tiểu tiên vậy mà phát hiện quá làm người khác chú ý, tựa hồ đối với Lạc sư huynh giấu giếm thân phận rất đối bất lợi, liền thấp giọng nói, chúng ta đi Thanh Vân Say Lầu à, tìm thanh tĩnh nơi đây lại nói. Lạc Doanh đành phải bất đắc dĩ hướng Lạc Thông phất phất tay, đi theo đoạn tiểu tiên thăng. Đầu tiên là nhận lấy người ta một bút cự tài, về sau lại có nhược điểm ở trong tay người ta, cái này tiểu thiếu nữ ra thế tốt hơn, tu vi cao, trận pháp mạnh mẽ. Lạc Doanh thật không biết tiếp tục lừa gạt nàng hạ lại, là có hậu quả gì không. Thanh Vân Say Lầu cho thấy Thanh Vân huyện nổi tiếng cửa hiệu lâu đời, danh võ học đường phân bộ bởi vì trong đó tiêu tan phí cao cấp bậc cao, cũng chỉ có gia cảnh vô cùng tốt đệ tử mới có thể sự tình ăn cơm. Lầu ba một gian lịch sự tao nhã gian phòng, mấy cái tinh mỹ ăn sáng bày trên bàn. Lạc Doanh nghĩ nghĩ trước nâng chén nói, tiểu tiên, lần trước nhận lấy tiền của ngươi là bởi vì như cần dùng gấp, qua đoạn thời gian tại hạ ổn thỏa hoàn trả. Đoạn tiểu tiên bội hỏi, Lạc sư huynh, vật ngoài thân không cần treo ở trong lòng, cũng nói là cảm tạ ngươi. Như Tào Hạn giao hấn, Lạc Doanh càng thêm cẩn thận, tựa như cùng tại đại sơn hung thú trước mặt, hắn thủy chung là kẻ yếu, dù cho hắn có rất nhiều chủng biện pháp giết chết hung thú, nhưng cũng sẽ không cùng chúng chính diện giao phong. Cô nàng này bối cảnh khẳng định không đơn giản, phát hiện bị gạt còn không biết có phản ứng gì, nếu đánh nhau, hắn khẳng định phải chịu đau khổ, tổng không được tìm cơ hội đem người giết đi à. Kia học đường cuộc sống tốt đẹp lại nên kết thúc. Đoạn tiểu tiên nào biết được tâm tư của hắn, thấy hắn không nói lời nào, ngược lại trấn an nói, Lạc sư huynh, thật sự không cần để ý tiền tài chi vật, ta biết ngươi như nỗi khổ tâm, chúng ta đã thành là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là điều nên làm nha. Bằng hữu? Lạc Doanh sững sờ, chúng ta như quen như vậy đi. Thấy hắn vẻ mặt không dám tin, đoạn tiểu tiên cái mũi nghiêng một cái, gắt giọng, như thế nào, hẳn là ngươi ghét bỏ người ta hay sao? Nào có? Lạc Doanh vội vàng khoát tay, hắn thật không nghĩ tới, sẽ cùng đoạn tiểu tiên trở thành bằng hữu, có chút ngoài ý muốn. Còn nói không có. Nhìn ngươi vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, người ta không cao leo ngươi rồi còn không được đi. Đoạn tiểu tiên vẻ mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn quyết thành lão cao, thật sự là ta thấy vừa yêu vừa thương. Sắt này tổn thương lực, so với hung thú còn hung. Lạc Doanh vội hỏi, không phải như vậy, chẳng qua là cảm thấy giống như ngươi vậy đại tiểu thư, sẽ cùng ta loại người này nhìn bằng hữu. Này là thật tâm. Đoạn tiểu tiên sau khi nghe xong, ủy khuất biểu tình trong chớp mắt tiêu thất, chân thành nói, bằng hữu liền là bằng hữu. Cái đại tiểu thư gì, ngươi xem ta chỗ nào như đại tiểu thư. Ngươi xem ngươi chỗ nào không giống đại tiểu thư. Lạc Doanh bị nàng khả ai tính cách cho cười. Đoạn tiểu tiên vậy mà phát hiện mình lời không đúng, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, còn có ăn nói ưu nhã, nói không phải đại tiểu thư quả nhiên không ai tin. Hai người cười cùng một chỗ, lẫn nhau cự ly trong lúc vô hình bị gần hơn rất nhiều. Một cái là tỷ lệ thật đáng yêu, tài mạo vô song đại tiểu thư, một cái là năm đó ở biên trấn việc gác bất tận côn đồ. Vậy mà mạc danh kỳ diệu nơi đây sinh ra hữu nghị. Lạc Doanh cảm thấy không được tự nhiên, bằng hữu. Đó chính là bằng hữu A. Đoạn tiểu tiên giả bộ hào sảng nơi đây cùng Lạc Doanh liều vài chén rượu, chủ đề vậy mà dần dần mở ra. Lạc sư huynh, về sau ngươi trực tiếp gọi ta tiểu tiên hoặc là tiên nhi cũng được, người trong nhà đều như vậy gọi ta. Lạc Doanh gật gật đầu, được rồi, đúng rồi. Ngươi cái này đại tiểu thư là bối cảnh gì nha? Thoạt nhìn kỳ danh dương đối đãi có chút kiêng kỵ. Đoạn tiểu tiên có chút mất hứng nói, anh hùng Mạc Vân xuất xứ, ta chính là ta, chưa bao giờ dựa vào trong nhà đấy. Hơn nữa người ta cũng không hỏi nổi khổ tâm riêng của ngươi nha. Lạc Doanh nói, tiểu tiên nói cũng đúng, mặc kệ thân phận gì, chúng ta là bằng hữu, ta nói sai lời phận rượu. Hi hi, này mới đúng mà, kỳ thật vậy mà không có gì đáng giấu giếm, đợi đến ngươi đem bí mật của ngươi nói cho biết, ta vậy mà báo cho ngươi. Tới, ta vậy mà phạt rượu. Đoạn tiểu tiên nâng chén đụng cùng một chỗ, một hơi uống cạn. Lạc sư huynh, ngày đó đao pháp của ngươi thật sự rất lợi hại, như vậy phổ thông chiêu thức trong tay ngươi vậy mà mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Đâu có, mò mẫm luyện. Ngươi liền đừng khiêm nhường, có thời gian chúng ta tìm một chỗ không người, ngươi chỉ điểm chỉ ta như thế nào. Cái này, không tốt lắm đâu. Hừ, ngươi hay là không coi người ta là bằng hữu. Ngươi một cái đại tiểu thư, không có việc gì vui đùa một chút trận pháp không phải tốt hơn. Quỷ hẹp hỏi, phạt rượu. Học đường sinh hoạt lại nhớ tới nguyên điểm, Kỷ Danh Dương bên kia quả nhiên không ai lại đến gây phiền toái, thậm chí đều Kỷ Danh Dương bản thân vậy mà không có lại xuất hiện qua. Hơn nhiều đoạn tiểu tiên như vậy một bằng hữu, thường xuyên quấn quýt lấy hắn so chiêu. Có chương trình học rất phong phú, luyện đan, đoán tạo đợi chương trình học đều cấp Lạc Doanh thật sâu rung động, hắn đối với kiến thức võ đạo khát vọng vậy mà càng thêm mãnh liệt. Hứa Nhu cũng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài tìm bọn họ, chỉ là nha đầu kia bị quản được rất ít, ngày thường đều tại khắc khổ tu luyện. Liêu Văn Học không chút nào giữ lại truyền thụ phù văn, Lạc Doanh năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, hiện giờ đối với phù văn cơ sở đã một mực nắm giữ, cũng bắt đầu thử vẽ ra đơn giản một chút phù văn. Lạc Thông hiện giờ trên người có trước rồi, Thiệu đại sư chương trình học nhất nhà không rơi, hắn thuần thú thiên phú nhiều lần làm Thiệu đại sư khen không dứt miệng. Học đường sinh hoạt hết thảy đều tốt đẹp như vậy, so sánh biên trấn sinh tử huyết tinh, nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh. Nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua, đợi đến làm cho nhân tâm nói vũ kỹ khóa rốt cục lại tới, tại đây đoạn thời gian, tiên sinh khiến tân sinh quen thuộc nguyên khí vận dụng, cùng với binh khí cơ bản bộ đồ đường, sau đó lại giáo mọi người vũ kỹ. Chẳng quản Lạc Doanh đã sớm hoàn thành một bước này, cơ sở đã vô cùng kiên cố, nhưng cũng chỉ có thể một chỗ các loại. Vũ khí trực tiếp quyết định sức chiến đấu, hôm nay tất cả tân sinh cầm lấy một tháng lúc trước chọn xong vũ khí, Lạc Thông vậy mà lấy ra đã lâu khai sơn phủ. Lạc Doanh khoan nhận đao đã từng đại phóng dị sắc, hắn mua chút quấn vải bố cùng đồ trang sức, đem chuôi đao tân trang một phen, lại đang trên thân đao làm ra một ít hoa văn, lúc này hẳn là không ai nhận ra. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hai người lần nữa đi đến diễn võ đường. Có thể mới vừa vào trường, liền bị một người tiên sinh gọi lại, nói bên kia tiểu tu luyện chẳng có người tìm. Trả lại. Sẽ không lại là Tào trưởng lão đó a? Viện chủ đáp ứng hỗ trợ giải quyết Tào Hãn chuyện riêng, hẳn là không có vấn đề a. Vũ khí khóa lập tức lại bắt đầu, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi qua. Quen việc dễ làm nơi đây đi đến lần trước độc lập viện, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là một người tráng hán bóng lưng, Lạc Doanh trong lòng chưa tính toán gì đầu nóa nó gào thét mà qua, đồng dạng nơi đây. Đồng dạng tạo hình, người cho thấy đồng nhất dạng, đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta gây khó dễ đi. Hai huynh đệ miễn cưỡng từ trong kẽ răng bay ra thăm hỏi một câu, gặp qua Tào trưởng lão. Tại bậc này đợi chính là Tào Hãn, bất quá lần này thật không có lấy thế đè người, chỉ là mặt không chút thay đổi nói, hai người các ngươi cái vũ kỹ khóa để ta tới giáo, đây là viện chủ ý tứ, có ý kiến có thể nói ra cũng vô dụng, không muốn học cút ngay chứng. Kỳ thật Tào Hãn rất phiền muộn, lần trước nếu như không phải nhất cao hứng. Trình diễn hơi quá, đường đường trưởng lão muốn thu bọn họ làm đồ đệ, cái này hai tên tiểu tử thúi còn không mang ơn. Hà tất còn muốn thỉnh viện chủ ra mặt, cuối cùng khiến cho bọn họ đem mình làm cựu nhân. Hiện giờ không muốn buông xuống cái giá đỡ, còn muốn mau sớm thu bọn họ làm đồ đệ, Tào Hãn cũng chỉ tốt hơn đập vào viện chủ cơ hiệu, tự mình chạy đến nơi đây tới giáo bọn họ, bái sư chuyện riêng để sau hay nói. Tào Hãn lo lắng nhất là Tú Nga đã chính thức thu đồ đệ, hai vị thực lực của trưởng lão vốn cũng không phân ra sàn sàn nhau. Tú Nga thu nha đầu thiên phú kỳ cao, lại kéo dài xuống, đồ đệ của mình e rằng vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của người ta, hắn cũng được vĩnh viễn so với Tú Nga thấp một đầu. Lạc Doanh vậy mà đồng dạng phiền muộn, lần trước bị người này đuổi ra học đường, còn có thể trông cậy vào hắn giáo vật gì tốt. Cũng không biết viện chủ đại nhân đang làm cái gì, đành phải trước nhìn kỹ hắn nói. Làm phiên tiên sinh. Lạc Thông mặt không chút thay đổi nói. Bên cạnh Lạc Doanh lại càng là liền cái giấm cũng không có thả. Thảo. Ngươi cái này cái gì thái độ? Lao tử hảo tâm tới giáo các ngươi châu bò vũ kỹ, giống như là thiếu nợ ngươi tiền đồng dạng. Tào Hãn cố nén đánh cho hắn một trận xúc động, đi đến trong sân, một thanh đại khảm đao vào tay, quắc, nhìn được rồi. Một tiếng này đầy niệm ván niệm. Chỉ thấy Tào Hãn đột nhiên tản mát ra khiếp tâm hồn người khí thế, dưới chân bụi đất bị thổi làm hướng bốn phía bay đi. Lạc Doanh đã là lần thứ hai cảm nhận được loại khí thế này, lại vẫn hái hùng khiếp vía, loại kia như thực chất sát khí, làm cho người không thở nổi. Bất quá may mà Tào Hãn không có như lần trước đồng dạng kim đối với bọn họ, cảm giác gáp bách cũng không mãnh liệt. Lúc này, Tào Hãn một đao bổ ra, không chết không lui khí thế, phá hủy trước mắt hết thảy ba khí, thật có thể nói là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Lạc Doanh trừng lớn hai mắt, thầm khen một chút, hận không thể đem chiêu này chết tử ấn trong đầu. Tào Hãn chiêu thứ nhất chỉ có một đao, đơn giản trực tiếp, có thể huyền cơ ngay ở chỗ xuất đao khí thế cùng góc độ, Lạc Doanh sử dụng binh sĩ đao pháp cũng có một chút như, có thể đem so sánh ra liền hài nhi học bước cũng không bằng. Lại nhìn đệ nhị chiêu. Tào Hãn phi thân nhanh chóng tối lui, phảng phất bị một người tuyệt thế cao thủ đuổi theo đập, đao trong tay bên trái hủy đi phải ngăn cản, đao đao phòng rất đúng gió thổi không lọt, nhất thời, trước người hình thành một mảnh đao ảnh. Lạc Doanh nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao tiếp cận hắn ra chiêu quy tích, đây chính là bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu a. Mỗi một đao tại Lạc Doanh xem ra, căn bản tìm không được mảy may khe hở, nếu như là tiến công một phương, đụng với chiêu này tất nhiên thúc thủ vô sách, không có đường nào. Tào Hãn càng lùi càng nhanh, một mực ở tử thủ, nhưng tựa hồ cũng ở góp nhặt lực lượng, đến lúc thối lui đến góc tường, chỉ thấy hắn đột nhiên tay hoảng run lên, đại đao lấy một loại cực bất khả tư nghị góc độ, từ dưới mà đi khơi mào, mang ra một hồi bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Hắn ra chiêu trong nháy mắt, Lạc Doanh tựa hồ có dũng khí ảo giác, Tào Hãn vậy mà đem ngăn lại tất cả lực công kích nói tụ tập lại, thoáng cái toàn bộ hoàn trả cấp địch nhân. Một đạo mạnh mẽ vô cùng lưỡi đao xuyên thẳng phía chân trời. Hai chiêu qua đi, còn không đợi Lạc Doanh phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe Tào Hãn lại nói, phía dưới đệ tam chiêu, muốn dùng tầm tình lại lĩnh ngộ. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 22, Cường đại vũ kỹ. Đệ tam chiêu, Tào Hãn đột nhiên chậm lại. Đao vượt qua trước người, sau đó đâm thẳng ra ngoài. Đao lại cử quá mức đỉnh, sau đó lại đánh xuống. Lại nâng lên. Mỗi một cái cũng không nhanh. Phảng phất đối diện có người, đang từ từ cùng hắn uy chiêu, ngăn cản một lần ra một đao, ngăn cản một chút tái xuất một đao, lặp đi lặp lại. Chỉ là hắn mỗi một đao đều cực không cân đối, loại cảm giác đó làm cho người ta rất không thoải mái, dù cho lại nhanh một chút, hoặc chậm một chút nữa đều tốt, nhưng Tào Hãn lại hết lần này tới lần khác lấy cái tốc độ này ra chiêu, Lạc Doanh cảm giác khó chịu thành muốn nói, tựa hồ trong cơ thể nguyên khí cũng bị giận rát. Rốt cục đệ tam chiêu chấm dứt, Tào Hãn mặt không chút thay đổi nói, chiêu thứ nhất yếu lĩnh là thế. Đệ nhị chiêu yếu lĩnh là tụ lực, đệ tam chiêu ngươi thể ngộ ít nhiều tính ít nhiều, không có cách nào ngôn truyền. Phía dưới đem ba chiêu này khẩu quyết học thuộc lòng. Dùng hơn một canh giờ, tam đoạn phức tạp khẩu quyết mới giảng giải hoàn tất, Lạc Doanh trí nhớ cùng lý ngộ năng lực kinh người, dù cho còn thừa điểm chỗ nào không hiểu, vậy mà trước tiên đem khẩu quyết ghi nhớ. Tào Hãn gật đầu nói, ngươi nơi này một bên lại, Lạc thông qua. Đúa xuất thủ phương thức tương đối chỉ một, chủ yếu là bổ, chém, băm, bôi, nện. Đem ngươi búa cho ta mượn sử dụng. Ngươi liền đem búa cũng không có. Lạc Thông không tình nguyện mà đem vũ khí đưa tới. Tào Hãn lại muốn đánh người, lao tử không có chuyện còn có thể đem 18 món binh khí đều mang tại trên thân thể. Khí thành hư một tiếng, tiếp nhận khai sơn phủ. Ồ! Tào Hãn giật mình mà nhìn trong tay cái thanh này đen nhánh trọng phủ, lấy nhãn lực của hắn lại nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, thật đúng là kỳ lạ. Từ lúc đã hơn một năm trước kia, Tào Hãn liền chú ý qua hai tiểu tử này, nhớ không lầm. Bọn họ cả ngày lưng mang kia hai thanh binh khí, liền gánh nước thì đều như hình với bóng, chẳng lẽ lúc ấy hai cái không có nguyên khí hài tử, cả ngày lưng đúng là nặng như vậy đổ vật. Tào Hãn lại vượt qua Lạc Doanh liếc một cái, thầm nghĩ, hai tên tiểu tử thúi quả nhiên như bí mật, hai thanh nhìn như phổ thông binh khí, đều là khó được thứ tốt, cũng không biết là người phương nào chỗ tạo. Chẳng quản phi thường tò mò, nhưng Tào Hãn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp biểu thị tới búa kỹ, mấy trăm cân trọng phủ trong tay hắn như tùy tiện hồng. Cơ múa như nước chảy mây trôi đồng dạng, phẫn nộ bổ hạ xuống, nếu như phá núi nát đất đồng dạng, quả nhiên là đem khai sơn phủ danh tiếng phát huy đến tận cùng. Liên tiếp ba búa, uy lực một búa mạnh hơn một búa, tựa hồ trước mắt cho dù có tòa núi lớn, cũng phải bị môn sinh bổ ra một mảnh khe sâu. Lạc Thông thấy như si mê như say xưa, nguyên lai búa là như vậy dùng đấy. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân, mạnh đến nổi rối tinh rối mù, nếu có thể học được chiêu này. Đều không dám suy nghĩ. Búa loại này vũ kỹ. Ta chỉ tìm đến một chiêu này coi như có thể, đủ ngươi trước luyện một đoạn thời gian. Tào Hãn đem búa còn cấp Lạc Thông. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-N-E-T Lạc Thông trong nội tâm cảm kích, dù cho người ta tùy tiện tìm mấy chiêu nát vũ kỹ tới giáo, bọn họ thời gian ngắn cũng chia biện không ra rất xấu, nhưng vừa vặn Tào Hãn biểu thị đao, đúa tất cả ba chiêu, người đó cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là đồ tốt. Xem ra viện chủ đại nhân thật sự là muốn dùng chi tâm tài bồi, bằng không loại này cấp bậc chiêu thức. Chỗ nào đến phiên bọn họ. Hai huynh đệ ngầm hạ nhẫn tâm, không có khả năng khiến viện chủ đại nhân thất vọng, nhất định phải siêng năng khổ luyện. Tào Hãn như biết mình tối cường vũ kỹ đều giáo cấp bọn họ, cuối cùng lại cảm kích nơi này viện chủ trên đầu, e rằng giết người chi tâm đều đã có. Truyền cho Lạc Doanh kia ba chiêu, có thể là mình mấy chục năm dùng đao tinh túy, đặc biệt là một chiêu cuối cùng, đây chính là tại một lần đại cơ duyên ở bên trong lấy được, nguyên bản chỉ có khẩu quyết cùng đao ý, cũng không có bất kỳ chiêu thức, nói là vũ kỹ nhưng kỳ thật là tâm pháp. Tào Hãn về sau thành tựu, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của tại đây, có thể nói chỉ cần có thể lĩnh ngộ đao ý, Lạc Doanh đao pháp đem đi ra chính mình một phiến thiên địa. Tào Hãn cả đời dùng đao, cho nên đối với Lạc Doanh càng thêm thân cận, còn không có thầy trò danh phận, liền đem tối cường nhất thức truyền cho hắn, phóng tầm mắt thiên hạ, người đó như loại này khí phách. Mà dạy cho Lạc Thông đúa kỹ vậy mà đồng dạng bất phàm, đúa chiêu chú ý bạo phát, chiêu này luyện đến tận cùng giống như khai thiên tích địa, thần quỷ không ai ngăn cản chi uy, cho nên đừng nhìn chỉ có ba bữa, đem chiêu này luyện đến đại thành, đủ để dương danh một phương. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không đi nói, Tào Hãn như niềm kiêu ngạo của hắn, nếu không phải cùng Tú Nga sổ sách lung tung, cũng sẽ không như thế vội vã thu đồ đệ, dù cho lại thưởng thức cái này đối với huynh đệ, ít nhất cũng phải đợi bên trên một năm nửa năm. Hai người mới vừa vận dẫn khí nhập thể, nguyên khí ít đến thương cảm, căn bản không thích hợp tu luyện cường đại như vậy vũ kỹ. Kỳ thật Tào Hãn ngay từ đầu cũng chỉ là nghĩ khiến bọn họ mở mang tầm mắt, dựng nên sư phụ uy tín, chẳng quản nhìn ra bọn họ nguyên khí tinh thuần thâm hậu, nhưng một cái tân sinh vậy mà không có khả năng học được những cái này, hắn còn chuẩn bị cái khác vũ kỹ, cũng đều không kém, chỉ chờ đem hai người này dạy vò đã đủ rồi sẽ dạy. Nhưng phát hiện binh khí của bọn hắn đặc thù, Tào Hãn nội tâm mới tính minh bạch, cái này hai tên tiểu tử thúi căn cơ, e rằng đã mạnh mẽ nơi này làm cho người tức luận ruột, chính mình còn đánh giá thấp bọn họ. Theo như cái này thì lực lượng của bọn hắn xa không chỉ tại đây, dù cho hiện tại nguyên khí còn yếu, nhưng có đầy đủ lực lượng cường đại trèo trống, không chuẩn thật sự là thể học được kia mấy chiêu. Tào Hãn cũng là có đại khí độ người, lập tức buông tay thi giáo, thậm chí ngay cả thầy trò danh phận cũng không có, liền đem suốt đời tuyệt học giáo dư Lạc Doanh. Hai huynh đệ còn không biết, một vị trưởng lão tối cường chiêu thức, kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cứ như vậy giáo cho bọn họ, mà bọn họ vẫn còn ở cảm kích không biết rõ tình hình viện chủ. Truyền thụ xong cái này đối với Bạch Nhãn Lang, Tào Hãn lại ném hai cái bình nhỏ, nói, đây là bổ khí đan, tu luyện vũ kỹ, nguyên khí cái không, ăn nó hắn nhưng rất nhanh khôi phục. Nếu không muốn chết, liền đem một khỏa phân ra 5 lần tới ăn, 5 ngày ta sẽ lại tới nơi này. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Bổ khí đan. Luyện đan khóa thế nhưng là như nói qua, nhất phẩm đan dược, là tân sinh có thể sử dụng nơi này, tốt nhất khôi phục nguyên khí loại này đan dược, sợ là người bình thường rất khó mua tới a. Tao trưởng lao nhất cấp chính là 2 bình, chẳng lẽ đây cũng là viện chủ ý tứ? Mở ra chai thuốc, mỗi trong bình thậm chí có 3 khỏa bổ khí đan, tản ra nồng đậm thảo dược mùi vị. Nhớ rõ lúc trước mua tụ nguyên đan cần phải 50 cái kim điểu, đây chính là 5.000 kim tệ a. Bổ khí đan này lúc ấy cũng nhìn thấy, cảm thấy nhất thời không dùng được sẽ không mua, dường như cũng phải hơn 4.000 kim tệ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hai người nhất thời có chút không thích ứng. Mặc kệ như thế nào, nhân lúc còn nóng đem vừa học vũ kỹ tiêu hóa hết mới là chính đạo, hai người thu thập tâm tình bắt đầu dụng tâm tu bắt đầu luyện. Huynh đệ hai người liều nhiệt tình 10 phần, mãi cho đến bầu trời tối đen, mới tinh bị lực tận nơi đây ra tu luyện tràng. Một người trông giữ tu luyện tràng sư huynh thấy bọn họ ra ngoài, vội hỏi, nhị vị sư đệ chính là Lạc Doanh cùng Lạc Thông A. Vừa rồi tiên sinh giao cho, về sau gian phòng này tiểu tu luyện tràng các ngươi tùy thời có thể tới, đều là miễn phí sử dụng. Còn có cái này chuyện tốt. Hai người liếc nhau, chẳng lẽ cho thấy viện chủ giao cho. Viện chủ rất rảnh rỗi đi. Chút việc nhỏ này đều sẽ chiếu cố, đối với bọn họ vậy mà thật tốt quá. Lạc Doanh Thủy Trung hoài nghi mình như ưu tú như vậy mà, có thể khiến viện chủ như vậy thưởng thức. Rời đi diễn võ đường, Lạc Doanh tự hỏi hôm nay thu hoạch, ba chiêu vũ kỹ cường hãn tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng Tào Hãn lưu lại bổ khí đan thật sự là quá tốt, nếu không có thứ này hôm nay vậy mà không có khả năng luyện tập đến bây giờ. Thời kỳ mấy lần nguyên khí hao hết, đều là dựa vào bổ khí đan khôi phục. Lạc Doanh ngay từ đầu luyện tập thì liền phát hiện, chiêu thứ nhất chú trọng thế, toàn lực phóng ra về sau nguyên khí, thể lực, tinh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Mà đệ nhị chiêu thì là vô cùng phức tạp tinh diệu, liên tiếp phòng thủ lại đến một kích cuối cùng tất sát, đối với nguyên khí lại càng là thật lớn khảo nghiệm. Tào Hãn theo như lời, cắn xuống 1/5 bổ khí đan, liền lập tức như liên tục không ngừng nguyên khí cung ứng, hơn nửa ngày hạ xuống. Lại đem nghiêm chỉnh khỏa bổ khí đan đều đã ăn xong. Lạc Doanh cảm thán, vẫn có tiền người tốt, nếu như có thể một ngày một khỏa bổ khí đan, tu luyện tới vũ kỹ, liền hoàn mỹ. Có thể hắn lại nào biết đâu, người khác sơ kỳ căn bản vô pháp tu luyện cường đại như vậy vũ kỹ, phổ thông vũ kỹ không nhiều lắm tiêu hao, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, điểm này nguyên khí cũng sẽ rất nhanh bổ trở về, cho nên vậy mà không cần phải cắn dược. Nhoáng một cái 5 ngày, cấp các ngươi bổ khí đan đều ăn hết sạch rồi. Tào Hán hỏi. Lạc Doanh không có ý tứ gật gật đầu, đừng nhìn mới 5 ngày, ba khỏa bổ khí đan đã ăn xong, chính mình còn dùng tiền mua hai khỏa, vừa vặn mỗi ngày một khỏa, hai huynh đệ liều mạng tu luyện thói quen, vậy mà không phải ngày một ngày hai. Tào Hán cắn răng một cái lại ném ra hai cái chai, nói, đây là một cái nguyệt lượng, mỗi người 5 khỏa, tỉnh vào điểm dùng. Lại lấy ra 10 khối, Tào Hán thậm chí hoài nghi Tú Nga đồ đệ một tháng cũng chỉ có hai khỏa, mình tại sao tìm loại này phá sản đồ đệ. Hơn nữa người ta còn không nhận thức hắn sư phụ, những cái kia công tử các tiểu thư tu luyện, vậy mà không có như vậy dùng tiền A. Lạc Doanh tu luyện xác thực xa xỉ, nhưng hiệu quả cũng rất kinh người, lúc Tào Hãn khảo thi giáo bọn họ thành quả thời điểm, cũng thực lấy làm kinh hãi. Lạc Doanh phía trước hai chiêu cũng đã thuần thục thường nắm, đặc biệt là đệ nhất đao, lực sát thương cực kỳ kinh người, xuất thủ khí thế vậy mà rất có thần vận. Đệ nhị chiêu chủ yếu là phòng ngự, nhằm vào mạnh mẽ hơn tự mình rất nhiều địch nhân. Mỗi phòng một đao đều là tụ lực quá trình, Lạc Doanh đối với cái này chiêu lại càng là dụng tâm, chỉ là tu vi quá thấp, nguyên khí khó có thể chèo chống thời gian dài tụ lực, đợi đến cuối cùng một kích, uy lực còn kém rất nhiều, lực sát thương xa không bằng chiêu thứ nhất, chỉ có thể tính miễn cưỡng thi triển mà thôi. Bất quá tại Tào Hãn xem ra, nhất phẩm võ đồ có thể đem chiêu này có hình có dạng xử đi ra, cũng đã là cực phẩm quái thai. Lạc Thông búa chiêu vậy mà khiến cho rất thuận tay, liên tiếp ba búa rất có rất giống. Thêm với lực lớn vô cùng, sợ là người bình thường cũng không dám đón đỡ, là đồng dạng tu vi quá thấp, đến đệ tam búa, nguyên khí tranh luận lấy là kế. Tào Hãn lại để cho hắn đem một chiêu này mở ra, biến thành ba chiêu, đợi trên tu vi tới, lại liền tới đến sử dụng. Bởi vậy tuy chỉnh thể uy lực gọt yếu rất nhiều, nhưng đối với Lạc Thông mà nói, mỗi một chút chiêu cũng có thể phát huy tốt hơn, vậy mà không đến mức ba búa, không chỗ nào liền tiêu hao hầu như không còn. Tiếp theo, Tào Hãn lại nhiều lần chỉ điểm Lạc Doanh chiêu kia phòng ngự đao pháp, trọn vẹn nửa ngày thời gian mới chấm dứt. Ước định tốt hơn tiếp theo tiết học thời gian, Tào Hãn liền trước một bước rời đi diễn võ đường. Từ đầu tới cuối cũng không có khen một câu, có thể Tào Hãn nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Bổ đan tiền, hoa giá trị A. E rằng Tú Nga kia đồ đệ lợi hại hơn nữa, vậy mà so ra kém hai tiểu tử này A. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, đã vượt xa xa mong muốn, vốn tưởng rằng muốn mấy tháng mới có thể luyện được thành quả, không nghĩ tới hai huynh đệ mang đến như vậy lớn kinh hỉ. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 23, săn bắn hắc tê quái. Từ lúc như miễn phí độc lập tu luyện tràng, Lạc Doanh cùng Lạc Thông mỗi ngày chạy đến nơi này, hai cái phá ra chi tử căn bản không có nghe Tào Hãn, vẫn là một bên cắn dược một bên luyện tập vũ kỹ, hơn 4.000 kim tệ đang ăn dược, bắt đầu ăn con mắt cũng không nháy. Tào Hãn cho đan dược rất nhanh dùng hết, trên người thừa hồng kim, lại toàn bộ cầm lấy mua bổ khí đan, trước sau tổng cộng 15 ngày, hai người thêm vào ăn tới 30 khỏa bổ khí đan. Vũ kỹ ngược lại là tiến bộ như bay, nhưng ngẫm lại cái này lớn tiêu dùng đều thì đau. Bất quá vô số lần nguyên khí hao hết lại khôi phục, vậy mà khiến cho hai người tu vi đề thăng rất nhanh, bổ khí đan dùng hết, bọn họ liền kinh hỉ phát hiện, đã tới gần nhị phẩm võ đồ. Hai người vừa nghĩ, dứt khoát tạm dừng vũ kỹ tu luyện, trước đề thăng tu vi, mỗi người trên tay còn thừa 3 khỏa tụ nguyên đan, liền quyết định dùng thời gian ngắn nhất, mau chóng đột phá. Lạc Thông lúc dùng mất 2 khỏa, nhẹ nhõm đột phá nhị phẩm. Kinh mạch trở nên càng thêm thông suốt, bằng nhật nguyên khí vô pháp thông qua huyệt đạo, cũng có vài vị trí bị đả thông, thực lực để thăng một mảng lớn. Mà Lạc Doanh liền không dễ dàng như vậy, lần lượt điền bá thuyết pháp, đập căn cơ 2 năm qua hắn đem mình ép tới quá ác, hiện giờ hắn cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, đan điền đợi đều mạnh hơn người khác mềm dai quá nhiều, đột phá bước đầu tiên, bởi vì góp nhặt quá nhiều nguyên khí, vẫn là khó có thể phá tan, thiếu chút nữa không có đem mình nổ chết, tiếp theo đột phá, vậy mà đồng dạng nếu so với người khác khó khăn. Hàng quá hóa dở, là điền bá cho hắn ở dưới kết luận, quả nhiên. Đồng dạng phục qua 2 khỏa tụ nguyên đan, còn không có động tĩnh. Lạc Thông hoàn thành đột phá, đem còn sót lại 1 khỏa vậy mà cho hắn, Lạc Doanh vừa ngoan tâm, vậy mà đem cuối cùng 2 khỏa tụ nguyên đan đồng thời ném vào trong miệng. Lúc này cuối cùng như phản ứng, 2 khỏa tụ nguyên đan, không có bất kỳ một cái sơ cấp võ đồ dám như vậy ăn, mạnh mẽ vô cùng nguyên khí mạnh mẽ đâm tới, quanh thân đại huyệt như kim đâm đồng dạng, loại cảm giác này giống như bị gác ở trên lửa sấy. Lạc Doanh cắn chặt răng, một mực thủ được tâm thần, một lần lại khắc vận hành trong cơ thể nguyên khí, không ngừng cọ rửa quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Loại này dày vò không biết qua bao lâu, rốt cục, trong cơ thể như cuối cùng một tầng cửa sổ bị xuyên phá, hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác tự nhiên sinh ra. cuối cùng đột phá. Là ngày, Lạc Doanh cùng Lạc Thông đi đến nội vụ nhà, Lạc Thông đạo, còn tới nơi này. Không có tiền có thể tìm bằng hữu của ngươi a. Bằng hữu hai chữ cắn rất trọng, Lạc Doanh háy hắn một cái, nói, hiện tại chúng ta đã là nhị phẩm võ đồ, còn học được cường hãn vũ kỹ, nhận nhiệm vụ hẳn là không thành vấn đề, lao tử như là hoa nữ nhân tiền người sao. Lạc Thông khẳng định nói, không giống. Thế nhưng là bằng hữu của ngươi kia 10 vạn đã xài hết. Lạc Doanh oán hận nói, dường như ngươi vậy mà bỏ ra đi phân nửa. Ai, còn chưa tới một tháng, đan dược toàn bộ ăn hết sạch rồi, tiền vậy mà xài hết, hiện giờ không uống thuốc liền toàn thân khó chịu, đến lại nghĩ biện pháp à. Nội vụ nhà vừa vào cửa, chính là tin tức tuyên bố đại sảnh, nơi này như cũ người đến người đi, rất náo nhiệt. Từng mảnh tin tức xem đã, một ít thù lao thấp, tốn thời gian cựu tự nhiên bị buông tha cho, nhưng tới tiền nhanh đến nhiệm vụ, thường thường đều muốn cầu rất cao. Mà cống hiến phân ra ban thưởng nhiệm vụ liền khó hơn, lần lượt giá tiền của vật phẩm mà tính, một phần cống hiến phân ra cùng một khối hồng kim không sai biệt lắm, nhiều khi cao hơn tại hồng kim, bởi vì cống hiến phân ra công dụng càng đặc thù, ví dụ như nơi này đổi lấy đẳng cấp cao vũ kỹ, hay là muốn đi đặc thù tu luyện chẳng. Lạc Doanh nhưng chưa từ bỏ ý định mà nhìn cống hiến phân ra nhiệm vụ, lúc này một người quen cũ đi tới. Tăng bác, tân sinh viện cùng trường, cùng bọn họ đồng thời đi vào nội viện, nhập viện ngày đó cùng mấy lần khóa. Vậy mà đã từng gặp hắn. Từ khi Lạc Doanh đưa hắn hung hăng đánh một trận, mỗi lần nơi này bọn họ, Tàng Bác đều đi vòng qua, loại người này tại Lạc Doanh nội tâm, cái giấm cũng không tính, cũng được không có lại để ý tới. Chỉ là Lạc Doanh không biết, Tàng Bác một mực ở tìm kiếm nghị cách trả thù, tại tân sinh viện, mấy lần vận dụng trong nhà quan hệ, nghị đem bọn họ đuổi ra học đường, lại không biết là Hà Tổng là gặp được lực cản, tựa hồ học đường cao tầng có người hộ vào bọn họ. Đi đến nội viện, Tăng Bác lại chủ động kết giao được mấy vị thực lực không tầm thường sư huynh, hắn loại người này ngu ngốc nhiều tiền tân sinh, các sư huynh đương nhiên thích, rất nhanh là được là bạn thân. Tăng Bác nhiều lần tìm cơ hội thỉnh sư huynh hỗ trợ giáo huấn Lạc Doanh, cuối cùng cũng bị hắn tránh thoát lại, không biết tiểu tử này là không phải sớm nhận được tin tức. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước vũ ký khóa, hắn biết Lạc Doanh nhất định sẽ tham gia, liền mời đến mấy vị sư huynh đang diễn võ đường phụ cận mai phục, hắn nào biết được Lạc Doanh bị Tào Hãn kêu lên đi học võ kỹ. Một mực đợi đến đã khuya cũng không thấy người ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, làm hại hắn bạch mất trắng rất nhiều tiền. Cái này về sau hoặc là tìm không được người, hoặc là không có cơ hội tốt, trời có mắt rồi. Hôm nay rốt cục ở trong công việc nhà nhìn thấy. Tăng Bác đi tới, giả bộ kinh ngạc nói, ồ, cái này không phải Lạc Doanh cùng Lạc Thông đi. Đã lâu không gặp a, các ngươi cũng tới cái này tìm nhiệm vụ nhìn đi. Thảo, lao tử xem sớm nơi này ngươi rồi, ngươi còn không ngừng hướng bên này lướt trộm. Cùng với ngươi còn có 3 nam 2 nữ, một cái trong đó nữ ta còn nhận thức, chính là Ân Lộ San kia tiện nhân. Ngươi còn theo ta giả trang vô tình gặp được. Lạc Doanh nội tâm kinh bỉ, có thể ngoài miệng lại nói, ai nha, Tường thiếu, trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng tới nhìn nhiệm vụ sống tạm? Sống tạm? Bản thiếu gia cần chút tiền lẻ này sống tạm đi. Nông dân chính là nông dân. Tăng Bác cười nói, đúng vậy a, tìm đến nhiệm vụ, không biết các ngươi đón đến nhiệm vụ gì sao? Lại lần nữa môn sinh viện nơi này nội viện chúng ta cũng coi như hữu duyên, không đánh nhau thì không quen biết mà, hiện giờ chúng ta làm hai bên cùng ủng hộ. Lạc Doanh nói, quả thật có duyên, chúng ta vẫn còn ở tìm. Tăng Bác nghe xong con mắt tỏa sáng, nói, như vậy à, ta bên này vừa vặn có cái độ khó không lớn, thù lao lại cực kỳ phong phú nhiệm vụ, không biết Lạc Huynh có thể có hứng thú. Lạc Doanh ngạc nhiên nói, hả? Kính xin Tăng Huynh chỉ giáo. Tăng Bác nói, chúng ta chuẩn bị lại săn bắn HT quái. Một cái HT quái sừng tê giác có thể đổi một phần cống hiến phân ra, ban thưởng thế nhưng là rất phong phú. Lạc Doanh trong nội tâm khẽ động, vừa rồi đã chứng kiến nhiệm vụ này, đối với liệp sát hung thú, hắn vẫn rất có tự tin, vốn liền định không có tốt hơn lựa chọn, liền đi sát HT quái. Bất quá Lạc Doanh lại vẻ mặt do dự nói, HT quái nghe nói là rất đáng sợ hung thú, ta chỗ nào là đối thủ. Tăng Bác ngạo nghe nói, không có vấn đề. Ta đã kết hợp 3 vị sư huynh cùng nhau đi tới, bọn họ đều là trung cấp võ đồ. Một cái ngũ phẩm 2 cái tứ phẩm, chỉ là HT quái tự nhiên không nói chơi. Lạc Doanh nhất thời vẻ mặt hưng phấn nói, vậy thì tốt quá, có thể bọn họ thực nguyện ý mang ta đi đi. Tăng Bác vỗ ngực nói, tuyệt đối không có vấn đề, đi, giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Tăng Bác nói kêu 3 vị sư huynh, thoạt nhìn có chút không khoái, tựa hồ không muốn mang bọn họ tổ đội. Lạc Doanh 2 người khách khí vân an, chỉ đổi tới 1 tiếng hừ lạnh, người ta căn bản không có con mắt nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả tính danh cũng chẳng muốn thông báo. Loại này mắt cao hơn đầu sư mình, Lạc Doanh cũng lười nói nhiều. Ân Lộ San thủy chung cùng khác một cô gái trò chuyện, đồng dạng hờ hững. Nếu như nhìn không hợp nhãn, kia lẫn nhau an tĩnh một ít tự nhiên không thể tốt hơn, chờ đến nơi đây, còn phải ta cũng không còn gì để nói. Hôm nay hiểu rõ Tằng Bác nghĩ tính kế chính mình, chắc hẳn ba cái kia sư huynh liền hắn dựa vào, Lạc Doanh vậy mà rất muốn thử xem chính mình thực lực bây giờ, liền thuận thế đáp ứng. Húng chi Lạc Doanh đối với HT quái cũng không xa lạ gì, chúng so với bình thường hung thú đều muốn ra cứng rắn, tầm thường đao thương căn bản không gây thương tổn nó mảy may, bất quá Lạc Doanh lại biết rõ con thú này nhược điểm. An nhàn lâu như vậy, thật là có điểm không quen, có người muốn đưa tới cửa tới thử đao, lại có thể nào phụ lòng người ta khẽ đảo ý tốt. Tu vi cao thì như thế nào, Lạc Doanh thả người của, cái nào không mạnh hơn hắn. Lạc Doanh thủy chung cho rằng, thực lực của bản thân rất trọng yếu, nhưng tuyệt không phải quyết định sinh tử tiêu chuẩn, một người phản ứng, sự can đảm, trí tuệ, ý chí, thường thường mới là sống còn nhân tố. Trên đường đi đều rất an tĩnh, chỉ là Lạc Doanh phát hiện, vị kia bị gọi Hoàng Sư Minh, con mắt tổng nhìn Ân Lộ San, như là hận không thể mang nàng lấy hết, mà Ân Lộ San tựa hồ cũng có chỗ phát giác, mấy lần lơ đãng đối với kia sư huynh lộ ra quyến rũ ánh mắt, một bộ tình trạng ý thiếp cố ý bộ dáng. Nhưng Tằng Bác lại không nhìn thấy, như cũ tại lấy ba cái sư huynh mã thi tân bước, đối với Ân Lộ San cho thấy lớn phụng ân cần. Một cái khác nữ, Tằng Bác gọi nàng Đinh Sư Tỷ, tướng mạo phổ thông, lại cùng một cái khác tứ phẩm Chu sư huynh nhiều lần ánh mắt giao lưu, thoạt nhìn không giống tình yêu nam nữ, giống như là tại mưu đồ cái gì. Đều không phải vật gì tốt. Lạc Doanh cẩn thận quan sát đến người này nhất cử nhất động, chỉ có tu vi tối cao ngũ phẩm sư huynh, coi như bình thường. Nhiệm vụ địa điểm tại cự ly học đường ngoài mấy chục dặm một mảnh hắc ao địa rời xa người ở, tầm thường dân chúng từ không tới gần, thấy thế nào cũng là giết người cướp của nơi tốt. Phía trước chính là ao địa mọi người tận lực tránh đi hắc sắc mặt đất, những cái kia đều là ao, dấm nát nước bùn trung hòa hắc tê quái giao thủ, chẳng khác nào là muốn chết. Người kia ngũ phẩm sư huynh nhắc nhở. Mọi người đi không bao xa, hắc tê quái làm như ao địa chi chủ, cũng không có khiến mọi người thất vọng, rất nhanh liền có 5 con cùng lúc xuất hiện. Chỉ thấy những cái này hắc tê quái đầu cùng tê như có chút tương tự, thân hình khổng lồ trắng kiện, trên mũi là hai thược dài sắc bén sừng tê giác. Hắc tê quái thích thành đàn qua lại, đây chỉ là giác tiểu quần thể, hơn nơi đây một chút gặp được 20-30 đều lơ lỏng bình thường. Chúng chăm chú nhìn cái này hỏa khách không ngợi mà đến, Lạc Doanh nội tâm rõ ràng, phía trước nhất đầu kia hình thể lớn nhất là cái thú, chỉ cần nó phát ra mệnh lệnh, chiến đấu lập tức liền sẽ bắt đầu. Ngũ phẩm sư huynh hơi thêm suy tư, liền an bài nói. Ta trước từ nhỏ nhất ra tay, là giết đến mau một chút, Chu sư đệ cùng Hoàng sư đệ mỗi người đứng vững một cái lớn, còn lại hai chào cấp các người, không năng lực địch liền đem dẫn đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mọi người đáp ứng, lúc này, cầm đầu mâu thú một chút gầm rú, 5 con cường tráng hung thú đồng thời lao đến. Lần lượt kia sư huynh chiến lược, mọi người rất nhanh tìm tốt hơn mục tiêu của mình, chỉ thấy kia ngũ phẩm sư huynh một cây trường thương mua đến hổ hổ sinh phong, nhỏ nhất kia HT quái nhất thời liên tiếp bị đánh trúng. Nhưng hung thú bản năng khiến cho nó liên tiếp né tránh chỗ hiểm, ỉ vào da dày thịt béo, ngạnh kháng vài cái vậy mà không có vấn đề lớn. Mà hắc tê quái sừng tê giác dị thường sắc bén, kia tiểu thú mấy lần đem ngũ phẩm sư huynh bước lui, xem ra hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không phải là chuyện dễ. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 24, đối chiến tứ phẩm võ đồ. Lạc Doanh cùng Lạc Thông hạ quyết tâm, tới trước cái xuất công không xuất lực, hiểu rõ một chút người này thực lực lại nói. Dù sao nhiều người kỳ quái thiếu, hai cái vây quanh một cái HT quái, chuyên chọn ra dày nơi lây đập. Tăng Bác vậy mà cho thấy nhị phẩm tu vi, xem ra nhiều tiền là có lợi, ngược lại là Ân Lộ San hiện giờ cho thấy nhị phẩm, lúc trước tốt như hay là Tăng Bác giúp nàng trào tiền sinh hoạt, nhanh như vậy đột phá cho thấy khó được. HT quái sở dĩ kỳ quái, thì trách tại da dày, lực lượng siêu cường, nhưng tốc độ lại là chúng lớn nhất ngắn bản. Mọi người chia nhau nên chiến, từng người cẩn thận tránh né, cho thấy hữu kinh vô hiểm. Chén trà nhỏ thời gian, bên kia ngũ phẩm sư huynh đệ rốt cục đâm trúng một thương tiểu quái cẳng dưới, đầu thương ngay ngắn đâm vào, kia hắc tê quái phát ra trận trận gào thét, té trên mặt đất cực kỳ thống khổ. Mẫu thú đang bị kia hoàng sư huynh dây dưa, chứng kiến cảnh này gào thét không chỉ, công kích càng thêm điên cuồng, nhưng trong lúc nhất thời lại không làm gì được hắn. Tăng Bắc cùng hai nữ tử một mực vây quanh một cái hắc tê quái tại đập, tuy chiếm hết ưu thế, lại vô pháp tại thời gian ngắn đánh gục. Ngũ phẩm sư huynh giải quyết một cái. Nhanh chóng gia nhập Tằng Bắc bên kia chiến đấu, nhất thời hình thành 4 góc đập nhất cục diện, tùy ý kia hắc tê quái cũng phải không kiên trì nổi. Cao lớn mâu thú tựa hồ cảm thấy tình huống không đúng, không ngừng phát ra cao vút kêu to. Những cái này hắc tê quái tuy còn chưa vào hóa thành yêu thú cấp bậc, nhưng cũng có chút linh trí, Lạc Doanh biết nó đang gọi trợ thủ, phụ cận phương viên vài dặm ở trong, nếu có đồng loại tất nhiên lần lượt chạy đến. Kia Đinh Sư tỷ xem ra cũng biết điểm này, lập tức quát, mâu thú đã cầu cứu rồi. ba vị sư huynh nhanh lên một chút một chỗ đối phó mâu thú, cái khác chào cấp chúng ta. Trong khi nói chuyện, ngũ phẩm sư huynh cùng Tằng Bác đám người kẹp chặt lại chém giết một cái, phía trước lập tức hét lớn một tiếng, phóng tới mâu thú, hoàng sư huynh lập tức phối hợp tiến công, mâu thú nhất thời liên tục bị thương. Lúc này, xa xa truyền đến đàn thú nhanh chóng rít gào tiếng, HT quái viện binh liền đã tới rồi. Kia Chu sư huynh vậy mà buông tha cho nguyên lai kia công thú, phi thân đi đến mâu thú bên này, Đinh sư tỷ vậy mà theo sát phía sau, thoạt nhìn cho thấy muốn kẹp chặt đánh chết mâu thú. Lạc Doanh linh quang nhất thiểm, dĩ nhiên đoán được ý đồ của Đinh sư tỷ. Dường như vì chứng thực suy đoán của hắn, Chu sư huynh một thanh quỷ đầu đao rồi đột nhiên bổ ra, Đinh sư muội trong tay háo mấy đạo tinh quang vậy mà đồng thời bắn ra, mục tiêu vậy mà đều không phải mâu thú, mà là kia ngũ phẩm sư huynh. Đột nhiên thai hỏa sát nách, Ân Lộ San đám người cùng kêu lên kinh hô, kia ngũ phẩm sư huynh phản ứng cũng không chậm, cưỡng ép quay về thương nhất đường. Một phương là có tâm áp vô tâm, một phương là đang cùng mâu thu đối chiến, tại đây tiêu tan đối phương, ngũ phẩm sư huynh nhất thời bị đánh lui, mấy mùi ám khí chui vào thân thể của hắn, ngũ phẩm sư huynh trợn mắt hét lớn, hai người các ngươi tiện nhân. Vì sao ám toán ta? Kia Đinh sư tỷ cười lạnh nói, có ít người là ngươi đắc tội không nổi, có một số việc càng không phải ngươi thay. Lời còn chưa dứt, chạy tới hoàng sư huynh một kiếm đâm về ngũ phẩm sư huynh hậu tâm chỗ hiểm, người sau tuy bị đâm sau lưng gây thương tích, nhưng lúc này đã có phòng bị, phẫn nộ ngoài cho thấy hiểm hiểm tránh thoát chỗ hiểm, bất quá đầu vai lại kéo ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ngũ phẩm sư huynh một tiếng giống giận vang lên, các ngươi quả nhiên là kia cái mặt người dạ thú cánh. Ba người căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, lại là một vòng vây công, từng chiêu đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quả nhiên là đấu tranh nội bộ, không quản các ngươi tranh đấu thành cái dạng gì, đàn thú muốn tới, lao tử nên lời đầu tiên bảo vệ. Lạc Doanh khẽ quát một tiếng, Thiên Nhu, động thủ chặt. Lạc Thông lập tức ngầm hiểu, hai người giơ tay chém xuống, mảnh lớn khô một nhánh cây bị chặt rơi, bọn họ lại điểm như vậy cây đốt lượt nhưng ở phía trên, rất nhanh hỏa liền thiêu cháy. Lạc Doanh một bên động thủ, ánh mắt lại không có nhàn rỗi, bên kia ngũ phẩm sư huynh phẫn nộ nơi đây phản kháng, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, cuối cùng bị kia hoàng sư huynh một kiếm đâm vào tạng. Thế lửa dần dần vượng, lúc này mâu thú viện quân đã đến vài chục nhiều, trông thấy cựu nhân bị chém giết, kia mâu thú giống lên vài tiếng, liền bắt đầu lui về phía sau, mà đàn thú tựa hồ đối với hỏa cực kỳ cố kỵ, vậy mà nhao nhao lui lại. Ba người kia kẹp chặt giết đi ngũ phẩm sư huynh, lại thấy đàn thú thối lui, thế lửa tạm thời còn thiêu không được bên này, liền đem ánh mắt rời về phía Lạc Doanh đám người. Kia hoàng sư huynh mở miệng trước nói, các ngươi không tệ lắm, vẫn còn biết phóng hỏa. Lạc Doanh cười khẩy nói, các ngươi vậy mà rất tốt, giết người thủ pháp gọn gàng. Đinh sư tỷ hung ác nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nếu như dám khiến các ngươi chứng kiến, chẳng lẽ còn muốn sống rời đi nơi này đi. Một bên Tằng Bác sớm đã sợ đến mặt không có chút máu, câu khẩn nói, hoàng sư huynh, Chu sư huynh, tiểu đệ bình thường đối với nhị vị sư huynh kính trọng như thêm, chuyện ngày hôm nay ta thể tuyệt không tiết lộ nửa câu, sau đó ta còn có tiền tài dâng. Tằng Bác ruột đều hối hận thành, sớm biết các ngươi muốn giết người, ta còn báo đáp cái gì thủ. Hơn nữa, các ngươi muốn làm chuyện lớn như vậy, cũng đừng mang theo ta. Chu sư huynh cười gần nói, từng sư đệ có thể là người một nhà, chúng ta làm sao có thể giết ngươi nha. Tằng Bác cho dù có ngốc cũng biết hắn muốn sát nhân diệt miệng. Gấp đến độ một cái lực cầu xin tha thứ thề thề, nghe được Chu sư huynh cười ha hả, sát tâm không che giấu chút nào. Ân sư mọi nơi này ta bên này. Kia hoàng sư huynh đối với Ân Lộ San vẫy tay nói, nhị vị, cái này Ân sư muội đã là người của ta. Đinh sư tỷ nghe xong liền muốn tranh luận cái gì, nhưng Chu sư huynh lại ngăn lại, không sao, khó được hoàng huynh thành tại đây giai nhân, cho thấy chuyện tốt. Dứt lời, hắn lại vụng trộm đối với Đinh sư tỷ vẫy vây tay. Ân Lộ San hiển nhiên trước đó cũng không biết bọn họ dự mưu, nghe được đối phương muốn sát nhân diệt miệng vậy mà bị làm cho không nhẹ, lúc này như bắt lấy nhất cái cây cỏ cứu mạng, không tự chủ được nơi đây đi về phía trước đi qua. Có thể vừa đi hai bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt phức tạp nơi đây quay đầu lại liếc qua Tằng Bác, nội tâm thoáng dây rủa, liền vừa nhanh bước hướng hoàng sư huynh chạy tới, lúc này dáng kia một đội, không khó lựa chọn. Tằng Bác liền khóc mang gào thét, Lộ San, Ân sư muội, cứu cứu ta. Đừng cho bọn họ giết ta, van cầu ngươi, ta cho ngươi tiền. Lạc Doanh trong nội tâm cười lạnh, vẹn vẹn một cái HT quái nhiệm vụ, Tằng Bác muốn đối phó hắn, ba người kia lại ám toán ngũ phẩm sư huynh. Họ hoàng lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạt được Ân Lộ San, hiện tại vừa muốn đem chính mình diệt khẩu, quả nhiên không có nhất đồ tốt. Học đường cũng chỉ là bên ngoài thoạt nhìn quy củ, trong thâm tâm vẫn có loại này âm hiểm tàn nhẫn người. Lạc Doanh biết một trận chiến này không thể tránh né, hắn vậy mà ngứa tay vô cùng, trước đó phóng hỏa đuổi đi HT quái bầy, chính là vì không có nỗi lo về sau, tốt hơn buông tay đánh một trận. Nếu như như vậy, vậy mà không có gì hảo nói nhảm, kia liền chiến A. Lạc Doanh bình tĩnh nói, Thiết Ngưu ngươi thay ta áp trận, ta tới trước. Lạc Thông nhìn cũng không nhìn hắn, ngựa khí vậy mà là phi thường bình tĩnh nói, ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác, cùng lên đi. Lạc Doanh vậy mà không có kiên trì nữa, trực tiếp nói đao vào tới. Mà nó, không biết sống chết. Chu sư huynh tức giận mắng một chút, quỷ đầu đao vung lên nên tiếp. Tu vi của đối phương cao hơn hắn ra 2 cấp bậc, lại là nén giận xuất thủ, Lạc Doanh không dám vô lễ, vận đủ toàn thân lực lượng, liều mạng một cái. Khen. Song đao tiếng va đập chói tai, lại liều cái lực lượng tương đương, đều thối lui một bước, Chu sư huynh đã kinh hãi vừa giận, hét lớn một tiếng, giơ tay lại là một đao, kia giá thức giống như nghĩ môn sinh bổ Lạc Doanh. Lạc Doanh thử một lần, nội tâm nắm chắc, tái xuất một đao, hai người chiêu thức đều là đại khai đại hợp, một bộ liều mạng bộ dáng. Liên tiếp liều mạng 5 đao, hai người đồng thời lui về phía sau, Chu sư huynh trong mắt nổi giận biến thành chấn kinh, trên tay đã bắt đầu run lên, cái này là ở đâu ra quái thai. Nhị phẩm tu vi vậy mà thực lực như vậy. Hắn vốn dĩ lực lượng sở trường, chiêu thức cũng không tinh diệu, hiện giờ bị một cái tân sinh áp chế, như không phải tu vi cao hơn 2 phẩm, chỉ sợ sớm đã bại xuống. Lạc Doanh trong nội tâm càng thêm ung dung, chớ nhìn hắn không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng đối với tay so với Kỷ Danh Dương có thể kém đến quá xa, mà hắn cũng đã xưa đâu bằng nay. Khoan nhận đao vậy mà lại một lần nữa chứng minh nó phi phàm, liều mạng phía dưới mảy may không việc gì, nhưng đối với tay quỷ đầu đao cũng đã xuất hiện vết nứt, lại mấy cái nữa chắc chắn ngăn ra. Lạc Doanh lần nữa nói đao xông lên, mảy may cấp đối phương thở dốc cơ hội. Một bên Đinh Sư Tỷ thấy tình thế không đúng, đột nhiên đánh ra mấy mùi ám khí. Kia ngũ phẩm sư huynh chính là chúng nữ nhân này ám toán, mới rất nhanh bại vòng, Lạc Doanh đã sớm để phòng nàng chiêu thức ấy, đao chuyển hướng, trong chớp mắt đem mấy mai đâm sau lưng đánh rơi. Đinh Sư Tỷ sắc mặt biến thành màu đen, nàng sở trường nhất đâm sau lưng, vậy mà không có thương tổn nơi này đối phương, hơn nữa còn là bị nhẹ nhõm đánh rơi. Bất quá Lạc Doanh thế công bị nàng cái này nhất ngăn, lại cấp Chu sư huynh tranh thủ đến thời gian, quỷ đầu đao lại một lần bổ tới. Lạc Doanh vội vàng vượt qua đao ngăn lại, có thể Chu sư huynh một mực nghẹn vào khẩu khí này, đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, một đao tiếp nhận một đao, thề phải chém tới đối thủ ngã xuống đất thôi. Tại đối thủ toàn lực điên cuồng tấn công, Lạc Doanh lập tức áp dụng thủ thế, chỉ thấy hắn bên trái ngăn cản phải khung, liên tục lui về phía sau, bên cạnh còn có cái Đinh Sư Tỷ, thỉnh thoảng trộm thả lanh tiến. Chu sư huynh thế công sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt liền bổ hơn 10 đao, tại hoàn toàn áp đảo ưu thế, chỉ thấy hắn đột nhiên luân tròn quỷ đầu đao, liền muốn công tác liên tục đem Lạc Doanh chém ở dưới đao. Đợi hiện tại, đối mặt Thái Sơn áp đỉnh một đao, Lạc Doanh không lùi mà tiến tới, thay đổi lúc trước tử thủ đấu pháp, rủ xuống khoan nhận đao rồi đột nhiên một phen, lấy một loại cực bất khả tư nghị góc độ khơi mào. Hai đao tương giao, chỉ thấy được quỷ đầu đao lên tiếng mà đoạn. Tiếp theo chính là một đạo đen nhánh đao mang xẹt qua, mặc qua thân thể của Chu sư huynh phóng tới không trung. Thời gian phảng phất định dạng, chỉ có Lạc Doanh đao chỉ thương thiên, cùng với Chu sư huynh phẫn nộ trừng lớn hai mắt. Cuối cùng một đao này kinh hãi chi tác, chính là Tào Hãn dạy đệ nhị chiêu, làm phòng thủ tụ lực làm đạt đến đỉnh, liền hóa thành một kích, toàn bộ bạo phát đi ra, giống như thần đến từ bút, uy lực kia đúng là phổ thông công kích gấp mấy lần. Dù cho Lạc Doanh còn phát huy không ra chiêu này một thành uy lực, cũng đủ làm cho đối thủ chết không nhắm mắt. Chu sư huynh như thế nào cũng không nghĩ ra kết quả này, bất quá hắn đã đồng tử tăng giả, vĩnh viễn mất đi ý thức, một mảnh vết máu ra tại bụng của hắn, kéo dài đến cùng đỉnh. Mấy hơi, hắn mới chậm rãi ngã xuống, đến chết cũng không thể thấy rõ một đao kia là như thế nào xuất thủ. Lạc Doanh không đau buồn không thích, lưỡi đao chậm rãi rủ xuống, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng tới cái liên tiếp thi thả lãnh tiến nữ nhân. Đinh Sư Tỷ chỉ cảm thấy bị một cô mãnh liệt tất sát chi thế, một mực khóa trụ, vô luận nàng xuất thủ hay là chạy trốn, cũng không cách nào đào thoát, tử vong gần trong gang tấc. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 25, sinh tồn pháp tắc. Lạc Doanh đao vừa mới động, Đinh Sư Tỷ mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, có thể nàng biết hầu giật giật, cũng họng lại khô héo không phát ra được thanh âm nào, toàn thân bị một cố mạc danh đổ vật bao phủ, thân thể cũng không nghe sai sự. Một hơi, nàng đột nhiên có dũng khí giải thoát cảm giác, bởi vì cây đao kia đã đâm vào cổ họng của nàng. Cái cuối cùng ý niệm trong đầu, không biết là ảo giác còn là chân thật, một cái tân sinh sắc thế, thật có thể để cho nàng khẽ động vậy mà không nhúc nhích được. Đinh Sư Tỷ rất muốn biết nơi này đáp án, thế nhưng là yết hầu bên trên băng lãnh đao, lại làm cho nàng nói không ra lời, thay vào đó là vô tận hối hận, tại sao phải trêu chọc loại người này. Mà bên kia chiến đấu đã sớm chấm dứt, Thiết Ngưu Khai Sơn phủ tự đối thủ bờ vai đánh xuống, một mực bổ tới bụng dưới, xuống lần nữa lại một chút, liền muốn đem Hoàng Sư huynh chém thành hai khúc. Như thế huyết tinh một màn, Tăng Bác cùng Ân Lộ San cũng nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa liên tu, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện vĩnh viễn không muốn nhận thức họ Lạc. Giải quyết xong, Lạc Doanh hai người không chút khách khí vơ vét tới chiến lợi phẩm, bọn họ cũng không phải là tàn nhẫn, càng không phải lãnh huyết, chỉ vì thấy quá nhiều, cùng như địa ngục chiến trường so sánh, trước mắt thực không tính là cái gì. Lạc Doanh đã không nhớ rõ lần đầu tiên giết người là lúc nào, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên suýt nữa bị sát tình hình, tại hắn lúc còn rất nhỏ, gặp được một cái trọng thương binh sĩ, phát ra thống khổ cầu khẩn, Lạc Doanh bản năng muốn đến cứu người, nhưng đối phương biết rõ sinh sôi, lại dùng hết cuối cùng khí lực, gắt gao nắm cổ của hắn. Cũng chính là lần kia, Hứa Chân cứu hắn, còn giáo hội hắn cái gì là La Quốc Quỷ, đối với địch nhân nương tay, chẳng khác nào tự sát. Lúc ấy còn nhỏ tâm hồn còn vô pháp lý giải, đến lúc Lạc Doanh tự tay giết chết một cái nghị gây nên hắn vào chỗ chết dã lang, mới chân chính hiểu được thế giới này sinh tồn pháp tắc, mà hiện giờ sát mấy người cặn bã, lại cùng sát mấy cái hắc tê quái không nhiều lắm khác nhau. Phát một bút người chết tài, Lạc Doanh đắc ý nói, như thế nào? Đao pháp của ta coi như cũng được a. Đừng quên còn có hai cây sừng tê giác nha. Lạc Thông hướng phía hắc tê quái thi thể đi đến, chỉ lo chuyên tâm thu chiến lợi phẩm. Ân Lộ San giang cách đó không xa, sắc mặt xanh mét, hai người này. Thực là chính mình đồng học đi. Nàng một mực không có xuất thủ, vậy mà vui mừng chính mình không có xuất thủ, bằng không thì nàng đồng dạng sẽ bị chém thành hai khúc. Tuy Lạc Doanh đã từng mang cho nàng to lớn nhục nhã, tuy nàng rất muốn Lạc Doanh chết. Ân Lộ San thật sự vô pháp tiếp nhận, nàng vì rất nhanh đột phá nhị phẩm, chịu nhiều như vậy ủy khuất, có thể Lạc ở lúc nhị phẩm, đã thể chém giết tứ phẩm, nàng trả giá cao còn có ý nghĩa gì. Mà Tăng Bác chi tâm rung động vậy mà không nhỏ hơn nàng, đến lúc Lạc Doanh hướng hắn đi tới, mới kịp phản ứng, bịch quỳ rạp xuống đất, khóc hô, Lạc Doanh, Lạc đại ca, không nên, ngươi xin thương xót, ta trên có 80 lá mẫu. Câm miệng. Lạc Doanh hung ác nói, mượn cớ tổ đội, lại là nghị am toán chúng ta, ngươi cho rằng lao tử không biết. Tăng Bác nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không, không, không phải như thế. Ta cũng không dám nữa. Ngươi đừng giết ta đem tiền đều cho ngươi. Nói qua, hắn run rẩy nơi đây tại trên thân thể lục lọi lên, lấy sau cùng ra một cái tiền không nhỏ túi. Lạc Doanh vậy mà không khách khí, lấy tới mở ra vừa nhìn, mấy chục cái kim điều, bốn góc khối hồng kim, còn không có tiểu tiên sư muội khen thưởng hơn một nửa nha. Bất quá hắn cũng biết, đối với môn sinh mà nói, bốn góc khối hồng kim đã rất nhiều. Lạc Doanh cau mày nói, ngươi tổng thay người khác trào tiền sinh hoạt, trên người liền chút tiền ấy. Tăng Bác vẻ mặt đau khổ bức, ta nào có tổng thay người khác trào tiền sinh hoạt. Có thể lại không dám phản bác, tia sáng loáng hắc đao mặt trên còn có huyết đó. Đành phải thế nói, thật sự chỉ có những cái này, sau khi trở về ta sẽ tìm phụ thân lại mướn, nhằm báo thù Lạc sư huynh ân cứu mạng. Đảo mắt liền biến thành ân cứu mạng sao? Cũng đúng, giết đi bọn họ vậy mà chẳng khác nào cứu ngươi. Lạc Doanh bất đắc dĩ nhận lấy mua mệnh tiền, lại hung hăng đá Tăng Bác một cước, nói, nếu là cảm tạ lao tử ân cứu mạng, kia ta liền miễn cưỡng nhận lấy a, bất quá nếu ngươi lại có tâm tư không đứng đắn, lao tử liền đưa ngươi đi tổ đội đập hắc tế quỷ. Nói qua, Lạc Doanh còn nhìn thi thể trên đất. Tăng Bác theo ánh mắt của hắn, lại thấy được chàng mặc bụng nát Chu sư huynh, cùng thiếu chút nữa bị một phân thành hai Hoàng sư huynh, trong bụng lần nữa rời sông lấp biển, vội vàng chạy đến một bên lại nhả một vòng. Lạc Doanh hứ miệng, lại quay đầu nhìn về phía Ân Lộ San, người sau bị làm cho lập tức rút lui hai bước, nàng cũng không tiền mua mạng của mình. Lạc Doanh cười khẩy nói, nếu ngươi tự tin thể nhanh hơn đao của ta, liền chẳng còn chạy. Quả nhiên, một câu Ân Lộ San liền không dám động, nhưng nàng hay là dãy rủa nói, ngươi không thể giết ta. Học đường sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Doanh ngạc nhiên nói, hả? Ngươi rõ ràng cùng bọn họ là một phe, ta giết ngươi chỉ là phòng vệ chính đáng, Tăng Bắc cùng Lạc Thông cũng có thể làm chứng. Đúng, Hoàng sư huynh nói, ân sư muội đã là người của hắn. Lạc Thông sâu chấp nhận gật đầu nói. Bất quá nha Lạc Doanh tựa hồ nghĩ đến chủ ý, ta cùng với Tăng Bắc vừa thấy như xưa. Nếu như ngươi là người của hắn, chúng ta liền tin tưởng ngươi hối cải để làm người mới, vứt bỏ ác từ thiện. Đây là để cho nàng tái diễn vừa rồi một màn kia đi. Vì mạng sống, bán đứng chính mình. Ân Lộ San mặt không có chút máu, run giọng nói, muốn giết cứ giết, vì sao phải nhục nhã ta. Lạc Doanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết cảm thấy thẹn. Tăng Bác, người này ngươi có muốn hay không, không muốn lao tử đã có thể làm thịt. A, cái này, ta Tăng Bác có chút không biết làm sao. Ân Lộ San loại nữ nhân này vừa mới phản bội hắn, hiện tại khiến hắn như thế nào tiếp nhận, thế nhưng là một cái mỹ nhân nếu liền chết như vậy, cũng quá mức đáng tiếc. Ân Lộ San nhìn Tăng Bác làm khó bộ dáng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nàng rốt cục minh bạch chính mình có nhiều ngu ngốc, có lẽ ngay từ đầu nên lựa chọn Tăng Bác, như vậy cho dù chết, vậy mà giữ tôn nghiêm. Mà bây giờ, chính mình lại như người đàn bà dâm đãng đồng dạng, bị người quăng ra ném đi, nếu là không người nguyện ý mặc nữa, cũng được mất đi giá trị tồn tại. Lúc này Ân Lộ San đột nhiên rút ra một con dao găm, thả tại trên cổ của mình, tuyệt vọng quát, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho người chế dễ ước. Thấy nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Tăng Bác vội vàng hô, đừng đừng. Chuyện gì cũng từ từ, Lạc Sư Minh, Lạc Đại Ca, van cầu ngươi buông tha nàng A. Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, ta muốn còn không được ư. Ta một mực rất thích hắn. Vốn đã tâm như cho tàn Ân Lộ San, nghe được Tăng Bác, nội tâm bị hung hăng đâm một chút, hắn còn nguyện ý thích chính mình. Mà lúc này, Tăng Bác lại dùng hành động chứng minh, xông lên phía trước một thanh đoạt lấy truy thủ, ném vào một bên. Lạc Doanh mắt lạnh nhìn hai người, Thủy Chung không có lên tiếng, ánh lửa ánh được sủng ái bên trên nhất thiểm, phảng phất từ địa ngục ra sát thần. Đối mặt kia song ánh mắt lạnh như băng, Ân Lộ San không xác định chính mình có hay không được cứu trợ, ai ngờ lúc này Lạc Thông vậy mà mở miệng nói, được rồi, tất cả đều vui vẻ. Mọi người cùng tồn tại một cái học đường cho thấy duyên phận, ngươi liền đừng làm khó dễ nàng. Tăng Bắc cũng liền bận rộn phụ họa, ở một bên lời hữu ích nói quá, sợ Lạc Doanh nhất mất hứng, sẽ đem Ân Lộ San cấp bổ. Đi thôi, quay về học đường. Cuối cùng, Lạc Doanh từ chối cho ý kiến nói một câu, vậy mà chẳng khác nào là cam chịu, Ân Lộ San sống sót sau tai nạn, cả người gần như hư thoát, may mà như Tăng Bắc vịt, năng lực đi theo rời đi ao địa phương. Trên đường trở về, Lạc Doanh cùng Lạc Thông đi ở phía trước. Ngươi như thế nào còn tưởng là tới Hồng Nương sao? Giúp đỡ bọn họ rốn hợp lại. Lạc Thông cười nhẹ nói. Hắn biết Lạc Doanh căn bản không nghĩ sát hai người này, bằng không cũng sẽ không nói nhảm, càng sẽ không nhục nhã một nữ nhân, cho nên cuối cùng mới có thể mở miệng khuyên bảo. Chuyện này học đường khẳng định truy tra, toàn bộ giết đi không tốt giao cho. Khiến bọn họ tại trên một cái thuyền, trở về năng lực khẩu cung nhất trí, bằng không nữ nhân kia rất có thể bị cắn ngược lại một cái. Lạc Doanh nhàn nhạt nói. Lạc Thông nhẹ gật đầu, lại có chút lo lắng, không cẩn thận cuốn vào một hồi ám sát, vận khí vậy mà đủ kém, thể sai khiến ba người kia ám sát đồng môn, sợ là rất là không đơn giản. Lạc Doanh nói, ta vậy mà thật tò mò, đến cùng là người nào như thế đại năng lượng, khiến ba người kia cam tâm bị làm vũ khí sử dụng. Lạc Thông đạo, nếu như hiếu kỳ, ngươi như thế nào không để lại cái người sống? Còn không phải sợ dẫn xuất bọn họ sau lưng chính chủ. Lạc Doanh bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Hiện tại Tăng Bắc cùng Ân Lộ San đô thể chứng minh chúng ta cái gì cũng không biết, còn giúp chính chủ sát nhân diệt miệng, người ta cao hứng trả lại không vội đâu, chắc hẳn sẽ không bước lên bại lộ mạo hiểm, để ta đối phó chúng ta. Lạc Thông đạo, Côn Đồ ca lúc nào trở nên cẩn thận chặt chẽ sao? Lạc Doanh nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại chủ yếu nhất chính là nắm chặt thời gian tu luyện. Nói đến nói lại hay là thực lực, mới vừa vào nội viện tân sinh, lại không có bối cảnh gì chỗ dựa. Thời điểm này cuốn vào bất kỳ phân tranh đều là vô vị. Lạc Doanh phương thức xử lý rất sáng suốt, ít nhất chuyện này tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, người giật dây cùng bọn họ cũng sẽ nước sông không phạm nước giếng. Hiện giờ dung nhập vào học đường bình tĩnh trong vui sướng, hắn so với ai khác đều quý trọng cuộc sống như vậy, thật sự không muốn đưa tới kinh địch. Bốn người trở lại học đường, lập tức đem trên sự tình báo đáp, quả nhiên khiến cho thật lớn coi trọng, Tào Hãn tự mình chạy tới, kỷ luật viện vậy mà lập tức phái người lại hiện trường xem xét. Học đường mệnh lệnh rõ ràng cấm lén tranh đấu tàn sát, gặp được không thể điều hòa mâu thuẫn có thể hạ chiến thư, dù cho ký giấy sinh tử, chỉ cần đi đến quyết đấu đài công bình đánh một trận, liền là sống chết có số, học đường tuyệt sẽ không ra mặt can thiệp. Nhưng như vậy sau lưng chọc dao găm, sau đó còn nghị sát nhân diệt miệng, tính chất cực kỳ ác liệt. Kỷ luật viện trưởng viện tiên sinh nghe xong Tăng Bác kể lể, lại hướng Ân Lộ San chứng thực. Cuối cùng mới đối với Lạc Doanh huynh đệ nói, cũng chính là ba người kia giết người động cơ, các ngươi cũng không biết. Hai người cùng kêu lên xưng phải. Trường viện tiên sinh ngữ khí có chút bất thiện, hai cái tân sinh cũng có thể giết được ba người bọn hắn. Để cho như thực lực giết người, vì sao một cái người sống không để lại? Lạc Doanh cau mày nói, Tăng Bác đã nói rất rõ ràng, bọn họ muốn sát chúng ta, chẳng lẽ ta còn muốn khắp nơi hạ thủ lưu tình? Lớn mật! Ta nhìn các ngươi rõ ràng là cùng một ruột, ngươi biết lừa gạt kỷ luật viện hậu quả đi. Trường viện tiên sinh khí thế một cuốn, nhất thời Lạc Doanh ngực một hồi áp lực. Loại cảm giác này cùng sơ kiến Tào Hạn thì không có sai biệt, vẹn vẹn một cổ lực lượng vô hình, liền đưa hắn áp đến xích sao. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 26, Đồ Bất Hiếu. Lạc Doanh trong nội tâm thịnh nộ, thân là trưởng viện tiên sinh, lại ủy vào tu vi áp bách một cái tân sinh, thật sự là khinh người quá đáng. Ta nói đều là sự thật, chẳng lẽ chỉ có thể người khác giết ta không thể giết người khác. cái này kỷ luật viện đạo lý. Trường viện tiên sinh nghe vậy, sắc mặt càng thêm bất thiện, ngươi cũng biết đây là kỷ luật viện. Hảo tiểu tử, đến nơi đây còn dám thái độ. Nói qua, giơ lên trưởng liền hướng Lạc Doanh trên mặt tát lại, trưởng viện tiên sinh xuất thủ lại há lại cho hắn né tránh, nguyên khí đem Lạc Doanh vây khốn đến xít sao, không thể động đậy chút nào. Ngay tại Lạc Doanh trơ mắt nhìn một trưởng này muốn rút ở trên mặt, một cỗ mạnh mẽ khí kình đưa hắn đẩy thành lui về phía sau một bước, khó khăn tránh thoát một trưởng này, đồng thời cảm giác gáp bách vậy mà biến mất vô tung. Bất quá là cái không hiểu chuyện tân sinh, đủ cả trưởng viện hà tất tức giận, mấy vị tiên sinh không phải đã đi thăm dò sao, đúng sai đợi cha rõ ràng lại nói cũng không muộn. Tào Hãn xuất thủ. Trưởng viện tiên sinh họ Tề, danh Ngôn Thái, kỷ luật viện chức trách là giám sát học đường hết thảy không quy chi củ, Tề Ngôn Thái địa vị tự nhiên không thấp, học đường trong thật sự là không có mấy người dám không nể mặt hắn, bất quá hôm nay ở đây vừa vặn liền có một cái. Tề Ngôn Thái trong mắt hiện lên một tia tức giận, bất quá rất nhanh tiêu thất, thay đổi tươi cười nói, Tào trưởng lão nói chính là, tại hạ chỉ là nhất thời tức giận tiểu tử này mục không có tôn trưởng. Vinh Nguyệt Hoa thân là tân sinh quản sự tiên sinh, tuy một mực không quan tâm, nhưng xảy ra chuyện cho thấy trước tiên đi đến. Kỷ luật viện đồng dạng đối với các tiên sinh có giám thị quyền, cho nên Tề Ngôn Thái tại đông đảo tiên sinh bên trong, nói là đệ nhất nhân cũng không quá, Vinh Nguyệt Hoa đâu chịu buông tha định bợ cơ hội. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhảy ra khiển trách, Lạc Doanh. Ngày bình thường ta làm thế nào dạy bảo các ngươi? Ngươi thật là cũng được, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với Tề tiên sinh bất kính. Dứt lời, nàng lại hướng Tào Hãn ôm quyền nói, lớn lao đại người, ra tại đây nghịch môn sinh. Quả thật ta quản giáo vô phương, chịu thỉnh trưởng lão đồng ý ta đem kẻ này giao cho kỷ luật viện. Lạc Doanh nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, học sinh của mình thiếu chút nữa bị sát, nữ nhân này cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn đem hắn đưa cho kỷ luật viện, chỉ vì chính mình chống đối kỷ luật viện. Vinh Nguyệt Hoa đang bán Tề Ngôn Thái một cái nhân tình, thân là Lạc Doanh tiên sinh, nàng đem phạm sai lầm đệ tử giao cho kỷ luật viện hợp tình hợp lý, Tào Hãn cũng không thể nói gì hơn. Đây coi là bàn đập không sai, Tào Hãn thân là trưởng lão, cũng sẽ không vì một cái không có bối cảnh đệ tử cùng bọn họ gây khó dễ, chẳng qua bây giờ Lạc Doanh liền thật không có bối cảnh đi. Tào Hãn híp mắt, nhìn Tề Ngôn Thái hòa Vinh Nguyệt Hoa, nói khẽ, như thế nói đến Quang Vinh tiên sinh chủ trương nghiêm trị tiểu tử này. Vinh Nguyệt Hoa gật đầu nói, đúng vậy, không có quy củ sao thành được vương trọn, nhất định phải nghiêm trị không tha. Ai ngờ Tào Hãn hỏi xong liền chợp mắt không nói, một bộ lao thần nơi nơi, khiến cho Vinh Nguyệt Hoa có chút xấu hổ. Tề Ngôn Thái nháy mắt, nàng đành phải đi trước lui lại. Lúc này một người kỷ luật viện tiên sinh qua đem Lạc Doanh đám người vật phẩm lấy đi, lúc này Tào Hãn ngược lại là không có ngăn cản. Một cái trong đó bao lớn đồ vật là bốn cái người chết, bên trong như đệ tử thân phận bài cùng một ít như giá trị tài vật. Cái này tiên sinh đem đồ đạc sở hữu kiểm kê một phen, vừa muốn cầu bọn họ cởi xuống trên người binh khí. Trứng trọi đá, Lạc Doanh chỉ có thể đem khoan nhận đao dâng, cái này tiên sinh chỉ là tùy ý nơi đây một tay bắt lấy chôi đao. Lạc Doanh trong nội tâm khẽ động, đột nhiên trên tay buông lỏng. Chỉ nghe phanh một chút. Đợi kia tiên sinh phản ứng kịp, khó khăn cầm chặt chôi đao, đầu đao hung hăng đập xuống đất, nhất thời ồn ào cái đỏ thấp mặt. Vốn mấy trăm cân trọng lượng đối với võ giả tới nói không lại là một cái giám, nhưng cũng không thể trách hắn, cho dù ai vậy mà sẽ không nghĩ tới, cây đao này là nặng như vậy. Tựa như cùng tiện tay cầm bộ y phục, đương nhiên sẽ không đi dùng sức, có thể y phục này lại đột nhiên biến thành tinh cương trọng giáp, dù cho thân là võ giả tiên sinh, cũng có chủng một cước dẫm trống không cảm giác. Tề Ngôn Thái có chút không vui, ngươi làm cái gì? Người kia ủy khuất nói, đại nhân, đao này. Rất nặng nội tâm lại hận không thể đem Lạc Doanh chém thành 18 khối, tiểu tử này rõ ràng đang cố ý hố hắn. Tề Ngôn Thái tiếp nhận đao, nhất thời trong mắt sáng ngời, đao này là làm bằng vật liệu gì? Vậy mà liền hắn đều không nhìn ra, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Vũ khí của ngươi là ai dạy? Tề Ngôn Thái theo miệng hỏi. Sư phụ dạy. Lạc Doanh nói lẽ thẳng khí hùng. Hắn sớm nghĩ tìm cơ hội kéo Tào Hãn xuống nước, cái này tiện nghi sư phụ thân phận hẳn là dùng rất tốt. Quả nhiên, Tào Hãn tuy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa, xú tiểu tử rốt cục khẳng định gọi sư phụ á. Ồ, không đúng, như thế nào cảm giác hắn đang lợi dụng ta? Không có dập đầu không có bái sư, lão tử là được sư phụ hắn à nha. Đem ngươi lúc ấy dùng vũ kỹ biểu thị một lần. Xem đao nhận thức người, Tề Ngôn Thái có chút chần chờ, kẻ này sư phụ rất có thể có lai lịch lớn. Cũng chớ đắc tội đại nhân vật nào. Lạc Doanh cắn răng nói, không có đao như thế nào biểu thị. Cho hắn cầm thanh đao. Tề Ngôn Thái phân phó một chút, căn bản không có thanh đao còn cấp ý của hắn. Lạc Doanh nói, vậy tìm một cái đem đồng dạng trọng đao, bằng không thi triển không ra một chiêu kia. Tề Ngôn Thái trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ, thật lâu không ai dám như vậy chống đối hắn, hôm nay tân sinh một mà tiếp, lại mà ba bất kính, bất quá hắn ngược lại bảo trì bình thản, tiện tay đem khoan nhận đao ném đi trở về. Lạc Doanh đấy lòng sinh ra một tia hàn ý, người này không chỉ không có bị chọc giận, còn nghĩ đao còn quay về, thật sâu tâm cơ. Khoan nhận đao vào tay, Lạc Doanh suy nghĩ một chút nói, chiêu này chỉ có thể đang lúc đối địch sử dụng ra, bằng không. Lúc trước bị hắn lừa một thanh tiên sinh liền vội vàng tiến lên một bước nói, vậy ngươi liền đem ta coi như địch nhân. Muốn tìm đối thủ. Đang lo không có cơ hội trừng trị ngươi đâu, ngươi lại muốn chính mình tìm đường chết. Vốn định dò xét một chút Tề Ngôn Thái, người đó nghĩ tới tên này nhảy ra ngoài, chủ động cùng một cái tân sinh so chiêu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lạc Doanh có dũng khí đem đá nện chính mình chân cảm giác. Cũng tốt, bắt đầu đi. Tề Ngôn Thái tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cái này tiên sinh vẻ mặt âm hiểm cười mà nhìn Lạc Doanh, nói, ra tay đi, bằng không lừa gạt kỷ luật viện điều này tội trạng liền ai cũng bảo vệ không được ngươi. Thật sự là chủ mũ, thực lấy là lao tử không dám chém ngươi. Lạc Doanh trong nội tâm này sinh ác độc, trên mặt lại giả bộ do dự nói, cái này, vạn nhất làm bị thương tiên sinh. Vậy tính ta nấm mốc. Thế nhưng là ta một chiêu này có đi không có về, lần trước vừa ra tay, liền đem đinh sư tỷ. Ngươi muốn có thể giết ta, coi như ngươi lợi hại. Tiên sinh lời còn chưa dứt, Lạc Doanh lại thừa dịp hắn tức giận phân thần chỉ kịp, đột nhiên một đao bổ ra, trong chớp mắt, Lạc Doanh giống như thay đổi cá nhân, sát khí ngưng tụ thế so với Di Vãng càng thêm mạnh mẽ. Khí thế vừa ra, Tào Hãn trong nội tâm vô án trầm trồ khen ngợi, con mẹ nó. Những ngày này xú tiểu tử làm thế nào luyện? Tiến bộ thần tốc ca. Quá cấp lao tử mặt dài. Từ tiến nhập kỷ luật viện bắt đầu, Lạc Doanh liền như phạm nhân đồng dạng bị thẩm vấn, Tề Ngôn Thái, Vinh Nguyệt Hoa cùng trước mắt chó má tiên sinh, đều lần nữa bức bách, Lạc Doanh trong nội tâm đoán phẫn nộ toàn bộ hóa thành một đao này, ngang nhiên vung ra. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ hạ thấp rất nhiều, trong một sát na, kia tiên sinh có dũng khí bị tử vong bao phủ cảm giác. Nhưng Lạc Doanh tu vi so với đối phương thấp không biết ít nhiều, chẳng quản chiếm hết tiên cơ, chẳng quản hay là đánh lén, kia tiên sinh vẫn rất nhanh phản ứng kịp. Một cái võ giả thực lực, xa không phải võ đồ chỗ có thể hiểu được, chỉ thấy toàn thân hắn nguyên khí sục sôi, song trưởng đồng thời đánh ra. Cùng lúc đó, Tào Hãn trong mắt phóng xuất ra lăng lệ sát khí, liền lập tức nên xuất thủ, nếu khiến hắn cái này trưởng vỗ xuống, Lạc Doanh không chết cũng phải trọng thương. Tề Ngôn Thái thầm kêu không ổn, hắn đã nhận ra Lạc Doanh vũ kỹ, liền không có khả năng khiến hắn ở chỗ này gặp chuyện không may. Dừng tay. Tề Ngôn Thái tay háo vung lên, một cỗ mạnh mẽ khí kình, đem hai người thế công quét thành không còn một mảnh. Lạc Doanh bị lật tung trên mặt đất, ngực huyết khí cuồn cuộn, chịu nội thương rất nhỏ. Cùng hắn giao thủ kia tiên sinh vẻ mặt không cam lòng, cũng không dám nghi vấn trưởng viện tiên sinh, lúc này hắn vậy mà sắc mặt hồng nhuận, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên so đấu Tề Ngôn Thái hắn còn kém thành quá xa. Tào Hãn nâng lên thủ trưởng nhẹ nhàng buông xuống, lại khôi phục vẻ mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ở đây các tiên sinh đều không phải ngày đầu tiên nhận thức, có người đã len lén nhìn về phía Tào Hãn, hiển nhiên không chỉ Tề Ngôn Thái một người nhận ra Lạc Doanh vũ kỹ. Đao tại binh khí bên trong không giống kiếm rộng như vậy hiện sử dụng, nhưng đao tuyệt đối là binh bên trong bá giả, mà cái này vô cùng bá đạo một chiêu, chính là vị này bá khí 10 phần trưởng lao sang chế, rất nhiều người đều gặp Tào Hãn sử dụng ra một chiêu này, là bực nào kinh diễm. Tề Ngôn Thái trong nội tâm kêu khổ. Nguyên lai tiểu tử này chỗ dựa ngay tại nơi đây, muốn thu thập hắn e rằng rất khó, đừng nói thu thập, vừa mới chính mình còn ra tay cứu được người ta. Chẳng quản trong nội tâm thầm hận, nhưng Tề Ngôn Thái hay là vẻ mặt hâm mộ nói, gặp được Tào trưởng lao ái đồ, ba cái kia đệ tử bị chết không an, lợi hại. Thật sự là lợi hại, nếu không phải ta mặt dày ngăn cản, e rằng Thái Cẩn cũng khó ngăn cản chiêu này. Hổ thẹn. Cái này ký mã thí tân búc lao tử nhận. Tào Hãn ha ha cười cười, nói. Đủ cả trưởng viện thật sự là nói đùa, Lạc Doanh cùng Lạc Thông chính là ta hai cái đồ bất hiếu. Dứt lời, lại sụ mặt đối với Lạc Doanh nói, còn không mau cảm ơn Thái Tiên sinh hạ thủ lưu tình. Lạc Doanh không có lại quản là trên người tổn thương, hắn một mực nhớ lại đối phương vừa rồi công kích, còn có Tề Ngôn Thái kia hời hợt vung lên. Hắn không thể không gặp qua cường giả, nhưng vô luận Điền Bá hay là Tào Hãn, cũng không có chân chính đối với hắn động thủ qua, cho tới giờ khắc này, Lạc Doanh mới tính đối với võ giả thực lực như nhất định khái niệm. Buồn cười hắn còn đùa nghịch tiểu thông minh hố người ta, lại cố ý chọc giận đối phương, lại ra tay đánh lén. Đối mặt thực lực chân chính, hắn tất cả hành động chỉ có thể nói là ấu trĩ. Rất rõ ràng, Tề Ngôn Thái nhận ra vũ kỹ của hắn, còn có Tào Hãn cũng ở trận, bằng không hắn hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, so đấu khó giữ được cái mạng nhỏ này hay là bị đánh thành tàn phế, lúc trước chịu được điểm này ủy khuất lại tính là gì. Trên người đau xót ngược lại khiến mặt khác cảnh thông thấu, người thông minh sẽ không cố chấp ở trước mắt được mất. Lạc Doanh cung kính nói, tạ ơn trưởng viện tiên sinh, vậy mà tạ ơn vị tiên sinh này hạ thủ lưu tình. Ngữ khí 10 phần chân thành. Tào Hãn trong nội tâm âm thầm gật đầu, thực cấp lao tử tranh khí, chẳng những không có oán hận kỷ luật viện lấy lớn hiếp nhỏ, còn đối với trên người tổn thương như không có gì, thật sự là khối xương cứng. Bất quá một bên Vinh Nguyệt Hoa nội tâm lại như nuốt vào nhất con rồi, vừa rồi vì lấy lòng Tề Ngôn Thái càng đem Tào Hãn đắc tội, hai tiểu tử này rất đáng hận, vậy mà giấu giếm bái trưởng lao vi sư sự tình. Đánh ra 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 27, hai cái tiểu bạch kiểm nhớ thương. Kỷ luật viện các tiên sinh sắc mặt rất khó coi, Tề Ngôn Thái lại càng là ánh mắt phức tạp. Sự tình đến nước này cũng không cách nào tái thẩm hỏi tiếp, may mà tiến đến điều tra người rất mau trở lại bẩm báo. Hiện trường đồ vật cũng đã thu hồi, cũng không có khả nghi chi vật, bốn người chết đi đệ tử từ trên vết thương đến xem. Lại điều tra tiên sinh đem tình huống nhất nhất nói ra, miệng vết thương quá rõ ràng, trong đó hai cái rõ ràng cho thấy một đao bị mất mạng, một cái khác cơ hồ bị chém thành hai khúc, không khó nhìn ra cái này búa chiêu hung hãn. Tàng bác theo như lời hiển nhiên những câu là thật. Sự thật bày ở trước mắt, người ta không chỉ là trưởng lão đồ đệ, còn chiếm cái chữ lý, Tề Ngôn Thái cũng không muốn lại dây dưa tiếp, huống chi chết không có đối chứng, vậy mà điều tra không ra sau lưng sai khiến người. Cuối cùng Tề Ngôn Thái tình cảnh tính cách khuyên bảo vài câu, liền khiến Lạc Doanh đám người lui ra. Cầm lại chính mình vật phẩm, Lạc Doanh chỉ vào kia nhất bao lớn tài vật nói quy củ, những vật này hẳn là chiến lợi phẩm của chúng ta a. Như loại quy củ này, thời điểm này còn băn khoăn phát người chết tài, Tề Ngôn Thái thậm chí hoài nghi tiểu tử này là mưu tài sát hại tính mệnh, bất quá vậy mà không có gì thứ đăng giá, cầm bán Tào Hãn một cái nhân tình. Thân phận bài lưu lại, những vật khác lấy đi. Rời đi kỷ luật viện, tuy qua cái này quan, còn phát một bút tài, có thể Lạc Doanh tâm tình vẫn vô cùng trầm trọng, hắn so với Di Vãng càng thêm khát vọng thực lực. Trở lại chỗ ở, huynh đệ hai người đều rất nặng lặng yên, ngược lại là Tào Hãn lập tức liền tìm tới cửa, ném cho Lạc Doanh một bình sứ nhỏ. Tức giận, nhanh đưa tổn thương dưỡng tốt, không biết sống chết, còn dám cùng tiên sinh động thủ, thực lấy làm người nhà ta cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Lạc Doanh tiếp theo bình sứ, không cần hỏi, bên trong nhất định là đỉnh cấp chữa thương loại này đan dược. Tào Hãn lại nói, xú tiểu tử, người bái sư đi. Dám trước mặt mọi người giả mạo lao tử đồ đệ. Lạc Doanh vậy mà không lên tiếng, chỉ nhìn Lạc Thông liếc một cái, người sau gật đầu một cái, huynh đệ hai người lập tức quỳ lạy, cùng kêu lên nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Hiện giờ hai huynh đệ lại không rõ, còn không bằng một đầu đâm chết. Thể miêu sát tứ phẩm võ đồ vũ kỹ, tốt nhất tu luyện đan dược, kỷ luật viện toàn lực bảo vệ. Tào Hãn nhìn những cái này, há lại viện chủ giao cho đơn giản như vậy. Lui một vạn bước mà, coi như là viện chủ ý tứ, Tào Hãn đối với bọn họ thầy trò chi nghĩa, vậy mà làm thành tới cái này túi đầu. Cảm nhận được hai người chân tâm, Tào Hãn vậy mà trong nội tâm rất mừng, cũng được biết thời biết thế nơi đây ừ một chút, vốn nhìn chúng hai cái đồ đệ. Lại bị bản thân hắn khiến cho biến đổi bất ngờ, chẳng qua hiện nay cũng coi như đạt được ước muốn, nhận lấy hai cái ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Nếu như huyên náo mọi người đều biết, cái này sư bái cũng được đã bái a. Tào Hãn cảm khái xong, lại vẻ mặt nghiêm khắc nói, bất quá về sau các ngươi nếu dám ỷ vào lao tử thân phận, tại học đường trong khi nam bà nữ, lao tử cái thứ nhất cắt đứt chân của các ngươi. Đúng rồi. Như thế nào không nghĩ tới, trưởng lao đồ đệ, há không phải tại học đường sông pha. Liên Tế Ngôn Thái lão thất phu kia cũng không dám đem chúng ta thế nào. Lạc Doanh vẻ mặt cung kính đáp ứng, nội tâm cũng tại tính toán, hiện giờ như chỗ dựa, không hiểu lợi dụng đó mới gọi ngu ngốc đâu, trong chớp mắt đem Tào Hãn cảnh cáo coi như gió thoảng bên tai. Tào Hãn hài lòng nói, bất quá muốn các ngươi giữ nghiêm nhà quy, không làm khác người sự tình, ai cũng đừng nghĩ khi dễ các ngươi, Tế Ngôn Thái cũng không được, Vinh Nguyệt Hoa cùng Thái Cẩn càng không được. Như ngươi những lời này là được rồi, Lạc Doanh nói cùng ta động thủ người kia gọi Thái Cẩn. Tào Hãn tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói việc này. Như không phải ta hôm nay ở đây, ngươi biết hậu quả đi. Đệ tử biết sai. Lạc Doanh chân thành nói. Nội tâm lại nhớ kỹ, Thái Cẩn. Tề Ngôn Thái. Khoản này sổ sách lao tử nhớ kỹ. Tào Hãn nhìn ra trong mắt của hắn không phục cùng cố chấp, người trẻ tuổi không sợ thất bại cùng đả kích, chỉ cần có chí khí đem cựu hoán tìm trở về, chính là vậy mới tốt chứ. Nếu là Lạc Doanh biểu hiện ra sợ hãi, Tào Hãn cũng sẽ không xem thường hắn. Rốt cuộc chênh lệch quá lớn, nhưng hắn nội tâm cố này không chịu thua nhiệt tình, lại là khiến sư phụ thẩm cảm giác vui mừng. Ngươi minh bạch thuận tiện. Tào Hãn không có dây dưa nữa chuyện này, quay đầu nói, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, học đường tổng cộng hai vị trưởng lão, trừ ta ra một vị khác chính là Tú Nga trưởng lão, các ngươi như tại khảo hạch thì bại bởi đồ đệ của nàng, cấp lao tử thất lạc mặt, các ngươi sẽ chờ chết đi. Tú Nga đồ đệ, không phải là Hứa Nha đầu đi. Kia có thể không phải thắng thua vấn đề. Chúng ta ai có thể hạ thủ được? Lạc Doanh vừa lời muốn nói, Tào Hãn lại khua tay nói, chuyện này là điều kiện duy nhất, không có thương lượng, Tú Nga cô nương kia cả ngày cao cao tại thượng, các ngươi phải cấp ta xong rồi đồ đệ của nàng. Lạc Doanh rất muốn nói, các ngươi đồng dạng là trưởng lão, thực lực khẳng định sàn sàn nhau trong đó, Hứa Nha đầu cái gì là tu luyện thiên phú, lại so với chúng ta sớm một năm. Bất quá xem ra nói ra là thật muốn bị đánh. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tào Hán lại nói, còn có, ta biết các ngươi rất thích lại phù văn đường cùng thuần thú nhà, bất quá năm thứ nhất muốn lấy tu luyện làm chủ, đợi trên tu vi tới, ta cũng không phản đối các ngươi lựa chọn ưa thích của mình, bất quá trước mắt trước không nên đi. Lạc Doanh lúc này không làm, vội hỏi, sư phụ, như vậy sao được a? Ta học phù văn mới vừa vào điểm môn đạo, chúng ta cam đoan không sẽ ảnh hưởng bình thường tu luyện, mà còn là cố gắng gấp bội, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, ta chiêu kia luyện được không tệ a? Yên tâm, chúng ta khẳng định tại khảo hạch, đem Tú Nga cô nương kia đổ đệ khô. Tào Hãn vẻ mặt chấn kinh, Tú Nga cô nương kia cho thấy ngươi gọi. Bất quá, lúc này mới như lão tử đổ đệ. Cuối cùng Tào Hãn vậy mà không có kiên trì nữa. Tựa hồ thật sự chỉ có một điều kiện, chỉ cần có thể thắng được Hứa Nhu, mọi chuyện đều dễ nói. Tào Hãn sau khi rời đi, Lạc Doanh vội vàng ném trong miệng một mai đan hương nồng nồng nặc mùi dược hoàn, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Không thể không nói, đan dược này thực là đồ tốt, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Một bên chữa thương Lạc Doanh một bên cộng lại, cái này gọi chuyện gì chứ? Mặc Danh kỳ diệu cùng Hứa Nhu đối mặt, được rồi, mặc kệ hắn, đến lúc sau lại nói. Hắc Ao nơi đây phong ba đi qua, tại Tào Hãn với tư cách là, Lạc Doanh cùng Lạc Thông chuyện riêng bị giấu giếm, huống chi loại này rèm pha vậy mà không nên tuyên dương. Biết chân tướng ngoại trừ Lạc Doanh đợi bốn góc học viên, cũng chỉ có học đường cao tầng cùng vài người kỷ luật viện tiên sinh. Cuối cùng, học đường sinh sôi lại bốn người định tính là thấy hơi tiền nổi máu tham, tự giết lẫn nhau, hết thể trục xuất học tịch, gia thuộc người nhà không chiếm được một phần bồi thường. Xui xẻo nhất chính là cái kia ngũ phẩm sư huynh, chỉ là hiện giờ chết không có đối chứng. Học đường lại cần lấy chính kỳ cương, đành phải hết thể nghiêm trị. Tin tức công bố ra không lâu sau, Thanh Vân say lầu một gian xa hoa trong gian phòng trang nhã, một người khuôn mặt trắng nõn, thần thái tuấn giật tuổi trẻ công tử nói, bốn người kia điều tra thành thế nào. Trong phòng chỉ có hai người, một bàn tinh mỹ thức ăn cũng không động vào, tên còn lại thì cùng kính đứng ở một bên, đắp, bẩm công tử, bọn họ toàn bộ đều năm nay tân sinh, cũng đã đột phá nhị phẩm, một cái trong đó gọi Tăng Bác, hay là gian phòng này tiểu lâu thiếu đông ra. Ba người khác ra cảnh độ chênh lệch, bất quá đáng nhắc tới chính là, kia cái gọi là Lạc Thông to con, tựa hồ thiên phú không tồi. Người nói chuyện ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người đã cao vừa gầy, tiếng khàn khàn, mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt tán phát tinh mang, hiển nhiên người này tuyệt không phải kẻ yếu. Người này công tử nói, Lạc Thông, Lạc Doanh. Hai cái tân sinh vậy mà có thể giết hoàng kỳ ba người bọn hắn, lại có thể bái tại Tào Hãn kia mãng phu môn hạ, khiến Tề Ngôn Thái lao ra hỏa này kinh ngạc. Thật sự là rất là không đơn giản. Ý của ngài là, công tử khoát tay, nói, bọn họ giết người là vì tự bảo vệ mình, nếu như động bọn họ rất dễ dàng rước lấy Tào Hãn cha rõ việc này, hơn nữa hoàng kỳ mấy cái thùng cơm hẳn là không nói ra cái gì không nên nói, kết quả này với ta mà nói không thể tốt hơn. Khàn khàn nam tử nói, công tử có thể xác định bọn họ không biết rõ tình hình. Tuổi trẻ công tử nói, hẳn là không sai được, loại sự tình này rất khó giấu giếm được học đường. Húng chi còn có hai cái chứng nhân, bất quá cũng phải cấp ta tiếp cận bọn họ, có lẽ ta nên tự mình đi chiếu cố hai cái này lớn đệ tử cũ. Nói đến lớn đệ tử cũ, kia khàn khàn nam đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hướng công tử thấp giọng nói đến. Chỉ thấy cái này công tử một bên nghe, một bên lộ ra quỷ mị nụ cười, Hứa Nhu. Như chút ý tứ. Lạc Doanh còn không biết nơi này sự kiện sau lưng chính chủ như năng lượng như thế, nhanh như vậy liền làm rõ ràng chân tướng. Bằng không một cái càng thêm vui mừng quyết đoán của mình, biết việc thiếu phiền vãi liền việc thiếu. Chỉ là này vị diện Bạch Tuấn Giật công tử vì sao đối với cái này chuyện riêng biết như thế kỹ càng. Cùng hắn cấu kết chính là kỷ luật viện hay là Vinh Nguyệt Hoa rồi hay là học đường cao tầng. Cùng lúc đó, nhớ thương Lạc Doanh còn có một cái người, một cái đồng dạng mặt như Bạch Ngọc, anh Tuấn Bất Phàm Sư Minh, kỷ danh Dương. Cũng không biết Lạc Doanh biết làm cảm tưởng gì, lại đồng thời như hai cái tiểu bạch kiểm nhớ ký hắn, chỉ sợ hắn sau khi biết. Không bị buồn nôn chết liền nhất định sẽ lẫn mất xa xa. Kỳ danh Dương đoạn này thời gian nghẹn trong nhà, không biết ngày đêm nơi đây luyện tập vũ kỹ, không phải bởi vì hắn nhiều hơn tiến, mà là hắn quá cần phát tiết. Vốn học đường công bố xuất thần bí sư huynh bị khu trục tin tức, chẳng khác nào giúp hắn vãn hồi rồi mặt mũi, bại bởi đã đột phá võ giả sư huynh cũng không mất mặt, có thể hắn về sau lại phản ứng kịp, thuyết pháp thật sự quá khinh nhân, lại khiến hắn không thể động đậy. Muốn đường đường chính chính nơi này quyết đấu đài huyết tẩy sỉ nhục, còn lo lắng đem người ép, trước mặt mọi người nói ra chân tướng, huống chi hắn có lý do gì khiêu chiến một người tân sinh. Nói thật ra chẳng khác nào tự mình đánh mình mặt. Ám sát. Kỳ Danh Dương hận không thể đem bầm thây vạn đoạn, có thể học đường nhiều người nhãn tạp, nào có cơ hội hạ thủ. Huống chi Kỳ gia vốn không tại Thường Nhạc phủ, bên người liền cái có thể dùng tâm phúc người cũng không có, mình cũng không thể đi theo dõi hắn, lại tùy thời ra tay a. Sớm biết làm thành như vậy, chẳng ngay từ đầu liền chân tướng rõ ràng, mất mặt chỉ là nhất thời, sau đó coi đây là do ép buộc hắn bên trên quyết đấu đài, trước mặt mọi người chém giết xong hết mọi chuyện, học đường cũng sẽ không can thiệp. Hiện tại Kỳ Danh Dương không có lúc nào không muốn báo thù, rồi lại không có đường nào, loại này nghẹn khuất xa xa vượt qua hắn thừa nhận năng lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở học đường khảo hạch, hay là cái khác thi đấu nơi diệt trừ đối phương. Tóm lại, Kỳ Danh Dương mỗi ngày điên cuồng tu luyện, trong nội tâm nghẹn hơi, thậm chí không muốn đi ra ngoài, sợ gặp sát đó thiên đao tân sinh. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 28, Phù Văn Chi Sư. Phù Văn Đường. Lạc tiểu tử, ngươi gần nhất thế nhưng là đang lười biếng. Vì sao mỗi ngày cái này canh giờ mới đến, không ai không phải chuyên môn tới cọ cơm tối a? Siêu Văn Học gần nhất đối với Lạc Doanh có chút bất mãn, vừa đem nổi lên thu đồ đệ tâm tư, liền thường xuyên không thấy được thân ảnh. Thế nhưng là Lạc Doanh vậy mà không có biện pháp, mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, hơn phân nửa thời gian đều tại luyện tập vũ kỹ, sau khi kết thúc đều mệt đến hư thoát, mới chớ chớ chạy tới Phù Văn Đường, cộng thêm mỗi ngày sớm muộn gì luyện khí, gần như 2-3 ngày năng lực ngủ một cái tốt hơn cảm giác. Bất quá lao nhân này dễ đối phó, mấy câu càng làm hắn dỗ dành thành mặt mày hớn hở, mỗi ngày cơm tối đều mang phần của hắn, hung hăng tiết kiệm một bút phí nấu ăn. Tuy gần nhất phát một bút người chết tài, bất quá đã đều đổi thành tụ nguyên đan cùng bổ khí đan, hai huynh đệ tiêu hao cho thấy kinh người, số tiền kia vậy mà duy trì không được bao lâu. Bất quá Lạc Doanh đã nghĩ ra một mảnh làm giàu đến phú đường lớp, hôm nay liền chuẩn bị cùng Liêu tiên sinh nói chuyện. Liêu đại sư, gần nhất ta đã đem mấy cái cơ sở phù văn thuần thục nắm giữ. Cho thấy thời điểm thử tại trên binh khí phù văn A. Mỗi khi Lạc Doanh gọi một câu đại sư, Liêu Văn Học đều trong nội tâm quả quyết, bất quá lần này lại mạnh mẽ sụ mặt nói, tiểu Lạc A, tiên sinh dạy ngươi chẳng lẽ đã quên đi. Phù văn chính là căn cứ vật thể thượng nguyên khí vận chuyển quy tích, tiến hành biến hóa, ngươi ban đầu học phù văn chi thuật, cơ sở không tốn sức, có một số việc dục tốc bất đạt, như tùy tiện tại trên binh khí sử dụng, rất dễ dàng bị binh khí bản thân dẫn dắt đạo, dẫn đến khắc phù văn biến hình, đối đãi ngày sau có hại vô ích. Liêu tiên sinh đối với Lạc Doanh thật là không thể chê, mặc dù tại học đường từ không được coi trọng, toàn bộ phù văn đường cho thấy vắng như chùa bà đành, nhưng ở giáo Lạc Doanh thời điểm lại cực kỳ dụng tâm, bất quá điều này cũng cùng vỗ ngông ngựa tốt hơn có quan hệ. Lạc Doanh khiêm tốn thụ giáo nói, tiên sinh nói thật là, huống chi ta vậy mà không có tiền đi mua như phẩm cấp binh khí tới luyện tập, nhưng nếu là dùng phổ thông binh khí. Liêu Văn Học ngắt lời nói, hồ đồ. Không có phẩm cấp binh khí đều là sắt thường chế tạo, tự nhiên vô pháp rót vào nguyên khí. Nghĩ ở phía trên phù văn, lấy trình độ của người luyện 10 năm nữa à. Thế nhưng là ta hôm qua thí nghiệm một chút, tựa hồ. Thành công. Thành công. Liêu Văn Học sững sờ, lập tức phẫn nộ cả giận nói, nói khoác mà không biết ngượng, có dám lấy ra nhìn xem. Lạc Doanh bị hắn giáo huấn có chút chột dạ, lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm, đưa tới. Liêu Văn Học tựa hồ vậy mà cảm thấy ngự khí của mình có chút trọng, đứa nhỏ này dám nghĩ dám làm là tốt chuyện riêng, không nên đả kích lòng tin của hắn. Tiểu Lạc, dũng cảm sáng tạo cái mới là tốt chuyện riêng, nhưng phải tránh thật cao theo đuổi xa, muốn biết rõ sắt thường phù văn không phải là không thể được. Liêu Văn Học ngữ khí thành khẩn nói qua, lại cầm qua trường kiếm nói, tựa như cái thanh này phổ thông. Phổ thông. Trường kiếm. Câu nói kế tiếp hắn có chút nói không được nữa, nghiên cứu cả đời phù văn, Liêu Văn Học có thể nào không biết trong tay thanh kiếm này, dĩ nhiên là hàng thật giá thật, có chứa phù văn hiệu quả. Kiếm. Thử đem một tia chân khí rót vào thân kiếm. Ông một tiếng vang nhỏ, thân kiếm lưu chuyển lên một tầng nguyên khí ba động. Không khó nhìn ra thanh kiếm này nguyên bản tối đa tại 300 kim tệ, tùy ý đều thành bán, cực kỳ phổ thông, cũng chính là Lạc ở lúc một thanh phàm binh bên trên phù văn, rõ ràng còn thành công. Thật sự có thể như vậy. Vậy mà thật sự là sát thường phù văn, kinh thế chi tài Liêu Học Văn hiển lộ có chút kích động, trong miệng nhắc tới liên tục. Lạc Doanh cẩn thận nói tiên sinh, là không phải thành công. Thế nhưng là cảm thấy phù văn trong quá trình khuyết thiếu chút gì đó. Cường hóa hiệu quả đồng dạng, thân kiếm có thể chứa nạp nguyên khí rất ít. Liêu Văn Học đông nhiên ngẩng đầu, con mắt tản ra tinh quang, bị làm cho Lạc Doanh vội vàng lui về phía sau, lão nhân này muốn ăn thịt người a. Cầm cái thanh này cấp một đoạn đao thử một chút. Liêu Văn Học lấy ra một thanh tinh xảo đoạn đao, đao này dùng vật liệu bất phàm, còn mơ hồ như nguyên khí tại lưu chuyển, quả nhiên là như phẩm cấp tinh binh lợi khí. Lạc Doanh có chút do dự nói, cái này cấp một binh khí ít nhất cũng phải vạn kim trở lên, ta sợ. Không cần để ý, chẳng quản thử một lần. Liêu Văn Học mặt lộ vẻ hường quang, khích lệ nói. Lạc Doanh học phù văn đã có một đoạn thời gian, hôm nay rốt cục muốn gặp chân trường, hắn hung hăng cắn răng một cái, thử liền thử, không phải là một thanh cấp một binh khí đi. Lao tử lại không thể không gặp qua tiền. Đồng dạng là cấp một binh khí, trên lệch vậy mà rất lớn, động một tí 10 vạn 20 vạn cấp một tinh binh vậy mà không khó nhìn thấy, ví dụ như Kỷ Danh Dương, cái thanh kia thập tự kiếm chính là cấp một bên trong cực phẩm, chỉ đứng sau nhị phẩm tinh binh. Mà lúc trước Chu sư huynh dùng quỷ đầu đao thì rất phổ thông, bằng không cũng sẽ không mấy đao liền bị Lạc Doanh chém ra vết rạn, tuy vậy cũng phải bán đến 2 vạn kim trở lên. Nếu là phù văn thất bại, binh khí bản thân nguyên khí vận chuyển quỹ tích là bị phá hư, đến lúc đó chính là sắt vụn một khối. Lạc Doanh chuyên tâm mà đem nguyên khí ngưng tụ đầu ngón tay, tại trên thân đao nghiêm túc vẽ ra từng đạo nguyên khí đường vân. Cái này vừa lên tay, hắn liền phát hiện không tốt, cấp một binh khí sở dĩ như phẩm cấp, nó trình độ chắc chắn tự nhiên bất phàm, cộng thêm hắn bản thân đã thành hình nguyên khí quy tích, nghĩ ở phía trên khắc phù văn, liền cần dùng lại càng nhiều nguyên khí. Rất nhanh, Lạc Doanh cảm giác tu vi có chút chống đỡ hết nổi, một đạo cường hóa phù văn khắc hơn phân nửa, nguyên khí cũng đã không đủ dùng. Lạc Doanh cắn răng kiên trì, tăng nhanh đầu ngón tay tốc độ di động, cuối cùng miễn cưỡng đập kế tiếp kết ấn, lại nghe được trong thân đao bộ một hồi nhẹ vang lên. Dựa vào, đã thất bại. Bên trong bị hủy, lại cũng không cách nào rót vào nguyên khí, cái này thanh đoản đao về sau chỉ có thể dùng để đốn tuổi. Lạc Doanh vẻ mặt thì đau, lần này nện vào lại bao nhiêu tiền a? Liêu Văn Học lại vẻ mặt kinh hỉ, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, nói, không tệ không tệ. Quả nhiên là như vậy. Đao đều phế đi, cái này cũng không tệ lắm. Ngươi không phải tại châm chọc ta đi. Lạc Doanh nguyên khí tách rời, nói chuyện hiển lộ hưu khí vô lực. Ai ngờ Liêu tiên sinh lại cười ha hả, nói, ngươi nghe nói qua như cái nào phù văn sư, chỉ có sơ cấp võ đồ tu vi. Ngươi mới nhị phẩm, nguyên khí đương nhiên không đủ dùng, muốn trở thành chân chính phù văn sư, liền tam phẩm tu vi đều làm không được, ngươi có thể tiếc nuối. Nguyên lai không phải bởi vì chính mình đần, Lạc Doanh nội tâm dễ chịu chút, nhưng vẫn có chút buồn bực, vậy ngươi còn để ta thử. Cái này không phải lãng phí tiền sao? So đấu ngươi phù văn thiên phú, cái này chỉ là binh khí lại được coi là cái gì? Lấy ngươi vừa rồi biểu hiện, ta dám khẳng định, nếu như nguyên khí đầy đủ lời tất sẽ thành công, bao nhiêu người khó có thể vượt qua cánh cửa, cuối cùng bị ngươi một lần là xong. Quả nhiên chứng thực sát thường phù văn, kinh thế chi tài đồn đại. Liêu Văn Học càng nói càng kích động. Như khoa trương như vậy. Không phải là tại một thanh phàm binh bên trên phù văn mà, hắn tối hôm qua thử một lần liền thành công. Cảm giác rất tự nhiên a, xa không có hôm nay tại cấp một trên binh khí phù văn khó như vậy, làm sao lại trở thành kinh thế chi tài. Lạc Doanh nhưng có chút không dám tin nói, chẳng lẽ lấy Liêu đại sư phù văn tạo nghệ, cũng không thể tại phổ thông trên binh khí phù văn đi. Liêu Văn Học tâm tình vô cùng tốt, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, ta đương nhiên có thể, cái khác cấp 3 phù văn sư cũng đều có thể làm được, thế nhưng là thân là cấp 3 phù văn sư. Như thế nào lại tại phá vỡ thiết bên trên phù văn rồi, cái này không phải ăn no dỗi việc đấy sao? Thế nhưng đối với cấp 1 phù văn sư mà nói, phổ thông binh khí là không thể nào rót vào nguyên khí, liền ngay cả cấp 2 phù văn sư cũng không được, có thể làm được điểm này, ít nhất phải lĩnh ngộ cách không phù văn, cũng chính là đạt tới cấp 3 phù văn sư mới có thể. Mà ngươi, đối với phù văn ngộ tính, ai, đều làm ta không có từ ngữ để hình dung. Liền giống với 2 tuổi hoa nhi mới miễn cưỡng là chạy. Ngươi hoa nhi nảy lại là từ trong bụng mẹ chạy trước ra. Thật sự có xấu như vậy bức. Lạc Doanh đều muốn trong bụng nở hoa, hỏi vội, cách không phủ văn là cái gì? Cũng chính là ta tuy nguyên khí không đủ, nhưng trình độ bên trên đã đạt tới cấp 3 sao. Ngươi cách cấp 3 còn rất xa. Liêu Văn Học thưởng hắn một cái bạo lật, lại giải thích, cái gọi là cách không phủ văn, chính là lăng không đem phủ văn khắc tốt hơn, lại dùng kết ấn đánh vào muốn phủ văn vật thể, một lần thành hình. Như vậy là thật lớn đoạn tiết kiệm thời gian. Khó khăn phá hư thần binh nội bộ kết cấu, đồng dạng, cũng cần người làm phép đối với phù văn có cực sâu lý giải, thậm chí đối với vật thể kết cấu cũng phải như đoán tạo sư biết rõ. Lạc Doanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chân chính châu bỏ phù văn, là không cần tại trên binh khí khác, hư không họa tốt hơn về sau trực tiếp lấy tiến binh khí bên trong, ngẫm lại đều xoáy chết rồi. Bất quá hắn nhưng xoắn suýt nói, chỉ là đáng tiếc cây đao này. Liêu Văn Học cười nói, đợi trở thành phù văn sư vẫn còn ở hồ chút tiền lệ này. Ngươi biết mình cự ly cấp 1 phù văn sư còn kém bao nhiêu đi? Lạc Doanh hỏi vội, kém bao nhiêu? Liêu Văn Học vuốt khẽ trong râu, cười nói, vẹn vẹn một bước ngắn. Không bằng bái ta làm thầy à, ta nhất định khiến ngươi trở thành danh võ học đường trẻ tuổi nhất phù văn sư. Lại bái sư. chẳng lẽ gần nhất đi đồ đệ trở. Bất quá đã có cái tiện nghi sư phụ, người ta còn là một trưởng lão, Lạc Doanh có chút làm khó nói, Liêu đại sư ưu ái không có lấy là báo đáp, thế nhưng là. Thấy hắn cái dạng này, Liêu Văn Học tức giận đến không nhẹ, cả giận nói, hừ. Hẳn là liền ngươi vậy mà xem thường lão phu. Không phải không phải. Chẳng lẽ lão nhân này còn không biết. Lạc Doanh vội vàng nói ra bái nhập Tào Hán môn hạ sự tình. Được phép Liêu ông lão cả ngày vùi tại phù văn trong nội đường, đối với chuyện này thật sự là không hiểu được, bất quá hắn nghe xong lại ha ha cười cười, nói, còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình, cái này cũng không ảnh hưởng, ngươi cùng hắn học vũ kỹ, đi theo ta học phù văn, cho dù ngày nào đó ngươi bái nhập can dịch môn hạ học trận pháp vậy mà không quan hệ. Tại học đường trong không giống ở bên ngoài, cũng không tính vi phạm đạo nghĩa, chỉ là người bình thường tinh lực có hạn, thể đã lệ nhất vị tiên sinh đã thuộc không dễ. Bất quá ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, bái hai cái sư phụ dư xài. Cái này cũng được. Thấy thế nào lão nhân này cũng giống như tại lừa dối người. Lạc Doanh cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng, không vì cái gì khác, bởi vì cùng Liêu Văn Học cùng một chỗ thời điểm, phảng phất lại trở về lạc lao đầu bên người. So đấu thiết ngưu dùng tiền đi học thuần thú, Liêu ông lão đối với hắn có thể coi như không tệ, không chỉ không lấy một xu, còn ăn uống còn đủ. Đoạn này thời gian cũng vừa là thầy vừa là bạn vậy mà vị trí ra ngoài cảm tình, huống chi sư phụ đối với hắn vô dục vô cầu. Liêu Văn Học vui vẻ không ngậm miệng được, đã có bao nhiêu năm không có như vậy thống khoái qua, đối với phủ văn một lời nhiệt huyết bị Lạc Doanh triệt để nhen nhóm, tại thiếu niên này trên người, hắn nhìn thấy chính mình vô pháp thực hiện mộng tưởng. Thừa dịp tân tiến sư môn, Lạc Doanh lại đem chính mình kiếm tiền kế hoạch nói ra. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 29, buôn bán binh khí. Các học viên muốn sinh hoạt, muốn mua tài nguyên tu luyện, muốn học một ít cao cấp chương trình học, đều rời đi không trả tiền. Mà kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, ví dụ như đoán tạo nhà đệ tử, xảy ra bán một ít binh khí hộ giáp, luyện đan đường đệ tử cũng ở bán đan dược. Chỉ cần ngươi có năng lực, việc buôn bán tuyệt đối so với nhìn nhiệm vụ kiếm được nhiều. Lạc Doanh ý nghĩ là làm cho một đám phổ thông binh khí, dùng phụ văn đem tăng cường, lại bán đi, tuy so ra kém như phẩm cấp binh khí, nhưng là không lo bán không ra cái giá tốt. Chỉ là Liêu Văn Học lại cho là hắn không nên có thương nhân trục lợi chi tâm. Bất quá Lạc Doanh giải thích nói, kiếm tiền là vì mua đan dược tu luyện, tu vi để cao càng nhanh, phù văn trình độ tự nhiên càng mạnh, đây là một cái tuần hoàn tốt. Sau khi nghe xong Liêu Văn Học vậy mà liền nhận đồng quan điểm của hắn, khó được tên đồ đệ này như thế tiến tới, hắn tự nhiên toàn lực duy trì, cũng biểu thị, nếu có người ra giá cao, vi sư thay ngươi xuất thủ vậy mà không có thể khá. Lạc Doanh trong nội tâm cảm kích. Bất quá sao có thể khiến vị này tuổi già sư phụ thay hắn khuôn vác. Liêu Văn Học lại lấy phàm binh làm thí dụ, mà hơn nhiều phù văn thì kỹ xảo, Lạc Doanh đã có qua một lần thành công kinh nghiệm, lúc này nghe tới rất nhiều nơi đây hiểu ra, gọi thẳng được lợi không nhỏ, một mực cho tới đã khuya mới rời đi. Sau khi trở về, hắn liền đem Lạc Thông tiền trên người tài cướp sạch không còn, sáng sớm ngày hôm sau, mang theo toàn bộ gia sản, phía trước chạy đoán tạo nhà. Vị sư huynh này, kiếm của ngươi tỷ lệ đồng dạng, còn bán cao như thế giá. Ngày hôm qua Lý Sư Huynh luyện chế binh khí mới chịu 300 kim tệ. Làm sao có thể, Lý Sư Huynh đại tài, đều nhanh trở thành một cấp đoán tạo sư, làm sao có thể so với tiện nghi của ta. Như thế nào sẽ không? Ta mua nhiều nha, không tin chính ngươi hỏi hắn. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi cái này 30 đem, ta toàn bộ muốn, mỗi đem vậy mà cho ngươi 300 kim tệ. Thiệt hay giả? Có thể là đồng dạng 300, ngươi như thế nào không mua Lý Sư Huynh? Ngươi đều là kiếm loại này. Tương đối thường dùng đi. Có thể Lý Sư Huynh cho thấy tạo kiếm. Ít nói nhảm, không bán xong rồi, ta tìm Lý Sư Huynh. Bán. Lạc Doanh sững sờ nơi đây mua được 30 đem nhiều loại kiếm, tuy cũng không có phẩm cấp, nhưng Sư Huynh đích tay nghề cũng không tệ lắm, trọng lượng, sắc bén cùng chắc chắn độ đồng đều là hàng cao cấp, loại này tỷ lệ tại danh võ tinh binh phường cần phải bán 500 kim tệ nha. Hiện giờ các học viên phần lớn thời gian đều là tự chủ tu luyện. Ngoại trừ vừa tới thời điểm miễn phí giảng bài sẽ nhiều hơn một chút, về sau còn muốn xâm nhập học một môn kỹ pháp, đều cần tự trả tiền tham gia. Cho nên liên tiếp 3 ngày, Lạc Doanh đều đứng ở phù văn đường chân không bước ra khỏi nhà. Liêu Văn Học ở một bên luôn không ngừng chỉ điểm ổn nắn, chỉ cần hắn hơi thêm đề điểm, Lạc Doanh lập tức ngầm hiểu, liền lập tức có thể đem sai lầm điều chỉnh xong. Sư phụ làm không biết mệt, đệ tử thiên tư thông minh, Liêu ông lão gần nhất phảng phất trẻ tuổi 10 tuổi, mỗi ngày cái gì vậy mà không làm. Hãy theo vào Lạc Doanh bên người chỉ đạo hắn. Mà Lạc Doanh mỗi họa xong một cái phù văn, trong nội tâm liền càng thông thấu, có đôi khi thậm chí theo cảm giác trong lòng lại họa, thường thường so với sư phụ dạy càng trôi chảy, càng có nguyên khí cảm nhận. hắn rốt cục minh bạch mấy năm trước kỳ ngộ ý vị như thế nào, trong đầu đối với phù văn cảm giác không phải trời sinh, trước ngực hình xăm vậy mà không phải trời sinh, chính mình càng không phải sư phụ theo như lời kinh thế chi tài, đây hết thảy đều lai nguyên ở trong sơn động kia cái phát sáng thần kỳ phù văn. Đoạn này thời gian hắn vậy mà kiến thức qua rất nhiều chủng phù văn, lại cùng hắn hình xăm không có chút nào tương tự, khó trách thâm bất khả chắc điền bá cũng nói chưa thấy qua. Ngay từ đầu hắn vậy mà thử đem hình xăm đồ án khắc vào trên thân kiếm, đáng tiếc cũng không thành công. Những năm gần đây, trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện kỳ lạ cổ quái đường vân đồ án, từng cái thử tại trên thân kiếm, vậy mà đồng dạng cũng không có thể thành công. Không chỉ là hắn tu vi quá thấp, vô pháp kiên trì hòa song, còn có hắn đối với mấy cái này huyền ảo phù văn không có chân chính lý giải, hóa long hỏa mãnh liệt khó hòa cốt. Nhưng Lạc Doanh trong nội tâm ung dung, ngày sau phù văn để cao tới trình độ nhất định, tất là cởi bỏ những cái này mê đoàn đội. Ba ngày thời gian, Lạc Doanh phù văn trình độ tiến bộ thần tốc, ngay từ đầu chỉ có thể tăng cường 1-2 thành, cuối cùng cánh đạt, tổng cộng nơi này tăng phúc 4 góc thành trình độ. Mỗi khi nguyên khí không kế, hắn liền dừng lại, cái tụ nguyên đang ăn gì, bổ khí đan lấy ra liền ăn. Ba ngày vậy mà phù văn thành công 29 thanh kiếm, trong đó một thanh còn là bởi vì nguyên khí tiêu hao mới thất bại, xác suất thành công làm cho người tắc lưu hới. Cộng thêm vừa bắt đầu kia kiện vật thí nghiệm, Lạc Doanh ôm 30 kiện thành phẩm trở lại chỗ ở, Lạc Thông cùng Tiếu Hoa hai cái bạn cùng phòng kinh hãi, cầm về nhiều như vậy hung khí, là muốn đi ăn cướp đi. Lạc Doanh ném câu tiếp theo ngày mai hai người các ngươi theo giúp ta lại bán kiếm liền ngã đầu đi nằm ngủ, hắn thật sự quá mệt mỏi, phù văn thật đúng là cái việc tốn thể lực. Tiêu hao không chỉ là nguyên khí, còn có tinh lực. Hôm sau mặt trời rực rỡ cao chiếu, cổ xưa phiến đá đường bị ánh thành tỏa sáng, tựa hồ ghi chép danh võ học đường đã lâu lịch sử. Đây là một mảnh độc lập tiểu thiên địa, trên đường phố cần cái gì có cái đó, rượu gì lầu trà bất chấp mọi thứ, đan khí tạp hóa, thú sùng phù văn, chỉ cần cùng võ đạo có quan hệ, này vốn đều có thể tìm tới. Bên đường cửa hàng cuối cùng là rất nhiều hàng vỉa hè, các học viên liền tại đây bày quầy hàng bán, lúc này chính là giờ ngọ thời gian. Người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp. Bảo kiếm bảo kiếm. Có được cường hóa phù văn bảo kiếm, chỉ cần tam thiên kim tệ, còn chưa đủ để một khỏa đan dược giá cả, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, 3.000 ngươi mua không được thua thiệt, mua không được bị lừa, chân chính đăng giá, chân chính bồi thường tiền bán pha giá. Bạn cùng phòng Tiếu Hoa giọng có thể nói nhất tuyệt, chấn động Lạc Doanh lô thai ông tác hưởng, khá tốt đem giá hỏa này mang đến. Quầy hàng bên trên 30 thanh kiếm xếp thành một hàng, tụ họp cùng một chỗ có rõ ràng nguyên khí ba động. Hiển nhiên không phải phổ thông binh khí. Tiếu Hoa cái này nhất thét to, lập tức có người hiếu kỳ chạy tới, có thể phù văn nhất định là như phẩm cấp binh khí, làm sao có thể bán tam thiên kim tệ. Huống chi có chứa phù văn hiệu quả binh khí, sợ là 30.000 cũng không dừng lại a. Tuy rất nhiều người căn bản không tin tưởng, lại vẫn là dựa đi tới nghĩ nhìn cái náo nhiệt. Lạc Doanh gặp người bầy chậm rãi tăng nhiều, lập tức cầm lấy một thanh kiếm, giáng trên mặt ghế đá, giơ cao nói, hoa. Quả nhiên là có chứa cường hóa phù văn lợi khí. Có thể làm thế nào không vào phẩm cấp rồi. Một bên Lạc Thông rất bất đắc dĩ, lần lượt trước đó phân phối xong nhân vật, đứng dậy đáp, vị sư đệ này có chỗ không biết, phù văn đường Liêu tiên sinh lòng dạ rộng lớn, vì cổ vũ mọi người yêu thích phù văn một môn, đặc biệt là những cái này phổ thông binh khí phù văn, muốn chính là khiến càng nhiều đệ tử dùng tới binh khí tốt. Không có biện pháp, ai bảo hắn giải quá một chương chân thành mặt, gạt người chuyện riêng Lạc Doanh từ trước đến nay đều là khiến hắn đi nhìn. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho một hồi rối loạn. Học đường duy nhất phủ văn tiên sinh người đó không nhận ra. Lão nhân này tuy không tầm thường, nhưng công nhận độ cực cao. Các học viên mới vừa vào học thời điểm, mỗi nhất môn học đều nhau tham gia, tự nhiên đều biết Liêu văn học. Người vây quanh đều bán tín bán nghi, nhưng trước mắt phủ văn lợi kiếm chính là chứng minh tốt nhất, những cái này kiếm sắc thực so với phổ thông binh khí mạnh mẽ quá nhiều, đặc biệt là Lạc Doanh cầm trong tay thanh kiếm kia, từng đạo nguyên khí ba động tuy không mạnh, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật phủ văn binh khí. Rất nhanh đã có người kìm nén không được, nói là tam thiên kim tệ đi. Cấp ta tới một thanh. Nói qua ném ra một bó lớn kim điều. Người này ánh mắt được đấy đi lên liền đem Lạc Doanh hậu kỳ tác phẩm chọn lấy, một cái kiếm quyết thi triển ra, thân kiếm xuất hiện từng trận nguyên khí, uy lực so với phổ thông kiếm khí mạnh mẽ hơn nhiều. Lạc Thông kiểm kê qua kim điều, khen, vị sư huynh này thực thật tinh mắt, kiếm này bị Liêu tiên sinh tăng cường năm thành, có thể nói đắc ý chi tác, mua được nó có thể tính là được. Về phần khuyết đại một thành chi tiết, vừa không có cây thước lại lượng, thiết như Lạc Doanh ý tứ tận lực lại thổi. Quả nhiên, kia mua kiếm người mừng rỡ không thôi, những người khác lại càng là nhao nhao bỏ tiền muốn mua, tình cảnh thoáng cái náo nhiệt lên. Lạc Doanh cũng bất chấp diễn kịch, cùng Tiếu Hoa duy trì trật tự, Lạc Thông ở một bên vội vàng lấy tiền cầm kiếm, rất nhanh chỗ kiếm cũng bị nhất đoạt mà không, liền ngay cả như vài thành tăng phúc vẹn vẹn một hai thành thứ phẩm kiếm, cũng không biết bị cái nào thằng xui xẻo mua đi. Những cái kia thứ phẩm, Lạc Doanh vốn định đợi đến cuối cùng đánh gãy xử lý, ai ngờ tình cảnh sẽ như thế hòa bạo, cũng không biết người ta mua lại, có thể hay không hư mất sư phụ thanh danh, bất quá Liêu ông lão vậy mà không có gì thanh danh đang nói. Lạc Thông thu tràn đầy một túi kim điều kim tệ, lúc này còn có rất nhiều không có mua nơi này kiếm, hay là bản thân không cần kiếm đệ tử, nhao nhao hỏi khi nào còn có thể lại đến, có còn hay không cái khác binh khí. Lạc Thông không nhanh không chậm nói, các vị yên lặng một chút, thỉnh nghe tại hạ một lời, Liêu tiên sinh đoạn này thời gian là chuyên môn vì mọi người phù văn, hơn nữa là nhằm vào không có phẩm cấp binh khí, giá cả tuyệt đối thấp nhất. Nói đến đây, các học viên vây xem cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Thật sự là không nhìn ra, Liêu ông lão đã vậy còn quá như khí khái. Không bán những cái kia đắt đỏ đồ vật, chuyên là chúng ta những cái này học sinh nghèo phù văn, đây là cái gì dạng ôm ấp tình cảm. Muốn biết rõ phù văn sư kiếm tiền quá dễ dàng, người đó là ăn no dỗi việc tại sắt vụn bên trên phù văn, Liêu đại sư thật là tiền sinh bên trong điển hình. Lạc Thông dưới hai tay áp, ý bảo yên tĩnh một chút, rồi nói tiếp, về phần mọi người quan tâm có còn hay không cái khác binh khí, tiên sinh sự tỉnh tại hạ vậy mà bên trái phải không được, vậy mà không dám cam đoan lần sau bán vật gì. Lúc này một cái đột ngột tiếng lại xen lời hắn, dù sao Liêu tiên sinh cho ai phủ văn đều là đồng dạng, không bằng ta đem đao đặt ở ngươi nơi này, qua chút thời gian lại đến lấy như thế nào. Ta trước tiên có thể trả tiền cho ngươi. Lạc Thông khỏe miệng một hồi run rẩy, nhất định phải như vậy chơi đi. Đề nghị trước trả tiền tiếng, chính là Lạc Doanh cái thằng kia, hắn rõ ràng là nhìn sinh ý tốt hơn, muốn bắt đầu thu đơn đặt hàng. Trong lúc nhất thời các học viên nhao nhao hưởng ứng, đao thương côn đồng đều cướp lấy ra, nhìn từ xa lại còn tưởng rằng muốn sống mái với nhau. Lúc này đã có người bắt đầu hô, chỉ cần trong tay của ta đầu hổ đồng phù văn thành công, ta nguyện ý ra 4.000. Ta ra 5.000. Tình cảnh lại nhấc lên cao hướng, Lạc Thông rõ ràng nghe được, phía dưới có cái hô ta ra 8.000 tiếng hay là Lạc Doanh, không biết xấu hổ. Tốt hơn được rồi, mọi người yên lặng một chút. Lạc Thông nỗ lực đè xuống ầm ĩ tiếng, giả bộ làm khó nói, như vậy chỉ sợ tiên sinh là mất hứng, bất quá mọi người cùng trường một hồi. Ta liền tự chủ trương nhận lấy 50 kiện binh khí, mỗi kiện trước thu 5.000 kim tệ, như tiên sinh đồng ý, 5 ngày liền ở chỗ này thu hồi thành phẩm, như tiên sinh không đáp ứng, cũng chỉ tốt hơn bắt đầu vật hoàn trả, cố ý người qua đăng ký. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, chương 30, Diệu Công Tử. Lạc Thông đề nghị hợp tình hợp lý, mọi người một chút do dự, đã thấy có người trước chạy tới đăng ký, giao ra binh khí, cũng đều vội vàng chen lấn trên mặt đất phía trước. Lớn giọng Tiếu Hoa luôn không ngừng duy trì trật tự, rất nhanh trong đám người đứng thành một hàng, một ít về sau đi đến đệ tử, để cho như loại chuyện tốt này vậy mà nhao nhao ý động, đến lúc xếp hàng người đứng ở 50 danh có hơn, một ít do dự đệ tử đã bắt đầu đấm ngực dầm chân, hối hận không thôi. Rất nhanh, top 50 người đã đăng ký tốt hơn tên của mình, binh khí cùng chỗ ở. Lạc Thông biểu thị không có khả năng nhiều hơn nữa thu, còn muốn phù văn đệ tử có thể 5 ngày sau lại tới nơi này. Lạc Thông đám người đem tiền tài cùng vũ khí đều thu thập xong, đứng dậy rời đi. Nộp tiền người ngoài miệng không nói gì, lại có người một mực theo tới bọn họ đi vào phù văn đường, mới lặng yên rời đi, chắc là sợ gặp được lừa đảo tiền vật hay không. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi Lạc Thông chủ trì ban kiếm, phải thay đổi người bình thường, nói không chừng người khác còn không thể tin được nha. Lạc Doanh cảm khái vạn phần nói, Thiết Như A, ngươi rất có dựa vào mặt ăn cơm tiềm chất. Ta phải nắm chặt thời gian đẩy nhanh tốc độ, trước giúp ta đổi 10 khối hồng kim, còn dư lại toàn bộ mua tu luyện dùng đan dược. Lạc Thông đạo, học đường bên kia sẽ không có vấn đề gì a? Lạc Doanh lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta một khi không trộm hai không đoạn, huống chi lão tử hiện tại cũng là có hai cái sư phụ người, muốn cho ta hạ ngáng chân cũng phải suy nghĩ một chút. Lạc Thông đạo, ngươi tâm lý nắm chắc thuận tiện, bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Kỷ luật viện cùng Vinh Nguyệt Hoa đều nhìn chúng ta không vừa mắt đó. Lạc Doanh nói, tránh khỏi, ngươi vậy mà cẩn thận một chút. Mấy ngày kế tiếp trong, Lạc Doanh đều đứng ở phù văn trong nội đường làm việc, bán 30 thanh kiếm còn có 50 cái đơn đặt hàng, tính hạ xuống tổng cộng thu 34 vạn, Lạc Doanh lưu lại 10 khối hồng kim, còn lại 24 vạn toàn bộ đổi thành tụ nguyên đan cùng bổ khí đan. Lạc Doanh bề bộn nhiều việc phù văn, bổ khí đan tiêu hao khá lớn, đồng thời hắn tu luyện cần có tụ nguyên đan vậy mà so với người khác nhiều. Hơn 50 khỏa đan dược, Lạc Thông vẹn vẹn lưu lại hơn 10 khỏa, còn lại đưa hết cho Lạc Doanh. Hiện giờ đan dược phong phú, hắn lại càng là liều mạng nơi đây cấp binh khí phù văn, một bên khô một bên cắn dược, thấy Liêu Văn Học cảm động rơi lệ, chính mình lúc tuổi còn trẻ chỉ còn thiếu cỗ này tàn nhẫn nhé, càng không có kia có phần thiên phú, thành tại đây hái đồ, chồng còn có gì đòi hỏi. Đồ đệ một lòng khổ tu, sư phụ một lát bất ly thân biên, muốn không tiến bộ cũng khó khăn, liên tiếp 4 ngày, 50 đem binh khí toàn bộ xong việc, không có có một thanh thất bại, xác suất thành công như tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Càng về sau, Liêu Văn Học có cảm giác tại cường hóa phù văn, Lạc Doanh so với hắn lý giải càng thấu triệt, tay nâng văn rơi, mặc kệ cái binh gì khí đều năm thành tăng phúc, hơn nữa tốc độ thật sự chính phù văn sư đều hơi mau một chút. Liêu Văn Học dám khẳng định, đồ đệ này tu vi lại tiến cấp 1, trong cơ thể nguyên khí đủ, lập tức chính là cái hàng thật giá thật nhất phẩm phù văn sư, hơn nữa còn là so với những người khác càng mạnh phù văn sư, trò giỏi hơn thầy ở trong tầm tay. Kẻ này tương lai tất là leo lên phù văn giới chi đỉnh, không nghĩ tới chính mình có thể may mắn thu tại đây đồ đệ. Kỳ thật Lạc Doanh đập vào tên tuổi của hắn lại bán kiếm, hoàn toàn là sư phụ chủ ý, Liêu Văn Học lo lắng sự tình truyền ra, sẽ có tầng thứ cao hơn thế lực tới đào góc tường. Chẳng quản ngày sau trời cao mặc chim bay, nhưng hắn còn là nghĩ tại Lạc Doanh vũ rực không gió, quá tối đại năng lực lại dạy hắn. Mà đối với Lạc Doanh mà nói, phù văn thiên phú đến từ chính trên người bí mật, hắn biết rõ thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, tại không có năng lực tự vệ lúc trước, như sư phụ ngăn cản ở phía trước là không thể tốt hơn, huống chi còn có thể giúp đỡ sư phụ chiếm được một cái tốt hơn thanh danh. Năm ngày ước hẹn vừa đến, Lạc Doanh cùng Lạc Thông Lưng mang xong việc 50 đem binh khí tiến đến giao hàng, hôm nay mục tiêu là đón thêm 100 đơn đặt hàng. Có thể còn chưa đi nơi này địa đầu, chỉ thấy Tiếu Hoa xa xa chạy tới, kêu lên, Lạc Doanh, lúc này ta cho ngươi tìm một cái đại chủ hộ. Cách đó không xa một vị khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo không tệ nam tử, một thân hoa lệ tơ trắng trường bào, thoạt nhìn phiêu giật tuấn lãng, trên mặt mỉm cười như xuân phong, toàn thân lộ ra khí chất cao quý, bên người còn đi theo một cái xinh đẹp thiếu nữ, tựa hồ là cái thị nữ. Cái này là ở đâu ra ra hỏa? Còn kém đem phú nhị đại chữ viết ở trên mặt. Lạc Doanh không tự chủ nhớ tới Kỷ Danh Dương, hôm nào lao tử cũng phải làm cho cái này nhất áo liền quần, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Tiếu Hoa giới thiệu nói, vị này chính là Diệu công tử, Lạc Doanh, mau tới nhận thức một chút. Không đợi hắn mở miệng, cái này Diệu công tử đã là nho nhã lễ độ nói, ngưỡng mộ đã lâu Lạc huynh. Diệu công tử? Chưa nghe nói qua, Lạc Doanh đồng dạng ôm quyền nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thấy hắn ôm nhất bó lớn nhiều loại binh khí, Diệu công tử hiếu kỳ nói, Lạc huynh binh khí trong tay, thế nhưng là ngày gần đây truyền lưu rất rộng phù văn binh khí. Lạc Doanh nói, chính là, những cái này đều Liêu đại sư tác phẩm, chuyên môn là phổ thông đệ tử phù văn. Diệu công tử vẻ mặt kính ý, thở dài, nghe qua Liêu đại sư khí khái, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ cho thấy bạn tri kỷ đã lâu. Cái gì chó má đại sư, Liêu Văn Học một cái lao già khỏm khẹm còn phải dùng tới bạn tri kỷ. Tùy thời lại phù văn đường cũng có thể nhìn thấy, Lạc Doanh âm thầm khinh bỉ người này dối trá. Diệu công tử lại nói, Lạc huynh đang giúp Liêu đại sư làm việc, chắc hẳn cho thấy rất được tiên sinh chân truyền, phù văn trình độ đích thị là không giống tầm thường a. Lạc Doanh khiêm tốn nói, đâu có đâu có, tân thủ, tân thủ. Ngu huynh tiến học đường mấy năm, một mực vô duyên tùy tiên sinh nhìn như thế lợi ích cử, nói ra thật xấu hổ. Không nghĩ tới Lạc huynh thế giới tân sinh, có thể thành Liêu tiên sinh ưu ái. Diệu công tử trong khi nói chuyện mặt mũi tràn đầy hâm mộ, tựa hồ có thể giúp đỡ Liêu Văn Học bán kiếm ý nghĩa phi phàm. Lạc Doanh vội vã lấy tiền, nếu không phải cái này công tử thoạt nhìn rất có tiền, hắn mới không có thời gian nói nhảm, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Diệu công tử tìm được tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Chẳng lẽ là vừa ý binh này khí sao? Diệu công tử nói, tại hạ có một cái binh khí muốn mời Lạc huynh hỗ trợ. Lúc này, bên cạnh thiếu nữ lấy ra một thanh bạch sắc cốt phiến, đưa đến Lạc Phần Thắng phía trước. Hình quạt binh khí thế nhưng là có phần chịu được các công tử thiểu gia yêu thích, cây quạt vũ khí cũng đều là xoáy thành bỏ đi, thế nhưng là cấp một cốt phiến Lạc Doanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Cán quạt phiến thân đều là không biết tên thú cốt chế tạo, tản ra nhàn nhạt uy áp, có thể thấy con thú này khi còn sống cường đại, mặt quạt như tờ giấy như vải bố, lại thấp thoáng có thể thấy nguyên khí vây quanh tơ vàng bàng bạc bờ, không cần hỏi cũng biết là đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, cứng cỏi vô cùng. Lạc Doanh nói, Diệu công tử cái thanh này cốt phiến quả nhiên bất phàm, bất quá Liêu tiên sinh đã nói trước, như phẩm cấp binh khí e rằng không chịu được. Diệu công tử cười nói, những ta này vậy mà hơi có nghe thấy, Hoàn Nhi. Thiếu nữ nghe được phân phó, lại lấy ra hai khối hồng kim, tính cả cốt phiến cùng nhau đưa đến Lạc Phần Thắng phía trước. Chỉ là không thành tính ý, Liêu tiên sinh bên kia khác như hậu lễ. Diệu công tử dừng một chút, nói tiếp, đương nhiên, như Liêu tiên sinh khinh thường hơi bị, liền thỉnh cầu Lạc huynh tự mình xuất thủ. Lạc Doanh thở dài, Diệu sư huynh nâng đỡ, tại hạ cách phủ văn sư còn kém xa lắm đâu, Liêu tiên sinh lại rất khó phá tại đây tiền lệ. Diệu công tử ha ha cười cười, nói, chỉ là cấp một cốt phiến, không cần để ý, Lạc huynh chẳng quản thử một lần, cho dù đã thất bại cũng không cần ngươi bồi thường. Lạc Doanh chối từ nói, cái này như thế nào khiến cho. Diệu công tử giả bộ không vui nói, ngươi ta vừa thấy như xưa. Chẳng lẽ Lạc huynh không tin được tại hạ? Vị này Diệu công tử khí độ rộng rãi, làm cho người ta như tắm gió xuân cảm giác, lại xuất thủ hào phóng, mở miệng một tiếng Lạc huynh hàng tôn đến ti tới kết giao, quả thật làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Nhưng Lạc Doanh luôn là không tự chủ phòng bị người này, khả năng bởi vì đối phương xuất hiện thành quá mức đột nhiên, hay là biên cảnh sinh tồn hoàn cảnh khiến hắn quá mẫn cảm, vậy mà có lẽ là suy nghĩ nhiều. Bất quá Lạc Doanh thể sống tới ngày nay, như nhiều lần may mắn mà có loại này trực giác, hắn còn là từ đáy lòng nhiều ra một tia cảnh giác. Cuối cùng, Lạc Doanh nhận hồng kim cùng cốt phiến, Diệu công tử lần nữa khôi phục nụ cười, hai người lại khách sáo vài câu, ước hẹn ngày sau thường xuyên đi đi lại lại. Hai bên cáo tử, cái này Diệu công tử không biết từ chỗ nào lại làm ra đem cây quạt, nện bước khoan thai rời đi, trong tay ngọc phiến nhẹ lay động, gấm tia trường bảo không gió lắc nhẹ, nho nhã bên trong lộ ra phiêu dở, dẫn tới bên đường vô số ong bướm hơi bị ghé mắt. Lạc Doanh cảm thán, nhìn xem người ta, bên người nha hoàn hầu hạ cẩn thận, lấy tiền đều không cần chính mình động thủ, lại nhìn chính mình, liên tiếp mấy ngày tại phủ văn đường vùi đầu đau khổ khô, kia còn có hình tượng gì, hơn nữa bên người không phải lão già khó khẹm, chính là lớn thiên yêu. Nghĩ ngợi lung tung, đã đi tới địa điểm giao hàng, nơi này không ít môn sinh đã đợi đợi đã lâu. Hôm nay là tới phát tài, không phải tới cân nhắc một cái công tử ca, thu thập xong tâm tình, Lạc Doanh âm thầm hò hét, đơn đặt hàng. Mời đến thành mạnh hơn mãnh liệt chúng ta. Diệu công tử cùng Hoàn Nhi đi về hướng viện chủ phủ phương hướng, đường thượng Hoàn nhé nói công tử, ngươi cảm thấy sự kiện kia bọn họ là có tâm hay là vô ý rồi. Bọn họ không đơn giản nạp, bất quá hẳn là không biết rõ tình hình. Công tử vì sao cảm thấy bọn họ không đơn giản? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ha ha. Hai cái tân sinh mà thôi. Có thể Hoàng Kỳ bọn họ lại đần cũng là có tứ phẩm tu vi, lại bị bọn họ giết đi, vạn một ngày sau. Nói đến chỗ này, Diệu công tử lộ ra tiêu chí tính cách nụ cười, thoạt nhìn thân thiết lại cùng thiện, bằng kia mấy lần nói gì uy hiếp. Hiện tại không chịu được, ngày sau cũng không có vạn nhất. Hoàn Nhi sâu chấp nhận, người khác đối với điệu thấp công tử cũng không rõ ràng, thế nhưng nàng lại rõ ràng bất quá, đừng nói là tân sinh, cho dù là học đường cao cấp nhất đệ tử, công tử làm sao thì để vào mắt. Thế nhưng là công tử cần gì phải cố ý tiếp cận bọn họ, còn tống xuất cái thanh kia giá cả xa xỉ cốt phiến. Hoàn Nhi nói ra cuối cùng nghi vấn. Diệu công tử lại đối với cốt phiến không thèm để ý chút nào, không có bối cảnh không có có chỗ dựa tân sinh, lại có thể chém giết tứ phẩm võ đồ, ngươi nói loại người này so đấu Hoàng Kỳ bọn họ như thế nào. Hoàn Nhi nói, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều, như có thể khống chế, ngày sau phải làm công tử nhất lớn trợ lực. Diệu công tử gật đầu nói, không chỉ như thế, bọn họ còn cùng Tú Nga duy nhất đệ tử Hứa Nhu quan hệ không phải là nông cạn, hơn nữa quận thành vị kia đại tiểu thư cũng cùng hắn đi lại rất thân, điểm này thật ra khiến người ra ngoài ý định. Hoàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế này, nếu có thể lôi kéo người này, ngày sau đối với công tử thế nhưng là lớn chỗ hữu dụng đó à. Diệu công tử nói, bây giờ nói trọng dụng vị trí còn hơi sớm, chỉ là kỳ quái vị kia đại tiểu thư quan hệ với hắn, lại điều tra không ra bọn họ khi nào nhận thức. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 31, thân xông vào trận địa công đường. Gió thu phơ phất, thiên cao vân nhạt, sau giờ ngọ học đường tĩnh giật tan hòa. Một người thân mặc bạch sắc quần thun thiếu nữ, bước chậm đi ở dưới bóng rừng, thiếu nữ tinh xảo điểm tĩnh khuôn mặt, phối hợp tinh khiết nhẹ nhàng làn váy, nghiễm nhiên một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Một khỏa gốc cây già, nam sinh khiêu vào chân bắt chéo, rất là nhàn nhã, người này vừa qua khỏi bó phát chi niên, màu đồng cổ màu da tràn ngập khỏe mạnh sức sống. Nhìn qua đi tới thiếu nữ, cái kia đao gọt khỏe miệng lộ ra tiêu ý, đưa ra một bao đồ vật. Thiếu nữ sau khi nhận lấy mở ra, nhất thời bị vật trước mắt kinh hãi, con mắt trừng thành căng tròn nói, Thắng ca ca, ngươi đi đánh cướp. Chưa thấy qua các mặt của xã hội nha đầu, cho ngươi sẽ cầm. Lạc Doanh tức giận nói, thiên tài chuẩn phù văn sư còn cần ăn cướp. Những ngày này hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tân tiếp nhận 100 phù văn đơn đặt hàng đã sớm hoàn thành, hiện giờ xem như tài đại khí thô, sợ Tú Nga bạc đãi nha đầu, mới cầm chút tu luyện đan dược cùng tiền tiêu vặt. Hứa Nhu ôm chĩu nặng bao phục, biết hỏi lại cũng vô dụng, tiểu hư một tiếng nói, liền ngươi thấy các mặt của xã hội ít nhiều. Sư phụ cùng học đường cho đan dược ta đều dùng không hết, cũng không có chỗ tiêu tiền, ngươi hay là cầm lại. A, Hứa Nhu nói còn chưa dứt lời, chính là một chút tiêu đau, chỉ thấy Lạc Doanh méo ở nàng gương mặt trắng đoán, hung đạo, khiến ngươi cầm lấy sẽ cầm, tiểu nha đầu càng ngày càng không nghe lời, là không phải quá lâu không có trừng trị ngươi sao? A a, ngươi buông tay. Ta cắn ngươi a. Hứa Nhu phảng phất lại trở về tân sinh viện, khi đó ba người cũng không có tiền trào tiền sinh hoạt, nhưng Thắng ca ca bọn họ mỗi ngày gánh nước tuần sơn, lại đem cuộc sống của nàng phí nộp, vì để cho nàng an tâm tu luyện. Nàng rất muốn nói chính mình không phải tiểu thư khuê các, có thể giống như người khác đi làm việc, nhưng Thắng ca ca kiên quyết không đồng ý. Cho nên nàng tu luyện so với bất luận kẻ nào đều nỗ lực, rốt cục lấy chút năm thời gian kiêu nhân thành tích, đột phá tiến vào nội viện, còn bái tại trưởng lão môn hạ. Mà Thắng ca ca thông minh như vậy, thiên phú nhất định so với nàng khá tốt, vậy mà vì chiếu cố nàng đến lúc năm thứ hai mới tiến nhập nội viện. Tiến vào nội viện liền phải trợ giúp về sau, sư phụ cho viên thứ nhất đan dược nàng sẽ không cam lòng ăn, lần trước vô cùng cao hứng nơi đây cầm cấp bọn họ, ai ngờ bọn họ không chỉ không muốn, ngược lại cho nàng hai khỏa. Đan dược chân quý nàng há có thể không biết, cái này sau lưng, Thắng ca ca lại bỏ ra ít nhiều. Chẳng lẽ mình như vậy vô dụng, không thể giúp ngươi một lần đi. Thắng ca ca. Hứa Nhu không khỏi hai mắt đẫm lệ, lại mạnh miệng nói, ta mới hiếm có những vật này đâu, bất quá các ngươi tổng xài tiền bậy bạn, đặt ở ta như vậy cũng tốt, dùng thời điểm lại đến lấy a. Xài tiền bậy bạn. Coi như ngươi đã đoán đúng, Lạc Doanh không có tim không có phổi nói, ngươi những cái này không coi vào đâu. Bổ khí đan tụ nguyên đan ta cùng Thiết Ngưu cũng làm đường, kéo ăn. Khoác lắc cũng sẽ không. Hứa Nhu quay đầu nói thầm một câu, lại vụng trộm leo đi thì nước mắt. Nhà đầu kia a. Lạc Doanh ha có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Bận rộn nói sang chuyện khác, ta khiến ngươi nghe ngóng chuyện riêng thế nào. Hứa Nhu đưa cho hắn một cái liếc mắt, nói, liền biết nhớ thương mỹ nữ, ngươi sẽ không đối với Đoạn Tiểu Tiên có ý tứ a. Còn chuyên môn để ta lại hỏi thăm người nhà ta. Ngươi nhà đầu kia nói nhảm nhiều quá. Là không thể không thăm dò được. Hứa Nhu đáp, ừ, chỉ biết nàng lai lịch không nhỏ, là quận thành tới thiên kim, liền ngay cả phủ thành một ít đại nhân vật đều khách khí với nàng vô cùng. Cái khác cũng không rõ ràng, e rằng muốn hỏi viện chủ cùng sư phụ mới biết được. Đúng rồi, còn có Chiến Vô Song cùng nàng rất càng tốt, đối với ngươi cùng Vô Song sư tỷ chưa nói qua mấy câu, cũng không nên nghe ngóng. Hiền quốc quốc thổ bao la, lớn chia làm năm châu quản điều trị, mỗi châu như 10 quận, mỗi quận hạ hạt 10 phủ. Thường Nhạc phủ chính là Cao Sùng quận điều trị ở dưới 10 phủ nhất. Quận thành chính là đất đai một quận quyền lực trung tâm, đối với Lạc Doanh mà nói quá mức xa xôi, hắn cũng không phải là nghĩ điều tra Đoạn Tiểu Tiên, bất quá là nghe ngóng kỷ danh dương thời điểm thuận tiện nhắc tới, ai ngờ Hứa Nhu ngược lại đối với nàng cao hơn chi tâm. Thấy hắn không có phản ứng gì, Hứa Nhu rồi nói tiếp, về phần kỷ danh dương không coi vào đâu bí mật, vĩnh viễn chữ phủ kỷ gia dòng chính đệ tử, năm trước khảo hạch thời điểm tân sinh xếp hàng thứ nhất. Chắc hẳn ngươi cũng biết đoạn thời gian trước hắn bị người trước mặt mọi người nhục nhã, về sau liền du rú trong nhà, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Lạc Doanh nói vĩnh viễn chữ phủ như thế nào chạy đến nơi này. Hứa Nhu đắc ý nói, chuyện này ta vậy mà thăm dò được, kỷ gia tại vĩnh viễn chữ phủ rất có thế lực, trong môn cao thủ vậy mà không ít, kỷ danh dương nói là muốn cùng cản tiên sinh học trận pháp, nhưng trên thực tế, lại là vì Đoạn Tiểu Tiên mới chạy đến nơi đây, bất quá Đoạn Tiểu Tiên đối với hắn thái độ rất kém cỏi. Kế tiếp, Hứa Nhu bắt đầu nồng nhiệt nơi đây nói về một chút bọn họ tin đồn thú vị, quả nhiên nữ nhân đều như một khỏa bát quái chi tâm. Lạc Doanh nghe xong nửa ngày rốt cục hiểu được, nguyên lai kỷ danh dương tại học đường nổi danh như vậy. Nghiễm nhiên thiếu nữ thần tượng trong lòng, bất quá hắn kêu bề ngoài ngược lại hoàn toàn xứng đáng, tuy trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng xem ra nhân khí không giảm. Nắm Hứa Nhu nghe ngóng lai lịch của hắn, là bởi vì Lạc Doanh biết, như kỷ danh dương cái loại người này chắc là sẽ không bỏ qua, trả thù là chuyện sớm hay muộn. Hắn không có xuất hiện, có lẽ là không tìm được chính mình, vậy mà có lẽ đang tìm kiếm chí mạng cơ hội. Cáo biệt Hứa Nhu, Lạc Doanh lại đây nơi này trận pháp nhà, hơi sau khi nghe ngóng, Đoạn Tiểu Tiên đang tại can dịch đại sư chỗ đó. Hắn lần này tới là vì trả tiền. Trận pháp nhà cấu tạo có thể nói riêng một ngọn cờ, bên trong cầu nhỏ nước, bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, nơi này không gian đa số trận pháp chỗ trang sức, đặc biệt là rất nhiều lầu các cùng cửa sân, chỉ có lúc ngươi đi vào mới có thể phát hiện khoảng trời riêng. Một đường nghe ngóng, Lạc Doanh bỏ qua cho vài tòa lầu cát, đi đến một chỗ đủ loại cây cối hoa cỏ biệt viện. Hẳn là chính là chỗ này a, như thế nào liền cái nhân ảnh cũng không có. Nhìn chung quanh nơi đây đi vào, Lạc Doanh vừa định lên tiếng hỏi, đột nhiên. Trước mắt cảnh vật đột biến, nguyên bản rất phổ thông cỏ cây, đột nhiên biến thành đại thụ che trời, tươi đẹp đóa hoa, vậy mà đột nhiên biến ảo thành đẹp đẽ thảm thực vật, xa xa đại sơn xuyên thẳng tầng mây, phía trước một khắc đỉnh nghỉ mát. Lại biến thành sâu hắc động không thấy đáy. Lạc Doanh cái này cả kinh không phải chuyện đùa, lập tức đem khoan nhận đao cầm trong tay, rõ ràng đang ở học đường, làm sao có thể đột nhiên đi đến biên cảnh đại sơn thâm sự. nơi này hắn quá quen thuộc, 5 năm như một ngày tại đây mảnh trong núi lớn muốn sống, chẳng quản không nghĩ ra, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn kéo căng tới mỗi nhất dây thần kinh, chuẩn bị ứng phó tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, Lạc Doanh trong lòng báo động, một cỗ quen thuộc mùi máu tươi truyền đến. Hắn quay đầu lại chính là một đao, tiếp theo liền truyền đến một chút gầm rú, chỉ thấy sau lưng một cái khổng lồ hắc vượn cánh tay bị chặt phi. Quả nhiên là thứ này. Khó chơi nhất hung thú nhất, muốn tốc độ như tốc độ, muốn lực lượng hữu lực lượng, trước kia như nhiều lần suýt nữa chết tại nó trên tay. Nhưng Lạc Doanh sớm đã xưa đâu bằng nay, gọn gàng nơi đây dỡ xuống hắc vượn một tay, sau đó lại không chút nào dừng lại nơi đây vung đao liền chém. Đã từng như một tòa núi lớn không thể chiến thắng hắc vượn, hiện giờ không được một lát liền bị hắn chém vào đầy người tổn thương, cuối cùng Lạc Doanh vọt đến nó sau lưng, lăng không nhảy lên, một đao cắm vào nó kia tranh đấu lớn đầu lâu. Nhưng Lạc Doanh không có chút nào thắng lợi vui vẻ, đây hết thể cũng không như ảo giác, thật sự là hắn thị tổng học đường trong chớp mắt đi tới biên cảnh Đại Sơn. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, nơi này đã là Đại Sơn thâm sử, tùy thời có thể như yêu thú xuất hiện, hẳn là mau chóng tìm được đường. Mu cách đó không xa truyền đến liên tiếp trầm thấp thú kêu. HT 7 quái thú. Làm sao có thể? Khi đôi khổng lồ cùng HT quái sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, làm sao có thể đồng thời xuất hiện? Đang tại nghi hoặc, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Ồ! Lạc Sư Minh! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hô lên Lạc Sư Minh còn có thể là ai? Lạc Doanh kêu lên, tiểu tiên đi mau, nơi này nguy hiểm. Không biết chú ý đến đoạn tiểu tiên tại sao lại xuất hiện ở cái này. Liền chính mình cũng không biết làm sao tới, Lạc Doanh lách mình tránh đi HT quái bầy, gần trăm mình đồng ra sắt quái vật, cho dù ai thấy đều chỉ thể chạy trốn. Rất nhanh, Lạc Doanh bằng vào tốc độ thoát khỏi đàn thú vây công, ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời lại tìm không được đoạn tiểu tiên bóng dáng, nhưng hắn vẫn thấy được kinh khủng hơn đồ vật. Ngưu giác thú. Chân chính yêu thú, hắn vĩnh viễn quên không được một màn kia, mấy trượng cao gấu bự cũng bị nó đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, đã từng làm cho chính mình nhảy xuống đoạn ngai. Lạc Doanh thậm chí dám khẳng định, cái này một cái chính là lúc ấy kia ngưu giác thú. Lạc Doanh chi tâm chìm vào đáy cốc, dù cho lấy thực lực bây giờ, đụng với nó vẫn là chỉ còn đường chết. Lạc Sư Huynh dừng tay. Ai? Ngươi như thế nào liền ảo trận cũng đều không hiểu, ngươi càng đánh tiếp địch nhân càng mạnh, đứng không nên động, không muốn phản kháng. Đoạn tiểu tiên lo lắng tiếng lần nữa truyền tới. Ảo trận? Không phải chứ? Rõ ràng này là chân thật, mới vừa rồi còn giết đi một cái hung thú. Một chút do dự. Ngưu giác thú đã đi tới trước mắt. Được rồi, chết thì chết ta. Lạc Doanh đem quyết định chắc chắn, vậy mà nhắm mắt lại không phản không chống đỡ. Kỳ thật cho dù phản kháng cũng vô ích, như không phải ảo trận, hắn đồng dạng cũng chết. Phanh. Một chút như huyễn như thật sự va chạm, đem Lạc Doanh đánh trúng miệng phun huyết tinh, khá tốt toàn thân hắn nguyên khí một mực bảo vệ thân thể, mà kia nhìn như vô cùng cường đại yêu thú, vậy mà tại đánh lên hắn đồng thời, hóa thành một đoàn xương mù xám. Không có việc gì. Lạc Doanh phát hiện mình cũng không có bị yêu thú xé nát, còn quả thực phải hảo hảo, cái này một chút vết thương nhỏ lại càng không coi vào đâu. Cảnh vật chung quanh tựa hồ tại biến ảo, Lạc Doanh một cử động nhỏ cũng không dám, tiểu tiên, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn ở trận pháp nhà? Đương nhiên rồi, ta đồng dạng tại trận pháp này, bất quá nhất thời vậy mà tìm không được trận tâm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp một chỗ phá trận A. Đoạn tiểu tiên tiếng nói chợt xa chợt gần, làm cho người ta không thể phân biệt tại phương hướng nào. Phá trận? Nói đùa gì vậy? Lão tử nếu hiểu được phá trận, còn về phần như vậy phải không? Đoạn tiểu tiên vậy mà phản ứng kịp, Lạc Sư Huynh tuy đao pháp tuyệt đỉnh, nhưng trận pháp tựa hồ dám cho không tê, bận rộn giải thích, ngươi cùng ta thấy cảnh vật bất đồng, bất quá ngươi cái gì đều bất kể, càng không nên cùng xuất hiện địch nhân động thủ, phải tìm xung quanh nguyên khí lưu động dị thường nơi đây, theo tìm hạ lại liền có thể tìm được mắt trận, thậm chí trận tâm. Mắt trận? Trận tâm? Trận pháp khóa bên trên ngược lại là nói qua, có thể khiến hắn tại cao cấp trong huyễn trận tìm kiếm mắt trận, cái này không phải đùa giỡn hay sao? Trong khi nói chuyện, lại có một cái đâm lang như thiểm điện đi tới, Lạc Doanh cố nén xuất thủ xúc động, lại thấy kia đâm lang một ngụm cắn ở trên người hắn, sau đó liền biến mất. Chẳng quản không phải thật sự yêu thú, Lạc Doanh hay là khí huyết cuồn cuộn, tổn thương càng thêm tổn thương. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 32, ảo trận, phá. Nơi này thực sự quá quỷ dị, tiếp tục như vậy nữa có thể không làm được. Lạc Doanh dứt khoát thanh đao vừa thu lại, nhắm mắt lại, bắt đầu lần lượt tiểu tiên theo như lời, lại cảm giác xung quanh nguyên khí ba động. Kể từ đó, ngược lại không giống vừa rồi như vậy hung hiểm, ngẫu nhiên xuất hiện hung thú chỉ là đem Lạc Doanh bị đâm cho một cái lảo đảo. Đối với cái này, hắn đều là hồn nhiên không để ý, thậm chí ngay cả đau xót đều bỏ qua, toàn tâm đi tìm ba động. Đột nhiên, một hồi hơi yếu rung động truyền đến, một tia không cân đối nguyên khí bị Lạc Doanh bị bắt được. chẳng lẽ đây là tiểu tiên nói trận văn? Tinh tế cảm ứng đến, Lạc Doanh dần dần tâm sáng như gương, phảng phất cả người dung nhập vào cái này nói trận văn bên trong. Lúc này, trước ngực hắn hình xăm phát ra quang mang nhàn nhạt, một bức huyền ảo đến cực điểm trận văn đồ, tại ngực chậm rãi lưu động. Chỉ là cái này kỳ dị một màn, bị y phục của hắn chỗ vật che chắn, liền bản thân hắn đều nhìn không đến. Xa xa, một người khí vũ bất phàm nam tử, đang đứng tại các trên lầu. Chỉ thấy nam tử kia bộ mặt góc cạnh rõ ràng, cao ngất dáng người lộ ra trầm ổn, trong mắt hắn căn bản không có đại sơn tùng lâm, trước mặt bất quá là một chỗ đẹp và tĩnh mịch đình viện, vậy mà càng không có hung thú tàn sát bừa bãi, chỉ có Lạc Doanh cùng Đoạn Tiểu Tiên thân ở trong đó. Nếu là Lạc Doanh nhìn thấy người nam tử này chắc chắn liếc một cái nhận ra, người này chính là trận pháp nhà đứng đầu, chấp nhà tiên sinh Can Dịch, Càn đại sư. Can Dịch bên người đứng một người thanh niên nam tử, hơn 20 tuổi bộ dáng, đồng dạng nhìn qua trong tràng Lạc Doanh, tiên sinh, Lạc sư huynh đó hẳn là không hiểu trận pháp, bất quá dường như tìm đến trận văn. Can Dịch cười nói, cái gì sư huynh, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn chỉ là tân sinh, cũng không biết tiên nhi làm cái quỷ gì, lại quản lý hắn cứ gọi sư huynh. Nam sinh kia cho thấy như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, cũng hiểu được Đoạn Tiểu Tiên xưng hô có chút kỳ quái. Một nén hương thời gian trôi qua, Lạc Doanh đã chỗ cũ tha tầm vài vòng, còn thỉnh thoảng thân thể nghiêng một cái, tựa hồ chịu vật nặng va chạm, thoạt nhìn như tên hề, thật là buồn cười. Tiên sinh, hắn ngay từ đầu ngược lại là tìm ra trận văn, bất quá rất nhanh lại đều rời đi mắt trận, như vậy nhiêu hạ lại cả đời vậy mà ra không được, sợ là kiên trì không được bao lâu. Nam sinh kia nói, kẻ này giao đấu văn cảm giác rất tốt, nhưng muốn tìm ra mắt trận còn kém xa lắm đâu. Bất quá tiểu tử này da dày thịt béo, trong lúc nhất thời vậy mà không có việc gì, xem trước một chút tiên nhi. Cái gì? Can Dịch nói qua, trong nội tâm run lên bần bật, gắt gao nhìn Lạc Doanh cử động, mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng. Liên tại bọn họ lúc nói chuyện, Lạc Doanh hay là như không có đầu con ruồi tại nhiêu vòng, nhưng đột nhiên, hắn nghiêng bước ra một bước dài, cả người giống như kiểu thuấn di đi đến ngoài mấy trượng một khỏa dưới cây cổ thụ. Can Dịch cùng bên cạnh hắn đệ tử chấn động. Bởi vì cái này khỏa cổ thụ chính là ảo trận trận tâm vị trí. Không đợi bọn họ nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, lại chỉ thấy Lạc Doanh cầm trong tay một thanh đen nhánh đại đao, giơ lên cao cao. Dừng tay. Can Dịch tiếng quát mới ra, Lạc Doanh dĩ nhiên đã giơ tay chém xuống, ba người vây quanh thô cổ thụ nhất thời bị phách ra một cái lỗ hổng lớn, thoạt nhìn mà giật mình. Theo trận tâm bị hủy, bốn phía cảnh tượng lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn, dãy núi yêu thú biến mất vô tung. Trong đình viện chân thật cảnh vật chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đáng chết, tiểu tử này xuất đao quá nhanh. Can Dịch tức giận đến từ trên lầu phi thân nhảy xuống, nhìn như gặp sét đánh cổ thụ, đáng tiếc đã không thể lại dùng, trong trận pháp tất cả tài liệu, đáng giá nhất chính là trận tâm chi vật. Đột nhiên chứng kiến Càn đại sư xuất hiện, Lạc Doanh vội vàng ôm quyền nói, gặp qua tiên sinh. Hắn có chút chột dạ, hẳn là trùng hợp phá cái này hảo trận, còn không nhỏ chi tâm chém hư mất người ta đại thụ, nhìn Can Dịch vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Cái này thụ e rằng không tầm thường a. Trận pháp vừa vỡ, Đoạn Tiểu Tiên vậy mà thoát khốn chạy tới, cả kinh nói, ngươi thật sự tìm đến trận tâm à nha? Thời gian ngắn như vậy, thật là lợi hại a. Ta cũng bị vây khốn hơn một canh giờ, cũng sắp không kiên trì nổi. Trận pháp thế nhưng là nàng tối cường một môn, nhưng Lạc sư huynh vậy mà tại trên trận pháp vậy mà như thế kinh diễm, Đoạn Tiểu Tiên trong mắt đều là những vì sao nhỏ, trên mặt tràn ngập sùng bái. Nếu như trận tâm đã hủy, nhiều lời vô ích. Can Dịch hiện tại càng quan tâm là, kẻ này không gian như thế nào rách nát trận, liền tự mình hỏi thăm về. Ngươi gọi gì vậy? Là tân sinh đi. Đúng vậy, môn sinh Lạc Doanh, gặp qua Càn tiên sinh. Ngươi học qua trận pháp? Học qua một ít. Không biết ngươi sư thừa nơi nào, có thể thuận tiện nói đến. Cái này, môn sinh là theo ngài học đó a? Ta lúc nào đã dạy ngươi? Hẳn là ngươi là chỉ. Tân sinh trận pháp khóa? Đương nhiên là a. Chính là trận pháp nhà nghe qua tiên sinh khóa. Một phen đối thoại hạ xuống, Can Dịch đã có chút tức giận, sư thừa loại sự tình này vốn thuộc việc riêng tư, không muốn nói vậy mà không ai bức người, cần phải nói vậy chủng lời nói dối đi. Lạc Doanh Thủy Trung cẩn thận từng ly từng tí đối đáp, đối mặt trưng nổi tiếng, khí thế phi phàm Càn đại sư, tuy không nghĩ qua lấy hắn mã thi tân bước, nhưng tối thiểu có một loại đối với cường giả tôn kính, tựa như cùng đối với viện chủ đại nhân đồng dạng, bọn họ đối với Lạc Doanh mà nói quá mức cao xa. Chỉ là Càn đại sư thoạt nhìn có chút tức giận, hứ mất. Khả năng chém xấu cây kia, thật sự là lai lịch không nhỏ. Trong lúc nhất thời tình cảnh tĩnh thành có chút xấu hổ, Đoạn Tiểu Tiên lại đột nhiên tình ngộ, đã xong. Tiên sinh nhất định là nghe thấy ta là hắn Lạc sư huynh, còn có trình độ trận pháp của hắn, khẳng định hoài nghi thân phận của hắn, đều tại ta nhất thời quên, nói lỡ miệng. Lạc. Lạc Doanh, nói nhanh lên ngươi như thế nào phá tiên sinh ảo trận. Đoạn Tiểu Tiên dưới tình thế cấp bách nghĩ nói sang chuyện khác. Ai ngờ Can Dịch sắc mặt càng thêm khó coi, đúng vậy a, nói một chút quá. Ngươi chỉ nghe qua nhất nhà tân sinh khóa, liền có thể phá ta cấp 2 ảo trận, ngược lại là nói nghe một chút a. Thấy Can Dịch không nói lời nào, trên mặt càng ngày càng đen, Đoạn Tiểu Tiên nội tâm lộ bột một chút, sẽ không lại nói sai a. Lúc này thế nhưng là đem Lạc sư huynh hại thảm, nếu như bị tiên sinh phát hiện hắn giả mạo tân sinh có thể, kia có thể như thế nào cho phải. Lạc Doanh nào biết được trong lòng của bọn hắn biến hóa như thế phong phú, bằng không thật không biết nên khóc hay nên cười. Gặp người nhà ta đều đang đợi hắn trả lời, đành phải chi tiết nói, ta nghe được tiểu tiên nhắc nhở, lại nghĩ tới tiên sinh tại trận pháp khóa bên trên nói trận văn, mắt trận, trận tâm kết cấu quan hệ, làm cảm ứng được trận văn, liền tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm được khống chế trận pháp đồ vật. Lúc ấy chỉ thấy nhất cái cự đại vô cùng yêu thú, nếu là ảo giác, ta nghĩ, chém chết nó có lẽ có thể ra ngoài. Đối mặt vị trận đạo này đại sư, Lạc Doanh không dám giấu giếm, nhưng có một chút lại không có nói, hắn cảm nhận được trận văn, cũng chưa hoàn toàn lần lượt trận văn quỹ tích lại đi, bởi vì hắn lúc ấy trong nội tâm có loại cảm giác, lần lượt một loại phương thức khác lại đi, có lẽ có thể nhanh hơn tiếp cận trận tâm, không cần muốn đem từng mắt trận đều phá vỡ. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, liền bản thân hắn cũng không quá quan tâm tin tưởng, nhưng trong trận công kích đã khiến hắn khổ không thể tả, thật sự kiên trì không được bao lâu, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Đi theo cảm giác đi. Ai ngờ mèo mù đụng với chốt chết, thật sự là khiến hắn phá trận. Lạc Doanh thấp thoáng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nơi nào sẽ như trùng hợp như vậy sự tình, dựa vào cảm giác liền có thể rất nhanh tìm đến trận tâm. Hắn mãnh liệt nhớ tới phù văn, hắn vẽ ra phù văn cùng sư phụ dạy cũng không hoàn toàn đồng dạng, nhưng mình họa pháp càng trôi chảy, tựa hồ phù văn nên như vậy đến vẽ. Chẳng lẽ, Lạc Doanh thấp thoáng cảm thấy, phá trận cũng không phải là vật khí, mà là hình xăm mang cho hắn đặc thù thiên phú. Tựa như cùng phù văn đồng dạng, phảng phất bẩm sinh. Hiển nhiên Can Dịch cũng không tốt lựa gạt, hắn một mực ở hồi ức Lạc Doanh phá trận quá trình, chính như bên người đệ tử theo như lời, ngay từ đầu tìm đến trận văn, rồi lại đều rời đi khai mở, về sau liền tại trong trận nhiều vòng tròn, cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện ở trận tâm chỗ đó. Chìm đắm trận pháp mấy chục năm Can Dịch cũng không cách nào giải thích, nhưng chỉ trải qua nhất nhà tân sinh khóa loại này thuyết pháp, hắn hiển nhiên vô pháp tiếp nhận. Can Dịch lạnh lùng nói, nhìn tại ngươi cùng Tiên Nhi là quen biết cũ, hủy diệt trận tâm chuyện riêng ta liền không truy cứu, ngươi dường như là biết ta. Dứt lời, quay người rời đi. Thành. Nói đến nói lại còn là bởi vì cây kia, đường đường trận pháp đại sư càng như thế keo kiệt. Lạc Doanh trong nội tâm đoán thầm, bất quá Can Dịch đã mang theo người học viên kia đi xa. Đoạn Tiểu Tiên đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn uốn éo, sảng giọng, ngay từ đầu giả bộ như không hiểu trận pháp bộ dáng, làm hại người ta lo lắng. Hừ. Không nghĩ tới ngươi trận pháp như thế thành. Chóng mặt. Ta trận pháp rất cao minh. Trời đất chứng giám, ta ngay cả cái chiếu sáng trận đều bố trí không đi ra a. Chuyện này cũng không cách nào lại nói thêm cái gì, Lạc Doanh đành phải nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào cũng bị vây khốn tiến ảo trận bên trong. Đoạn Tiểu Tiên nhẹ nhàng thở ra, may mà bổn tiểu thư cơ trí, thành công nói sang chuyện khác, Lạc sư huynh lại đã quên trách cứ ta nói lỡ miệng chuyện riêng, hắc hắc. Ta không phải bị khốn trụ, trước tiên là sanh ở khảo hạch ta trở thành cấp 2 trận pháp sư, mới đặc biệt bố trí xuống ảo trận. Đây chính là có chưa công sát hiệu quả ảo trận đó. Đoạn Tiểu Tiên càng nói càng đắc ý, lấy tuổi của nàng như trở thành cấp 2 trận pháp sư, tuyệt đối được cho trận pháp thiên tài. Thế nhưng là quay đầu ngẫm lại không có gì hảo đắc ý, phá trận lại không phải mình, cấp 2 trận pháp sư khảo hạch vậy mà không thể hoàn thành. Lạc ở lúc trong trận tiêu hao không nhỏ, hơn nữa chịu chút nội thương, Đoạn Tiểu Tiên hảo phóng nơi đây lấy ra một khỏa đan dược, Lạc Doanh ăn vào không lớn là công phu, thương thế liền đã khôi phục hơn phân nửa. Chờ hắn điều tức hoàn tất, Đoạn Tiểu Tiên nói ngươi làm sao có thể tới nơi này. Lạc Doanh nhớ tới mục đích của chuyến này, vội vàng lấy ra một cái tinh mỹ hầu bao đưa tới, nói, trả lại cho ngươi. Cái này không phải ta đưa cho ngươi hầu bao đi. Đúng vậy a, nhưng chủ yếu là tiền bên trong. Mở ra hầu bao, bên trong quả nhiên như 10 khối hồng kim, Đoạn Tiểu Tiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, bởi vì nội tâm sợ hãi, đem tiền trên người tất cả đều khen thưởng cho hắn, nhớ rõ dường như là như 10 vạn bên trái phải bộ dáng. Lạc Doanh nói, ta nói khi đó gặp được khó khăn, chẳng qua bây giờ trong tay dư giả, ừ, còn thiếu nợ ngươi một câu cảm ơn. Kỳ thật lúc đó Đoạn Tiểu Tiên cũng không nên qua, ngày bình thường đối với tiền tài không có gì khái niệm, nghĩ muốn cái gì trực tiếp liền mua, thoáng cái đem tiền đều cho Lạc Doanh, lại có chủng nửa bước khó đi cảm giác. Bất quá Đoạn Tiểu Tiên tùy tiện tính tình, là một điển hình ngạo trời cánh, kiếm tiền nuôi sống mình cũng là một lần khó được rèn luyện, nếu như ra ngoài, mọi thứ không thể lại dựa vào trong nhà. ngẫm lại loại kia người không có đồng nào, dựa vào hai tay của mình kiếm lấy tiền sinh hoạt cảm giác, còn rất thú vị. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 33, trọng áp phòng tu luyện. Đoạn thời gian kia, Đoạn Tiểu Tiên nghĩ tới nhận nhiệm vụ kiếm tiền, bất cứ chuyện gì đều muốn kinh lịch một phen, mới chuyến đi này không tệ. Thế nhưng là nàng vừa xuất hiện ở trong công việc viện, rất nhanh liền bị người nhận ra, Tiểu Tiên sư muội danh khí có thể không coi là nhỏ, thực lực mạnh lực, tinh thông trận pháp, trọng yếu nhất là giải hảo A. Toàn bộ tin tức đại sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Đoạn Tiểu Tiên vừa hỏi một cái nhiệm vụ, trong chớp mắt đứng ra một mảnh sư huynh yêu cầu tổ đội, nàng vậy mà là lần đầu tiên, có nhiều người như vậy nguyện ý tổ đội tự nhiên vui vẻ đồng ý. Kết quả, danh võ học đường sử thượng tối cường một chi nhiệm vụ tiểu đội xuất hiện. Nhớ đến lúc ấy Đoạn Tiểu Tiên tiếp nhận chính là săn bắn HT quái nhiệm vụ, đương nhiên, tầm thường nhiệm vụ nàng vậy mà không để vào mắt, ít nhất phải như cống hiến phân ra mới được. Kế tiếp, một chi trùng trùng điệp điệp săn bắn đội ngũ đi đến hắc ao địa đem chỗ đó HT quái giết đến mảnh giáp không để lại. Cuối cùng, nội vụ viện bị ép kết thúc HT quái nhiệm vụ, lại sát hạ bò tới muốn tuyệt chủng, về sau cần sừng tê giác phải hoa giá cao từ bên ngoài mua. Đoạn Tiểu Tiên nhiệm vụ lần này lại đạt được 100% cống hiến phân ra. Cái này đều muốn quy công tại các sư huynh vô từ hiến dâng, bởi vì tự nhận là có hy vọng bắt được mỹ nhân tâm sư huynh, đều là tu vi rất cao hay là thân giá xa xỉ, một cái HT quái sừng tê giác năng lực đổi một cái cống hiến phân ra, bọn họ tự nhiên không để vào mắt, ngược lại đều tranh đoạt vào đưa cho Tiểu Tiên sư muội. Kể từ đó, tụ họp thiếu thành nhiều, Đoạn Tiểu Tiên căn vốn không có cơ hội động thủ, lại hung hăng buôn bán lời một bút, cuối cùng chứng kiến trong tay nàng cống hiến phân ra, những cái này sư huynh mới trở lại mùi vị. Lại cũng chỉ có mắt hồng phần. Đoạn Tiểu Tiên trong nội tâm tràn ngập vô tận tự hào cảm giác. Quả nhiên bổn tiểu thư sự tình muốn làm không có làm không được. Đối mặt Lạc Doanh trả lại 10 khối hồng kim, Đoạn Tiểu Tiên đạo, cũng nói những số tiền này là cảm tạ ngươi, tại sao lại cầm về? Còn không phải sợ ngươi biết ta đang gạt ngươi, quận thành tới đại nhân vật ta nhưng không thể trêu vào. Lạc Doanh rất chân thành nói, bởi vì ngươi nói qua, chúng ta là bằng hữu, chẳng lẽ giúp đỡ bằng hữu xuất đầu còn cần tiền sao? Ta Lạc Doanh há lại bực này tiểu nhân. Truy cập. Nói xong, cái thằng này cuối cùng bị chính mình đại nghĩa cảm động, thiên kim dễ dàng thành, bản thân khó cầu a. Đoạn Tiểu Tiên quả như vậy bị thật sâu đả động, đúng a. Chính mình vẫn muốn giúp đỡ Lạc sư huynh, lại không có dáng lập trường của hắn cân nhắc, tiền tài như cặn bã, ta cần gì phải cố chấp đưa tiền hắn tài đó. Nghĩ thông suốt tại đây đoạn Tiểu Tiên rất sung sướng nơi đây thu hồi hầu bao, lộ ra ngọt ngào say lòng người nụ cười, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đi thôi bằng hữu. Trong nháy mắt đó Lạc Doanh có chút thất thần, người đối với tốt đẹp sự vật đều nhau như bản năng hướng tới, Lạc Doanh từ khi bắt đầu biết chuyện, liền một mực muốn cân nhắc như thế nào sống tốt, nhoáng một cái nơi này 15 tuổi mới rời đi biên cảnh, gần 2 năm qua cũng đều tại khổ tu bên trong vượt qua, hắn chỗ nào hiểu được cái gì gọi là khác phái hấp dẫn. Trong lúc giật mình, tựa hồ nội tâm chỗ sâu một nơi cái dây cùng, bị Đoạn Tiểu Tiên trêu chọc một chút, khiến cho hắn sinh ra một loại mạc danh khát vọng. Không biết qua bao lâu, đến lúc hai người ngừng lại, Lạc Doanh mới phát hiện đã đến diễn võ đường. Hắn liền tranh thủ bừa bãi lộn xộn tâm tình để qua một bên, nói sự tình làm gì vậy? Sẽ không lại có người muốn luận võ A. Lạc Doanh hợp lại, như lại toát ra một cái kỳ danh dương nhân vật như vậy, lão tử lập tức cáo tử. Đoạn Tiểu Tiên phốc thử một chút bật cười, nói, hẳn là ngươi còn đập thượng ẩn. Ngươi muốn là không sợ bị nhận ra, ta sẽ giúp ngươi tìm mấy cái lợi hại. Lạc Doanh bội hỏi, đánh nhau coi như xong, ngươi dẫn ta tới chẳng lẽ là tu luyện? Chúng ta đi trọng áp phòng tu luyện, ta hiện tại thế nhưng là như cống hiến phân ra. Nói qua, Đoạn Tiểu Tiên lại hạ giọng nói, ngươi bây giờ giả mạo tân sinh, e rằng liền một phần cống hiến phân ra cũng không có a. Coi như ngươi đã đoán đúng, Lạc Doanh gật đầu nói, việc này một hồi ta với ngươi giải thích, trước nói một chút trọng áp phòng là chuyện gì xảy ra. Đoạn Tiểu Tiên đáp, ừ. Trọng áp trong phòng trọng lực là phía ngoài gấp mấy lần, mà còn thể áp chế trong cơ thể nguyên khí, là luyện tập vũ khí tuyệt hảo phòng tu luyện. Còn có loại địa phương này, để cho muốn cống hiến phân ra mới có thể đi vào, chắc hẳn phòng tu luyện hiệu quả không kém, Lạc Doanh ngược lại là rất muốn đi mở mang kiến thức một chút. Hai người tiến nhập này tòa rộng đại hoành vĩ tầng 5 lầu các, một hơi đi đến 4 tầng, Đoạn Tiểu Tiên thuần thục nơi đây giao ra học bài, một vị trông giữ tu luyện tràng sư huynh nhận lấy, đặt ở một cái tinh diệu trận bàn, phía trên lập tức hiển lộ Đoạn Tiểu Tiên, 2 năm hẹn đệ tử, cống hiến phân ra 105 phân ra. Làm phiên tiên sinh, lại gấp 5 lần trọng áp phòng. Không định giờ. Số 15 phòng tu luyện, một mực đi vào bên trong, tu luyện sau khi kết thúc khấu trừ cống hiến phân ra. Cảm ơn. Xong xuôi đăng ký thủ tục, trên đường Đoạn Tiểu Tiên tướng cái này quy củ nói một lần. Mỗi học viên tại nhập học thì đều nhau dẫn tới một thân phận bài, vậy mà xưng là học bài, phía trên ghi chép tính danh, nhập học đầu năm còn có cống hiến phân ra. Đặc thù phòng tu luyện là cần cống hiến phân ra mới có thể đến, như bọn họ lại gấp 5 lần trọng áp phòng, mỗi canh giờ muốn khấu trừ một phần cống hiến phân ra, tương đương với hơn 1 vạn kim tệ, đắt đến có chút thái quá. Đi vào số 15 phòng tu luyện, nơi này không gian như hơn 10 trượng vuông, đầy đủ thi triển các loại vũ khí. Mà nơi này tường thể mặt đất, cũng có trận pháp gia cố, đơn giản không phá hư được, có thể thỏa thích phóng ra vũ khí. Đoạn Tiểu Tiên tiện tay đóng cửa lại, một lát sau, trong phòng rồi đột nhiên trầm xuống, liền ngay cả không khí đều tốt như nặng gấp mấy lần, bất thình lình biến hóa khiến Lạc Doanh có chút không có đứng vững, nhắc tới một ngụm nguyên khí nghị cân đối thân thể, lại phát hiện trong cơ thể nguyên khí bị ép tới gắt gao, có thể động dụng một chút xíu, gần như tại không có. Đoạn Tiểu Tiên giải thích, cánh cửa này tương đương với trận kỳ, chỉ cần từ bên trong đóng lại, liền sẽ mở ra trọng áp trận. Trận pháp này lợi hại a. Nếu cùng người đánh nhau, bố trí một cái trọng áp trận, địch nhân chỉ có chờ chết phần. Lạc Doanh hâm mộ nói. Trọng áp trận bố trí lên cực kỳ rườm rà, đối với trận pháp trình độ yêu cầu vậy mà rất cao, hơn nữa đối phó cao thủ chân chính chưa hẳn hữu hiệu, nghĩ lấy ra đối địch có thể khó khăn. Đoạn Tiểu Tiên một bên giải thích, một bên hoạt động và huyền chuyển thân thể, rất nhanh thích ứng nơi này trọng áp, đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một hồi tiếng thanh minh, chỉ thấy kiếm thể lộ ra thanh sắc hào quang, hiển nhiên là một thanh phẩm chất rất cao cấp một binh khí. Hiện giờ Lạc Doanh đã không phải hoàn toàn không biết gì cả tay mơ, tự nhiên biết Đoạn Tiểu Tiên thủ bên trên mang giới chỉ, là nhất mai không gian giới chỉ, nhìn như phổ thông, nhưng bên trong có khác động tiên. Đoán tạo sư tại chế tạo loại này giới chỉ thời điểm, là vải bố hạ một cái không gian trận pháp, tại trong giới chỉ mở ra ra một cái phong bế không gian, người sử dụng có thể dùng nguyên khí khống chế trận pháp mở ra, lấy thả vật phẩm. Cái đồ chơi này Lạc Doanh thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, chuẩn bị ít nhiều lời ít tiền vậy mà mua một cái vui đùa một chút. Đoạn Tiểu Tiên một kiếm trên tay, khẽ kêu nói, Lạc Sư Huynh, xin chỉ giáo. Thân ở gấp 5 lần trọng lực bên trong, thân thể tất cả cơ quan nội tạng đều nhau áp lực tăng gấp đôi, áp chế tu vi tu luyện giả, so với người bình thường vậy mà mạnh mẽ không được quá nhiều, ra chiêu tốc độ cũng bị kéo chậm, mỗi một cái động tác đều cần tiêu phí gấp 5 lần trở lên khí lực, thật đúng là để thăng vũ khí tuyệt hảo chi địa. Nhưng Lạc Doanh thân thể, mỗi một chỗ đều vượt xa thường nhân, ở phía sau an trấn luyện võ nhiều năm, vẫn còn ở hung thú mí mắt phía dưới đoạt thảo dược, tân sinh viện 2 năm khổ tu tôi thể. Chỉ là gấp 5 lần trọng lực đối với hắn thật sự là không coi vào đâu. Lạc Doanh dần dần tiến nhập trạng thái, một bộ đơn giản nhất binh sĩ đao pháp bị hắn dùng thành khí thế to lớn, từng chiêu lộ ra đánh đâu thắng đó đao thế. Rất nhanh kiếm hơn 100 chiêu, Đoạn Tiểu Tiên đã là đổ mồ hôi lâm ly, mà Lạc Doanh mới rơi vào cảnh đẹp. Tại loại hoàn cảnh này luôn không ngừng đối chiêu hủy đi chiêu, khiến cho hắn đối với thế lại có càng sâu lý giải. Đao thế, thế không thể đỡ, đoạt khí thế của nó, thế chém trong đó chi tâm, tâm thần như nhất, không chết không lui. Tào Hãn dạy khẩu quyết, không ngừng mà xuất hiện trong đầu, dù cho dùng chính là bình thường nhất đao pháp, đồng dạng thế không thể đỡ, đây mới là sư phụ dạy tinh túy. Lạc Doanh tựa hồ tiến nhập một loại minh ngộ trạng thái, nơi này không có trọng lực, không có hạn chế, không có đối thủ. Tựa hồ chỉ có một thanh kiếm công tới, Lạc Doanh nhẹ nhàng vượt qua ngăn cản, lại tùy ý nơi đây vung đao xóa đi, một đao này như chi âm chi kỷ thông suốt sướng khoái, nếu như bẩm sinh đồng dạng hồn nhiên thiên thành. Thế nhưng là một đao này tại Đoạn Tiểu Tiên xem ra, lại là rất chậm, chậm khiến trong lòng người khó chịu, rồi lại rất nhanh, bởi vì nàng phát hiện thời điểm, một đao này đã bôi nơi này trên cổ của nàng. Cự ly cổ trắng vẹn vẹn mảy may cự ly, đen nhánh khoan nhận đao ngừng lại, chiếu đến Đoạn Tiểu Tiên nước da như ngọc. Sư phụ dạy đệ tam chiêu, thương khung đao ý. Lạc Doanh trong nội tâm cuồng hỉ, một mực sờ không tới đầu mối đệ tam chiêu vũ kỹ, cũng bất chi bất giác làm cho ra ngoài. Tại bái sư xong, Tào Hãn mới đưa ba chiêu này danh tự nói cho hắn biết, chiêu thứ nhất gọi là thế như trẻ tre, kia đệ nhị chiêu gọi là bảo thủ không chịu thay đổi, tuy danh tự lấy được có chút gặp may, ngược lại phù hợp cái này hai chiêu đặc thủ. Chỉ có đệ tam chiêu thương khung đao ý danh tự rất có ý cảnh, nhưng đoán chừng là nhặt được thời điểm, liền bổ sung danh tự. Bằng không lấy sư phụ trình độ văn hóa cũng nghĩ không ra được. Lúc này, Đoạn Tiểu Tiên cắt đứt hắn thần du, gắt giọng, ngươi còn không thanh đao lấy ra. A, không có ý tứ. Lạc Doanh bận rộn rút về đao, nếu không cẩn thận làm bị thương thủy nộn cổ trắng, đã có thể lỗi. Đối luyện chấm dứt, hắn cũng đúng Đoạn Tiểu Tiên loại thiên tài này đệ tử như nhận thức mới. Nay trời mặc dù hắn hơn một chút, có thể Đoạn Tiểu Tiên mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều không phải chuyện đùa, chiêu kiếm của nàng vô cùng sắc bén. Lạc Doanh chỉ là hơn hẳn tại hắn tuyệt phản ứng nhanh cùng nhanh nhẹn thân thể, chủ yếu hơn chính là nơi này áp chế tu vi, lực lượng của hắn cùng sức chịu đựng chiếm cấp đại tiện nghi. Nếu là không có tu vi hạn chế, lấy Đoạn Tiểu Tiên thực lực, mình cũng phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là sinh tử quyết đấu rồi Lạc Doanh tự hỏi vẫn có khả năng giết chết đối phương, vừa rồi liền có mấy lần cơ hội. Cái này đều nhờ sự giúp đỡ của Lạc Doanh vô cùng phong phú chém giết kinh nghiệm, chân chính sinh tử chi tranh, vô luận cái gì ám chiêu tổn hại chiêu, thể giết người chính là tốt hơn chiêu. Bất quá nghĩ lại, chẳng lẽ Đoạn Tiểu Tiên lại không có thủ đoạn đi? Đừng quên, người ta không chỉ tu vi cao, còn là một cái trận pháp sư. Gặp gỡ loại này cấp những địch nhân khác, chính mình có thể không tự bảo vệ mình còn là một không biết bao nhiêu. Lạc Sư Minh, người đang suy nghĩ gì? Đoạn Tiểu Tiên lông mi thật dài chớp chớp, tò mò nhìn hắn. Lạc Doanh vẫn còn ở thất thần, thuận miệng đáp, đang suy nghĩ sao có thể tiêu diệt ngươi. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 34, Sư Phụ Sư Phụ. Rời đi diễn võ đường, Lạc Doanh thủy chung che che lấp lấp, một bộ vợ bé xấu hổ tại gặp người bộ dáng, mà Đoạn Tiểu Tiên lại hiển nhiên tinh thần dễ chịu. Ngày mai hay là thời gian này, diễn võ đường lầu 4, không gặp không về. Đoạn Tiểu Tiên dứt lời vô cùng cao hứng rời đi. Lạc Doanh hừ một tiếng, nữ nhân thật sự là chọc không được. Vừa rồi chỉ là vô tâm một câu, Đoạn Tiểu Tiên vậy mà nhào tới nhéo ở cổ của hắn, bổn tiểu thư bại bởi ngươi còn chưa đủ sao? Còn muốn ngăn lại ta? Bổn tiểu thư còn muốn trước cạn mất ngươi đó. Hiện tại hồi tưởng lại, Lạc Doanh có chút dở khóc dở cười, lúc ấy luống cuống tay chân, không để ý đụng phải một đoàn mềm vụ vụ, nóng hừng hực đồ vật, loại kia đầy đặn có giãn. Kết quả, Lạc Doanh một cái thất thần, cái cổ bị bắt ra vài đạo máu chảy đầm địa vết thương. Bỏ ra hao tổn, Đoạn Tiểu Tiên mới bằng lòng dừng tay. Nhưng nàng tựa hồ không có phát hiện bị xô sảng chuyện riêng. Vạn hạnh. Bằng không còn không biết sẽ như thế nào. Cáo biệt vị đại tiểu thư này, Lạc Doanh lắc đầu cười khổ, tổng đem mình làm thần bí sư huynh vậy mà không phải chuyện quan trọng, mình cũng không phải cố ý muốn gặp nàng, hoàn toàn là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hôm nay tới trả tiền, vốn định thuận tiện cho hay thật tình, ai biết đầu tiên là bị ảo trận vây khốn, chờ đến diễn võ đường lại muốn trước thử một chút trọng áp phòng tu luyện lại nói, cuối cùng lại biến thành vừa ra trò khơi hài. Đành phải sau này hay nói. Kỳ thật tại Lạc Doanh nội tâm đã tiếp nhận người bằng hữu này, cùng Đoạn Tiểu Tiên tiếp xúc thời điểm rất nhẹ nhàng, nàng là một cái thẳng thắn, hoạt bát, cảm tác cảm vi cô nương, tuy mang một ít đại tiểu thư tính tình, nhưng không mất thẳng thắn thành khẩn, ngây thơ bên trong lộ ra khả ái. Thế cho nên côn đồ ca đều không đành lòng lừa gạt nàng, đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Nếu là Lạc lao đầu dưới suối vàng như biết, chắc chắn leo ra bóp chết hắn, tên khốn khiếp trước kia không có chớ gạt ta. Như thế nào đối với một cô nương nhà ta liền lương tâm phát hiện. Ngày nào, Lạc Doanh lại nên đón tân đầu đề, phòng ngự phù văn, dùng tại tấm chắn, hộ giáp đợi phòng ngự trang bị lên. Cơ sở phòng ngự phù văn như hai loại, một loại là gia cố, một loại khác là tá lực. Gia cố phù văn tại nguyên khí dưới tác dụng, có thể khiến cho hộ chiếc kiên cố hơn cứng rắn kiên cường dẻo dai, mà tá lực phù văn đồ hình như lò xo, thể tầng tầng hóa giải hộ chiếc thừa nhận công kích. Bình thường, phù văn sư đều nhau đem hai người hợp nhất, khiến cho phòng ngự phù văn phát huy nơi này tối cường, mà Lạc Doanh hiện tại đang tại khắc vào nhất nói phòng ngự phù văn. Cùng lúc đó, Lạc Doanh buôn bán binh khí sự tình đã chuyển tới học đường, mà tất cả mũi nhọn lại đều chỉ hướng phù văn đường, bởi vì Liêu Văn học bình thường quá không tầm thường, quá không được coi trọng, vốn không quan trọng gì chuyện riêng ngược lại khiến cho chú ý. Đúng là Tào trưởng lão kia hai cái đồ đệ đang giúp Liêu Văn học bán kiếm. Thật đúng là mới lạ chuyện riêng a. Viện chủ nghe xong Tề Ngôn Thái báo cáo rồi nói ra. Tề Ngôn Thái đáp, chính là, chắc hẳn Tào trưởng lão ái đồ bị người làm vũ khí sử dụng, thỉnh viện chủ phê chuẩn nghiêm trị Liêu Văn học một mình vơ vét của cải. Viện chủ mỉm cười, từ chối cho ý kiến mà hỏi, Tào trưởng lão đối với cái này chuyện riêng thấy thế nào? Tào Hãn cung kính nói, viện chủ minh giám, chút tiền lẻ này còn không đáng thành nhất nhà đứng đầu nhìn ở trong mắt, huống chi Liêu tiên sinh cũng không phải là người tham của, chắc hẳn có nguyên nhân khác. Tề Ngôn Thái sau khi nghe xong phản bác, nhưng này chủng lén bán phủ văn binh khí hành vi đã tổn hại nơi này học đường lợi ích, như mỗi người như thế, học đường đan dược phố, tinh binh phường đều không cần mở, mọi người học theo, đều nhau chính mình bán đồ. Tại đây lời nói được Chu Chi Tâm, hơn nữa chiếm tại học đường đại nghĩa phía trên, viện chủ vậy mà bắt đầu rơi vào trầm tư. Tế Ngôn Thái biết, bằng điểm này chuyện riêng còn thu thập không được lớn đệ tử cũ, cho nên căn bản không có nói phải xử lý Lạc Doanh, nhưng liền Liêu Văn học đều không nhúc nhích được, hắn làm sao chịu bỏ qua. Lúc này Tào Hãn lại nói, nhưng người ta nói không có lông bệnh à, vì để cho càng nhiều đệ tử yêu thích phù văn, cũng có thể khiến càng nhiều người dùng tới binh khí tốt, cái này đồng dạng thuộc về học đường lợi ích. Chỉ là hắn trên miệng nói một chút, nội tâm lại hận không thể đem Lạc Doanh bắt tới béo làm một hồi, báo cho ngươi đừng đi phù văn đường lãng phí thời gian, ngươi lại la hó. Còn dần vốn thêm lợi giúp nhân ra bán binh khí, càng có thể thù hận chính là mình còn muốn giúp đỡ bọn họ nói tốt. Ai ngờ một bên Tú Nga trưởng lão lửa cháy đổ thêm dầu, cười nói, đồ đệ của mình lại giúp nhân gia bán binh khí, hơn nữa còn là hai cái, Tào trưởng lão quả nhiên đại nghĩa, vì để cho càng nhiều người yêu thích phù văn, thật sự là làm khó ngươi rồi. Các nàng này, không đem ngươi lấy tới trên giường giày vò chết ngươi, lão tử với ngươi họ. Tào Hãn mặt đến mức đỏ bừng, lại vô lực phản bác. Một đôi hoan gia không có lúc nào không tại tranh đấu, viện chủ trong nội tâm cười thầm, cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, sự tình là tốt chuyện riêng, bất quá đủ cả trưởng viện lo lắng vậy mà không phải không có lý. Như vậy đi, khiến tinh binh phường xuất binh khí cấp Liêu Văn Học, phù văn về sau thành phẩm lại giao cho tinh binh phường tới bán, còn 5.000 giá cả, trong đó 3.000 về phù văn đường, còn dư lại về tinh binh phường. Viện chủ anh Minh, không như thế nguyên do sự việc ta đi xử lý. Tào Hãn đồng ý nói, nội tâm lại tính toán, đem hai tên tiểu tử thúi mang về hảo hảo dọn dẹp một chút. Sự tình định ra, Tào Hãn liền phong phong hỏa hỏa đi đến phù văn đường, ai ngờ thứ nhất liền ăn canh cửa. Liêu Văn Học đối với viện chủ đề nghị tự nhiên không có ý kiến, có thể Tào Hãn muốn mang đi học trò cưng của hắn, không có cửa đâu. Tào trưởng lão, Lạc Doanh Chính đang bế quan không tiện gặp nhau, mời về. Tào Hãn cả giận nói, bế quan. Hắn bế cho cái giám quan. Lão tử đồ đệ hôm nay phải mang đi. Liêu Văn Học cung dung nói, hắn đồ đệ ngươi không giả, nhưng cũng là ta đệ tử thân truyền, hẳn là ỷ vào trưởng lão thân phận, ngươi còn muốn khi dễ ta bộ xương giả này. Lão phu kia không thiếu được muốn tới viện chủ kia bình luận phân xử. Ngươi lợi là Lạc Doanh như thế nào trở thành đệ tử của ngươi? Tào Hãn nhất thời không có phản ứng kịp. Liêu Văn Học ha ha cười cười, nói, Lạc Doanh phủ văn thiên phú kỳ cao, bị lão phu phát hiện, thu làm phủ văn đệ tử, trưởng lão có ý kiến. Tào Hãn nhất thời nghẹn lời, lời là không sai, có thể chính mình thật vất vả thu đồ đệ, lao ra hỏa này lại vô thanh vô tức nơi đây nảy ra đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay dù cho hủy đi cái này phù văn đường cũng phải đem người mang đi. Tốt hơn tại lúc này Lạc Doanh tiếng truyền đến, ha ha. Sư phụ, ngươi nhìn ta cái này tỏa giáp phòng ngự phù văn như thế nào? Ồ, sư phụ, ngươi cũng tới. Hai tiếng sư phụ làm cho rất trôi chảy. Tào Hãn tức giận hừ lạnh một chút. Liêu Văn Học tiếp nhận trên tay hắn tỏa giáp, nhất thời trong mắt tỏa sáng, liền khen, tốt hơn. Tốt hơn. Phòng ngự tăng phúc 3 thành trở lên, lần đầu tiên khắc phòng ngự phù văn liền có như thế thành tích, tốt hơn. Thật tốt quá. Xem giai đoạn này thời gian khổ luyện không có phí công phí. Liên tiếp mấy cái chữ tốt làm Tào Hãn quên nổi bão, tiểu tử thúi này học được phù văn sao. Còn con mẹ nó trở thành phù văn sư. Hắn một thanh đoạt lấy kia kiện tỏa giáp. Không vào phẩm cấp phổ thông tỏa giáp. Có chứa phù văn tăng phúc, phòng ngự tăng cường bộ dáng 30-40, Tào Hãn giật mình nói, ngươi làm ra. Lạc Doanh Phong khinh vân đạm gật đầu, nói, chính là từ tiểu đồ chi thủ, khiến sư phụ chê cười. Tào Hãn triệt để mất trật tự, trong nội tâm mấy vạn đầu nóa nó chạy vội mà qua. Sau một nén hương, học đường trong có rất nhiều người nghe được một chút trầm đục, dường như đến từ phù văn đường bên kia, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá về sau có người chứng kiến vị kêu bưu hãn trưởng lão đi trên đường. Trên tay còn mang theo một cái mặt mũi bầm dập đệ tử. Sự tình ngược lại là giải quyết xong, thế nhưng là phù văn đường lại thiếu chút nữa bị Tào Hãn cấp hủy đi, lúc ấy Lạc Doanh còn không biết chuyện gì xảy ra, Tào Hãn xem qua hắn phù văn tỏa giáp tựa hồ rất tức giận, tiếp theo liền cùng Liêu ông lão dùm beng. Lạc Doanh không đợi khích lệ đâu, hai vị sư phụ vậy mà động thủ, đừng nhìn Liêu Văn Học một cái lao già khổng khẹm, tính tình thật sự là nghiêm túc. Nhưng một cái khác thế nhưng là học đường cao thủ số 1 số 2, lấy bá đạo vào xương trưởng lão. Kết quả không cần hỏi, Liêu ông lão khẳng định không phải là đối thủ, nếu không phải Lạc Doanh liều mạng ngăn đón, phù văn đường e rằng thật muốn xây dựng lại. Cứ như vậy Liêu ông lão còn không buông không bỏ, mạng ra đều bất cứ giá nào, đánh không lại còn muốn nơi này viện chủ kia phân xử. Cuối cùng vẫn là Lạc Doanh lời hữu ích nói quá, cái gì một ngày vi sư cả đời là cha. Vũ kỹ đối với võ giả mà nói càng thêm trọng yếu. Tào trưởng lão vậy mà là vì đồ nhi tốt hơn. Ta cam đoan ngày sau nhất định trở thành cực hạn phù văn sư. Có thể vừa nói như vậy, Tào Hãn lại càng là khí không đập một chỗ, hắn đem suốt đời dùng đao tinh túy đều chuyển cho Lạc Doanh, cuối cùng nếu phù văn hảo quang áp qua vũ kỹ một bậc, không chẳng khác nào nói hắn liền Liêu ông lão cũng không bằng sao. Khiến trưởng lão mặt hướng kia thả. Tú Nga cô nương kia còn không đem hắn trào phúng đến chết. Nhìn tại Liêu Văn Học lý lịch, Tào Hãn ngược lại là cố nhịn xuống, thế nhưng là vừa ra phù văn đường, hắn không nói hai lời. Liền đem cái này nghịch đồ một hồi đau nhức nằm ẹp dí. Kỳ thật Lạc Doanh rất oan, hắn đoạn này thời gian tuy đem tinh lực đặt ở phù văn cùng kiếm tiền, có thể tu luyện cùng vũ kỹ đồng dạng không rơi xuống. Hiện tại nhiều tiền thuốc chân, tụ nguyên đan như không cần tiền tựa như, tốc độ tu luyện chẳng những không thấy vang, ngược lại nhanh hơn. Mà vũ kỹ liền càng không cần phải nói, từ khi mà đi trọng áp phòng tu luyện, ngẫu nhiên trên sử dụng ra thương khung đao ý, tuy còn rất không lưu loát, nhưng Lạc Doanh đối với đao lý giải lại tinh tiến một tầng, thêm với thường xuyên cùng Đoạn Tiểu Tiên đối luyện, đao pháp của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trọng áp phòng tu luyện hiệu quả không giống bình thường, không có thổ hào bằng hữu căn bản lại không nổi, lấy còn như bây giờ Lạc Doanh cũng không dám đem hiểu lầm nói rõ, sợ vị đại tiểu thư này biết được chân tướng, dưới sự tức giận sẽ không tìm hắn. Chẳng quản Lạc Doanh đã rất cố gắng, lại vẫn là bị sư phụ làm, hơn nữa kế tiếp liên tiếp mấy ngày, hắn cũng bị Tào Hãn nhìn đến xích sao, ngoại trừ diễn võ đường kia đều không cho lại, cũng chỉ có thể an tâm tu luyện. May mà gần nhất Liêu Văn Học cùng với Tinh Binh Phường nghiên cứu chuyện hợp tác, tạm thời cũng không thể tiếp nhận đơn đặt hàng. Mà khi Lạc Doanh bắt đầu toàn tâm lúc tu luyện, lại kinh hỉ phát hiện, nguyên khí vận chuyển một đường trôi chảy, tu luyện có thể nói làm ít công to, xem ra muốn đột phá tam phẩm. Đoạn này thời gian không biết ngày đêm phù văn, vô số lần nguyên khí tiêu hao, còn có đắt đỏ đang ăn dược, vậy mà đã chạm đến đột phá cánh cửa. Tam phẩm võ đồ, đồng dạng là sơ cấp võ đồ, đột phá không khó, nhưng đối với Lạc Doanh mà nói thì hoàn toàn bất đồng. Hôm nay, hắn tính tọa ngưng thần, trước mặt mang lên một loạt tụ nguyên đan, đem tâm tính khí tức đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ thiếu chút nữa tắm rửa dâng hương, hướng thần linh cầu nguyện. Không biết, còn tưởng rằng hắn muốn đột phá cái nào chí cao cảnh giới nha. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Doanh bắt đầu điều động toàn thân nguyên khí, dùng toàn bộ thể xác và tinh thần lại cảm ứng tầng kia cảnh giới hàng rào. Hôm nay, đem tiến thêm một bước, tam phẩm võ đồ. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 35, tiểm hổ ngũ thức. Diễn võ đường tu luyện tràng, Lạc Thông đem phân giải bà chiêu búa ký lại tổ hợp lại, hắn đột phá tam phẩm đã vài ngày rồi, tam phẩm võ đồ nguyên khí càng thêm hùng hậu, sư phụ dạy vũ kỹ, vậy mà rốt cục khiến cho có hình có dạng. Hôm nay là Lạc Doanh đột phá, bất quá Tào Hãn nhưng lại không quản lý hắn, một cái tiểu cảnh giới mà thôi, hay là trước mắt tên đồ đệ này tốt hơn, thiên tư cao, chất phác, thẳng thắn thành khẩn, an tâm. Tào Hãn hài lòng nói, đúng vậy, xem ra ngươi đối với búa cảm nộ cùng với nguyên khí tinh thuần độ đều rất tốt. Đa tạ sư phụ khích lệ, chỉ là đệ tử vẫn cảm giác thành khí không hề chân. Lạc Thông có chút thở gấp, rốt cuộc tu vi hay là quá thấp, hoàn chỉnh nơi đây thi triển chiêu này vũ kỹ, tiêu hao vẫn rất lớn. Xem ra trước mắt lại muốn phân giải khai mở đến sử dụng. Tào Hãn gật đầu nói, lấy tu vi của ngươi, thể phát huy ra hiểm hổ thức thứ nhất một thành uy lực, đã đáng quý, ít nhất tại tân sinh trong không còn đối thủ. Ngày sau theo tu vi đề thăng, ngươi liền sẽ minh bạch chiêu này lợi hại. Lạc Thông sâu chấp nhận, sau đó lại hỏi, sư phụ một mực không có nói qua chiêu này lai lịch, hiểm hổ vậy là cái gì, yêu thú đi. Tào Hãn tựa hồ tâm tình không tệ, kiên nhẫn giải thích, cái này hiểm hổ chính là truyền thuyết chi vật. Nghe nói là tiếp cận nhất thần thú tồn tại, là một vị tiền bối ngẫu nhiên trên mắt thấy hiểm hổ giết địch quá trình, sau đó đốn ngộ ra ngũ thức kiếm pháp, nhưng ai biết ngộ thành tuyệt chiêu cũng không có khiến hắn vô địch khắp thiên hạ, bởi vì hắn như thế nào vậy mà phát huy không đi ra cái này ngũ thức ưng có uy thế. Đến lúc hắn buồn bực sầu não mà chết, vô số năm về sau cái này ngũ thức tuyệt học chẳng chọc rơi xuống chiến cuồng trong tay, lúc ấy chiến cuồng có thể nói là ngút trời kỳ tài, lại là dùng đúa tuyệt đỉnh cứng giả. Vậy mà đem kia ngũ thức kiếm chiêu cải thành búa chiêu, bởi vậy yểm hổ năm kiếm vậy mà biến thành yểm hổ ngũ phủ. Lạc Thông nghe được cảm xúc phập phồng nói, vậy trên đời thật sự có yểm hổ tồn có ở đây không? Tào Hãn nói, hẳn có, rất nhiều sử sách bên trong ghi lại qua. Bất quá vị tiền bối kia có hay không thật sự từ yểm hổ trên người đốn ngộ, đã không thể nào khảo chứng, ngược lại là về sau chiến cuồng xác thực, bởi vì chuyện này liền phát sinh ngàn năm trước kia. Ngươi học chiêu này chỉ là thức thứ nhất, cho thấy chiến cuồng bản thân lưu truyền tới. Một ít đại môn đại phái cũng có chiêu này tâm pháp, nhưng người này cả đời không con không có đồ, đằng sau kia bốn góc thức chỉ sợ cũng không người đã biết. Lạc Thông thở dài, vẹn vẹn thức thứ nhất liền có như thế uy lực, đằng sau kia bốn góc thức thất truyền cũng thực đáng tiếc. Tào Hãn nói, vậy cũng chưa chắc, rất nhiều người cũng hoài nghi chiến cuồng cũng chưa chết, rất có thể bị nhốt tại một chỗ, hay là đột phá đại đạo lại hướng khác một mảnh bầu trời không. Thật sự có người có thể sống 1000 năm đi. Khác một mảnh bầu trời không lại là nơi nào. Như thế nào đại đạo? Lạc Thông tò mò bị mở ra, những cái này đối với một cái biên cảnh gia hải tử rất có lực hấp dẫn. Tào Hãn cười nói, ngàn năm tuổi thọ đương nhiên không phải truyền thuyết, thậm chí vạn năm đều không phải là không có khả năng. Những cái kia thâm bất khả chắc lao yêu quái, sống 1-2000 năm hay là không chết được, võ đạo to lớn khác xa ngươi có khả năng tưởng tượng. Về phần như thế nào đại đạo, như thế nào khác một mảnh bầu trời không, cũng chỉ có dáng võ đạo đích đỉnh phong, ngươi mới có thể minh bạch. Cho tới nay, Lạc Thông chỉ là đối với võ đạo có cái không rõ ràng khái niệm, lúc này mới phát hiện, chính mình liền nết ngồi đáy giếng cũng không tính. Tào Hãn lại từ từ nói tới, võ giả tuổi thọ cùng dung mạo, đều cùng tu vi có quan hệ, tu vi để thăng càng nhanh, dung mạo dừng lại tại tuổi trẻ bộ dáng càng lâu, cho nên niên kỷ chỉ là thế tục cách nhìn, đối với võ giả mà nói sớm đã không có khái niệm, có chỉ là tu vi cao thấp. Nói nhiều như vậy chỉ là muốn khiến ngươi dụng tâm tu luyện, không có thực lực hết thảy đều là phù vân, chỉ có lúc ngươi dáng chỗ cao, những cái kia quyền lợi, địa vị, tiền tài, nữ nhân. Đương nhiên, có vài nữ nhân rất khó làm. Chuyện của tôi nét, chuyện đu. À Toại Lạc Thông mồ hôi đầy đầu, sư phụ xem ra là hiểu rất rõ, hắn lại hỏi, nói đến tu luyện, ta cảm giác mình thực chiến quá ít, chân chính dùng nghiệm hổ thức thứ nhất đối địch, chỉ có tại Hắc Ao nơi đây lần kia, đệ tử nghĩ tìm cơ hội tới tôi luyện chiêu này. Tào Hãn lại một lần cảm thấy, tên đồ đệ này chính là so với Lạc Doanh tiến tới, thiên phú cũng càng cao, đáng tiếc không thích hợp dùng đao, tiếc nuối. Nghĩ thực chiến dễ xử lý, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thầy cho hai người bộ hành đi đến một tòa núi đá phía trước, chỉ thấy cái này núi đá như đao chém búa băm, góc cạnh rõ ràng, phía trên không có một ngọn cỏ. Một người niên kỷ hơi lớn đệ tử chủ động lên tiếp, nói, gặp qua Tào trưởng lão, xin hỏi là muốn sử dụng phi thạch trận đi. Người này hơn 20 tuổi bộ dáng, học đường bên trong một ít tu luyện tràng địa phần lớn là do như vậy sư huynh đến xem quản, đều là tuổi lớn hơn, rất khó đột phá, tìm một cơ hội lấy loại phương thức này lưu ở học đường. Tào Hãn nhẹ gật đầu, rồi hướng Lạc Thông đạo, cái này chính là phi thạch trận, bên trong có nhiều người tu luyện sân bãi, độ khó tất cả không có cùng, đợi lát nữa ngươi sau khi đi vào, cái gì đều không cần quản, phải không ngừng nơi đây công kích bay tới cự thạch trước mặt. Lạc Thông đáp ứng, sư phụ hướng về, đi vào một cái viết như trung cấp chữ sơn động. Tiếp theo, kia sư huynh tại ngoài động cắm xuống nhất cái trận kỳ, liền nghe được oanh oanh một hồi động tĩnh, cửa động bị cự thạch phá hỏng. Trước điều nơi này tam phẩm cường độ, mỗi lần ba thạch. Tào Hãn giao cho một câu, liền đi vào tiến một gian thạch thất. Lạc Thông xuôi theo đường đi tới, sơn động bốn phía tản ra vi lượng, tựa hồ như chiếu sáng trận pháp, rất dễ dàng thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Sau một lát, hắn đi đến một cái rộng rãi trong đại sảnh, chắc hẳn lúc này đã đang ở thân núi ở trong, trên đầu dưới chân không chỗ không phải cứng rắn thạch bích. Nhìn thật kỹ, xung quanh còn có rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, có chén ăn cơm lớn nhỏ, có đầu lâu lớn nhỏ, có thậm chí có trượng rộng trở lên. Lại cũng không thể thấy rõ trong đó có dấu vật gì. Lạc Thông cầm trong tay khai sơn phủ, hắn biết học đường vô cùng ít nhiều đặc thù tu luyện tràng kỳ diệu vô cùng, phi thạch trận nghe thấy danh tự, chẳng lẽ là những cái này lỗ thủng bên trong biết bay ra thạch đầu. Vèo. Vừa nghĩ đến tại đây, Lạc Thông liền nghe được sau lưng truyền một đạo tiếng xé gió vang, hắn tới không vội ngẫm nghĩ, quay người một búa đập tới. Quả nhiên là phi thạch, tại Lạc Doanh búa hạ bị đánh trúng tan cảnh, phi thạch trận hẳn là một cái công kích trận pháp. Dùng để làm tu luyện tràng ngược lại xào rượu. Vừa đánh rơi một mai đầu lớn thạch đầu, bên kia lại là một quả thạch đầu bay ra, Lạc Thông thong thả, hiểm hổ thức thứ nhất sớm đã dễ sai khiến, lực vươn ra núi sông một búa hạ lại, quả thứ hai thạch đầu cũng bị đánh trúng nói rơi trên mặt đất, lại đến một viên đá. Liên tiếp đánh trúng ba miếng thạch đầu, góc độ bất đồng, tốc độ cùng lực đạo cũng đều không kém, bất quá thiết như thế nhưng là lên núi chém qua hoa nhân quả, xuống hồ bổ qua cá, cái này mấy tảng đá còn không làm khó được hắn. Một vòng qua đi, trong sơn động bình tĩnh mấy hơi thời gian, sau đó lỗ thủng bên trong lần nữa không hề có dấu hiệu nơi đây bay ra thạch đầu. Mà đồng thời mặt khác một chỗ trong thạch thất, Tào Hãn ngồi ở ghế dựa, phẩm bên trên một ly trà thơm, nghe động tĩnh bên trong, hài lòng nói, cũng không tệ lắm, nửa nén hương, đem độ khó điều nơi này tứ phẩm. Phù Văn Đường. Lạc Doanh kích động tiếp nhận một thanh trường kiếm, kiếm này chính là hoa thép tạo thành, là tương đối thường thấy cấp một tinh binh. Hiện giờ rốt cục đột phá trở thành tam phẩm võ đồ. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn thử xem, mà cái thanh này cấp một trường kiếm, chính là hắn trở thành phù văn sư bước đầu tiên. Tuy lần này đột phá cùng dĩ vãng đồng dạng, đem hắn tra tấn, bất quá Lạc Doanh sớm có chuẩn bị, rằng co cả ngày, cũng coi như vô kinh vô hiểm thuận lợi đột phá. Mỗi một lần đột phá cảm giác đều cực kỳ giỏi, tất cả lớn khiếu huyệt kinh mạch trở nên càng thêm tráng kiện cường đại, trong cơ thể nguyên khí vô cùng tràn đầy, lúc này chắc có lẽ không lại xuất hiện nguyên khí không kế tình huống. Cho nên hắn trước tiên liền chạy đến Phù Văn Đường. Liêu Văn Học càng khẩn trương, có lẽ hôm nay, muốn chứng kiến một đời Phù Văn Tông Sư đản sinh, đó chính là học trò cưng của mình, Phù Văn một đạo ngút trời kỳ tài. Toàn bộ Phù Văn quá trình, hắn cảm thấy đã không hề trọng yếu, theo Lạc Doanh cuối cùng một đạo kết ấn đập xuống, Liêu Văn Học biết, nhất định là thành công. Sư phụ, thành công. Tuy cường hóa chưa đủ 4 góc thành, nhưng ta hiện tại hẳn là tính là một người Phù Văn Sư A. Lạc Doanh kích động lấy ra trường kiếm. Liêu Văn Học lấy tới nhìn kỹ một chút, phù văn mạch lạc rõ ràng hiểu, một ít chi tiết xử lý hồn nhiên thiên thành, chỉ vì tu vi hay là quá thấp, bằng không tuyệt đối không chỉ là bốn góc thành tăng cường. Bình thường mà nói, phù văn sư đệ nhất kiện tác phẩm thể tăng phúc ba thành, tại hiền thủ đô là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn gần bốn góc thành thành tích đủ để ngạo thị thiên hạ. Dù cho Liêu Văn Học đã đoán được kết quả này, nhưng khống chế không nổi hốc mắt ấm ức. Chúc mừng ngươi trở thành một cấp phù văn sư. Liêu Văn Học câu nói vừa dứt, liền chạy về chính mình phòng nhỏ. Lưu lại Lạc Doanh một người có chút buồn bực, sư phụ hôm nay làm sao vậy? Ngay từ đầu còn rất kích động, như thế nào thành công về sau ngược lại mất hứng. Hơn nữa bóng lưng thoạt nhìn. Rất cô đơn. Hôm nay đối với Liêu Văn Học mà nói ý nghĩa phi phàm, có thể đại hỉ qua đi hắn lại phát hiện, thu Lạc Doanh làm đồ đệ đúng là cái quyết định sai lầm. Hắn cả đời nhiệt tình yêu phù văn, lại thiên tư có hạn, cuối cùng không thể có chỗ thành tựu, lại dựa vào cái gì lại giáo một cái phù văn kỳ tài. Hắn đã sớm nhìn ra, Lạc Doanh đối với phù văn cảm ngộ nối thẳng đại đạo chí lý, rất nhiều rất nhỏ hướng tới làm được mảy may không đấu vết, thậm chí so với hắn còn hơn. Nếu là đem mình đối với phù văn lý giải truyền thụ cho hắn, không phải chậm trễ người ta đi. Lạc Doanh cần càng lớn không gian, danh võ học đường cũng không thích hợp hắn. Có thể Liêu Văn Học lại sao cam lòng đem ái đồ đưa đi. Ai? Có lẽ ngươi ta thầy trò duyên thiện, xem ra muốn tìm một vị danh sư, ngày sau. Không đúng a? Ngày sau hắn sẽ không thua tại bất kỳ danh sư, cần gì phải lại đi người khác đường đi qua. Những cái kia huyền ảo tinh thâm phù văn, lúc đó chẳng phải người chế tạo ra đi. Đỗ nhi này của ta lại có gì câu nệ tại bái sư học. Đại đạo phương pháp ở chỗ chi tâm, phù văn một đường ở chỗ ngộ. Lấy Lạc Doanh sức sáng tạo cùng ngộ tính, nhất định có thể khai sáng từ mình đại đạo. Liêu Văn Học có dũng khí tỉnh hồ dội vào đầu, sáng tỏ thông suốt cảm giác, chỉ cần giúp đỡ đồ đệ này đập tốt hơn cơ sở, hiểu rõ càng nhiều phù văn, cũng không cần cho hắn quán thâu cái gì, thậm chí đều không cần lại vốn nắn cái gì, hết thể khiến hắn tùy tâm sử dụng, tự hành cảm ngộ, cần gì phải cố chấp tại đưa đi cái nào học đừng rồi. Lạc Doanh sư phụ liền là chính bản thân hắn. Bất kỳ nói cũng không bằng chính mình nói, Lao Phu nhất định sẽ chứng kiến một đời phù văn tông sư quật khởi. Nghĩ thông suốt tại đây, Liêu Văn Học rốt cuộc ức chế không nổi trong nội tâm của nhiệt, một cước đạp mở cửa phòng. Ồ! Người đâu? Lúc này phù văn trong phòng, đâu còn như Lạc Doanh bóng dáng. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 36, cấp 1 phù văn sư.